Chương 190, góc áo hơi bẩn chương 190, góc áo hơi bẩn Trần Bình thấy thế, thần sắc nghiêm trọng. Hắn vô phía sau lưng, phong cách cổ xưa hộp kiếm bay đến đỉnh đầu. Miệng hộp mở ra, đồng dạng bay ra ba thanh chế thức phi kiếm, phẩm chất cũng là nhị giai trung phẩm. Đinh đinh đang đang. Sáu thanh phi kiếm trên không trung kịch liệt va chạm, hỏa hoa văng khắp nơi, khó khăn lắm ngăn trở đối phương thế công. Trương Tử Động gặp thăm dò vô công, khẽ quát một tiếng, hai tay pháp ấn biến ảo. Ba thanh trên phi kiếm bỗng nhiên dâng lên ngọn lửa nóng bỏng, hỏa diễm vặn vẹo biến hình, hóa thành ba cái sinh động như thật hỏa điểu, rít lên lấy lần nữa đánh tới, uy thế càng tăng lên. Trần Bình không dám thất lễ, hai tay nhanh chóng kết ấn, đan điền linh lực tuôn ra, một đầu dài hơn một trượng xích hồng hỏa long gào thét mà ra, đón lấy ba cái hỏa điểu. Ầm ầm, hỏa diễm văng khắp nơi, hỏa long tuy bị suy yếu hơn phân nửa, nhưng cũng thành công đem ba cái hỏa điểu và nát cho bụi. Tốt. Trương Tử Động trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn ra Trần Bình chân nguyên tinh thuần không kém gì mình. Hắn bỗng nhiên bật lên, hai tay cấp tốc vũ động, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, mấy chục đạo màu xanh nhạt sắc bén phong nhận tại trước người hắn ngưng tụ thành hình. Hắn hít sâu một hơi, há mồm phun ra một đoàn hừng hực màu vỏ quýt hỏa cầu. Hỏa cầu cũng không phải là công kích Trần Bình, mà là bỗng nhiên đụng vào phong nhận trong đám. Gió trợ thế lửa, lửa mượn gió uy, lôi cuốn lấy phong nhận liệt diễm phong bạo, như là một đầu dữ tợn vòi rồng lửa, mang theo đốt cháy cắt chém hết thể uy thế, phô thiên cái địa giống như hướng Trần Bình cuốn tới. Phạm vi to lớn, cơ hồ bao trùm gần phân nửa lôi đài. Nguy hiểm. Trên ghế quan chiến có người kinh hô. Một chiêu này tổ hợp thuật pháp uy lực kinh người, viễn siêu phổ thông trúc cơ một tầng tu sĩ cực hạn, hiển nhiên là nó thủ đoạn cuối cùng một trong. Trần Bình con ngươi hơi co lại, nhưng trong lòng tỉnh táo dị thường. Thuật pháp này uy lực tuy mạnh, nhưng tốc độ trong mắt hắn còn chưa đủ nhanh. Hắn tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, trong nháy mắt làm ra ứng đối. Hộp kiếm lần nữa chấn động, lại là ba thanh phi kiếm bắn ra. Sáu thanh phi kiếm tạo thành một cái đơn giản kiếm luân, ngang nhiên cắt vào hỏa diễm phong bạo phía trước, ý đồ sẽ rách suy yếu nó thế công. Đồng thời, dưới chân hắn bộ pháp cấp biến, ngự linh pháp bên trong tinh diệu thân pháp thi triển ra. Thân thể của hắn như là không có trọng lượng tơ liễu, lại như xảo trá tàn nhẫn cá bơi. Cực kỳ nguy cấp thời khắc, hiểm lại càng hiểm từ mấy đạo chí mạng nhất hỏa diễm phong nhận trong khe hở né tránh mà qua. Góc áo thậm chí bị nhiệt độ cao cháy đến có chút cháy đen. Phi kiếm thành công đảo loạn phong bạo phía trước, Trần Bình thân pháp cũng tránh đi hạch tâm sát thương. Khi hỏa diễm phong bạo lướt qua hắn vị trí mới vừa đứng lúc, uy lực đã yếu bất không ít. Trần Bình tay cầm trong hộp kiếm bay ra một thanh hơi lớn mẫu kiếm, quan chú chân nguyên, ra sức đón đỡ mở phong bạo biên giới còn sót lại mấy đạo công kích. Đang đang đang. Trần Bình bị chấn động đến liền lùi mấy bước, sắc mặt có chút trắng bệch, cầm kiếm tay tựa hồ cũng có chút run rẩy, khí tức hơi có vẻ gấp rút. Ở chung quanh người xem ra, hắn vừa rồi hoàn toàn là dựa vào vận khí cùng một chút thân pháp, mới miễn cưỡng tránh thoát một kiếp, giờ phút này đã là nọ mạnh hết đà. Trương Tử Động ánh mắt lại trở nên ngưng trọng lên. Trước mắt cái này Thanh Vân Tông đệ tử, thực lực có lẽ không tính đỉnh tiêm, nhưng thân pháp này cùng ý thức chiến đấu, thực sự trơn trượt đến quá phận. Mỗi lần nhìn như hiểm tượng hoàn sinh, lại luôn có thể bị hắn lấy chỉ trong gang tấc hóa giải mất. Đây cũng không phải là đơn thuần vật khí, không có khả năng lại cho hắn cơ hội né tránh. Trương Tử Động hạ quyết tâm, lần nữa thôi động linh lực, hai tay bỗng nhiên ấn về phía mặt đất, mà tuôn chảy viêm. Vành, vành, vành. Chân Bình dưới chân cùng chung quanh trong phạm vi mấy trượng thành cương đất đá mặt, trong nháy mắt trở nên xích hồng, từng đạo nóng rực nham tương hỏa trụ không có dấu hiệu nào phát ra. Phạm vi bao trùm động, cơ hồ đoạn tuyệt tất cả xê dịch né tránh không gian. Chân Bình trong lòng thầm than một tiếng không thú vị. Gia hỏa này cũng quá nóng lòng, không thấy được chính mình diễn cỡ nào ra dáng sao? Chỉ là cảnh diễn này còn phải diễn tiếp. Trên mặt hắn lộ ra kinh hoàng chi sắc, luống cuống tay chân thao túng sáu thanh phi kiếm trước người cấp tốc xoay quanh, hình thành một tầng thật mỏng kiếm mạc. Đồng thời, hắn đem ngự linh pháp thân pháp thôi động đến cực hạn, tại chật hẹp khe hở cùng phun trào hỏa trụ ở giữa, làm ra các loại chật vật không chịu nổi mạo hiểm bạn phần né tránh động tác. Mỗi một lần đều nhìn như muốn bị hỏa trụ thôn vệ hoặc bị phỏng, nhưng lại luôn luôn may mắn sát bên cạnh tránh thoát, hoặc là bị phi kiếm hiểm hiểm ngăn bắn tung tóe nham tương. Trên lôi đài, Trương Tử Động gầm thét liên tục, thuật pháp không ngừng, hỏa điểu, phong nhận, hỏa trụ giao thế banh kích, chân nguyên tiêu hao rất lớn. Mà Trần Bình thì như là cuồng phong trong sóng lớn một chiếc thuyền con, nhìn như tùy thời là úp, nhưng thủy chung ngoan cường mà nổi lơ lửng, khí tức gấp rút lại ổn định. Hắn từng ngụm thở, nhưng chính là tại há mồm thở dốc đằng sau, lần nữa tránh né một lần Trương Tử Động chí mạng công kích. Cũng chính là lúc này, trên khán đài người không hài lòng. Đây là cái gì chiến đấu? Mèo vân chuột, có thể hay không nhận hết điểm? Cái kia số 12 cũng quá sợ đi, liền biết chạy. Ngươi chẳng lẽ lại gọi Hàn Bảo Bảo? Làm cái gì? Ta là tới nhìn chiến đấu, không phải tới thăm ngươi đuổi ta trốn chó xiếc. Nhìn cái đồ chơi này, ta còn không bằng trở về nhìn các sư muội tắm rửa. Có thể hay không chăm chú điểm a? Cái này cũng có thể xưng là chiến đấu a? Hai người các ngươi chơi qua mọi nhà đâu? Khán đài bên trên, lòng đầy căm phẫn. Trần Bình chỉ coi không nghe thấy. Có thể Trương Tử Động không được, hắn mặt đều nghẹn đỏ lên, triển khai càng thêm bảng bạc thuật pháp công kích. Thời gian từng giờ trôi qua. Một lúc lâu sau, Trương Tử Động sắc mặt đã do đỏ chuyển trắng, hô hấp thô trọng như trâu, trên trán che kín mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Hắn chân nguyên rốt cục thấy đáy. Cuối cùng một đạo hỏa điệu thuật pháp đánh ra, bị Trần Bình gian nan dùng mẫu kiếm rời ra sau, hắn cũng nhịn không được nữa, chống đầu gối miệng lớn thở dốc, ngay cả đưa tay đều khó khăn. Mà đối diện Trần Bình, đồng dạng là thở hồng hộc sắc mặt tái nhợt, nắm kiếm tay run đến lợi hại hơn, một bộ lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể ngã xuống bộ dáng. Có thể bộ dáng này đã kéo dài gần nửa canh giờ. Trương Tử Động gắt gao nhìn chằm chằm Trần Bình, ánh mắt phức tạp, có phẫn nộ, có không cam lòng, nhưng cuối cùng hóa thành một tia bất đắc dĩ cùng nhưng. Hắn hiểu được, gia hỏa này một mực tại trang, chính mình từ đầu tới đuôi đều bị chơi xỏ. Ta nhận thua. Trương Tử Động cắn răng, khó khăn phun ra ba chữ. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp lôi đài. Hoa. Ghế quan chiến trong nháy mắt sôi trào. Nhận thua. Hoàng Phong Cốc Trương Tử Động thế mà nhận thua. Cái này Thanh Vân Tông Trần Bình, hắn làm cái gì? Một mực tại bị đánh a. Quá vô sỉ. Liền sẽ tránh. Đây coi là cái gì thắng lợi? Đầu cơ trục lợi. Thắng mà không võ. Chửi rủa âm thanh, xem thường âm thanh, không hiểu tiếng nghị luận giống như nước thủy triều tuôn hướng lôi đài. Trần Bình đối với đây hết thảy phảng phất giống như không nghe thấy. Hắn chậm rãi nâng người lên, trên mặt lộ ra một tia như chút được gánh nặng mỉm cười, đối với trọng tài chắc tay, sau đó tại vô số đạo xem thường, ánh mắt phẫn nộ nhìn soi mói, bình tĩnh đi xuống lôi đài. Góc áo hơi bẩn. Trần Bình đi ra mấy bước sau, cao giọng mà nói, như thế phách lối ngôn luận, càng là dẫn tới nhiều người tức giận, đưa tới mới một vòng chửi rủa. Chương 191, tên là Dũ Khí chương 191, tên là Dũ Khí trở lại Thanh Vân Tông khu vực, bầu không khí có chút vi diệu. Trưởng môn Lý Linh Phong nhìn xem đi về tới Trần Bình, trong ánh mắt mang theo xem kỹ cùng một tia không dễ dàng phát giác của quái. Hắn trầm ngâm một lát, hay là mở miệng nói, Trần trưởng lão, trận chiến này thắng được không dễ, có thể thắng thuận tiện, vất vả. Ngữ khí bình thản, nghe không ra quá đa tình tự. Bất quá, Trần Bình còn có thể nghe được, chính mình cái này trưởng môn đối với mình loại này thắng lợi phương thức, vẫn là có mấy phần bất mãn. Chỉ là vì chiếu cố tâm tình mình, không có biểu đạt ra đến. Ha ha, Trần sư đệ, làm tốt lắm. Triệu Nguyên Khải ngược lại là vẻ mặt tươi cười, dùng sức vỗ Trần Bình bả vai. Bất kể hắn là cái gì thủ đoạn, thắng chính là bản sự. Tiểu tử kia chính mình hết sạch chân nguyên, trách được ai? Cái này gọi chiến thuật. Biết hay không? Hắn giọng vang dội, phảng phất tại thay Trần Bình chính danh. Triệu Long cũng đi tới, hắn thân hình cao lớn, giờ phút này nhìn về phía Trần Bình ánh mắt mang theo một loại thuần túy tán thành. Chúc mừng Trần sư huynh chiến thắng. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đứng trên lôi đài, thắng được thắng lợi, vô luận phương thức như thế nào, đều đáng giá tôn trọng. Duy chỉ có Bạch Nguyệt, nàng ngồi ở một bên, từ Trần Bình trở về liền không có mắt nhìn thẳng hắn. Giờ phút này nghe được Triệu Nguyên Khải cười to cùng Triệu Long chúc mừng, nàng rốt cục nhịn không được, lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt như băng đao giống như đảo qua Trần Bình, mang theo không che giấu chút nào xem thường cùng chán ghét. Dưới cái nhìn của nàng, kiếm tu chi đạo, khi thẳng tiến không lùi, thà bị gãy chứ không chịu cong. Trần Bình loại này phòng thủ mà không chiến, dựa vào tiêu hao kéo đổ đối thủ hèn nhát hành vi, quả thực là đối với chiến đấu hai chữ vũ nhục, càng là bị Thanh Vân Tông hổ thẹn. Nếu không có đồng môn, nàng thật muốn trách cứ vài câu. Cuối cùng, nàng chỉ là cứng rắn gạt ra một câu: "Chúc mừng." Ngữ khí băng lạnh đến có thể chết có người, lập tức quay đầu trở lại, phản phất nhìn nhiều đều cảm thấy dơ bẩn con mắt. Trần Bình đối với Lý Linh Phong có chút không người. Trưởng môn quá khen. Đối với Triệu Nguyên Khải tán dương chỉ là cười nhạt một tiếng. Đối mặt Triệu Long chúc mừng, hắn gật đầu đáp lại: "Đa tạ Triệu sư đệ." Mà đối với Bạch Nguyệt cái kia cơ hồ ngưng kết thành thực chất xem thường, hắn càng là không thèm để ý chút nào, phản phất không nhìn thấy cũng không nghe thấy. Hắn tọa hạ, nhắm mắt điều tức, phản phất vừa rồi trận kia tốn thời gian một canh giờ ác chiến thật để hắn tiêu hao rất lớn. Rất nhanh, đến Tiên Triệu Long ra sân. Đối thủ của hắn, thình lình lại là một vị Tiên Linh Tông đệ tử, tu vi cũng đạt tới trúc cơ 3 tầng. Triệu Long hít sâu một hơi, ánh mắt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được kiên nghị, thậm chí mang theo một tia quyết tuyệt. Hắn thởi xuống phía sau trôi kia to lớn nặng nề xích kiếm, hai tay nắm chặt, từng bước một đi đến lôi đài. Xích kiếm vô phong, lại tản ra như núi cao nặng nề cảm nhận. Chiến đấu tử vừa mới bắt đầu liền dị thường thảm liệt. Thiên Linh Tông đệ tử thân pháp linh động, thuật pháp tinh diệu, uy lực càng là viễn siêu trúc cơ một tầng thi triển ra thuật pháp. Từng đạo lăng lệ băng trụ, nóng rực hỏa cầu, nặng nề thổ truy, như là giống như mưa to gió lớn đánh phía Triệu Long. Triệu Long gầm thét liên tục, cầm trong tay to lớn xích kiếm vung vẩy đến như cánh cửa đồng. Hắn không hiểu quá nhiều tinh diệu kiếm thuật, chỉ đem một thân thổ hệ chân nguyên thôi động đến cực hạn, rót vào trong xích kiếm bên trong. Mỗi một lần huy động, đều mang khai sơn phá thạch cự lực, ngạnh sinh sinh đem đánh tới thuật pháp đánh tan, đập nát. Hắn dùng công thay thủ, xích kiếm vung vẩy ở giữa hình thành một mảnh kín không kẽ hở phòng ngự lĩnh vực. Veng, veng, veng. Trên lôi đài tiếng vang không ngừng. Triệu Long lần lượt bị lực trùng kích cường đại chấn động đến lui lại, nứt gan bàn tay, máu tươi nhuộm đỏ chuôi kiếm, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Nhưng hắn trong ánh mắt chiến ý lại càng ngày càng nóng bỏng. Hắn như nhất ngoan cố đáng ngậm, mặc cho kinh đảo hải lãng đánh ra, lù lù không ngã. Mỗi một lần bị đánh lui, hắn đều giống giận lần nữa xông lên. Xích kiếm mang theo thiên quân chi lực, lần lượt đánh tới hướng đối thủ, làm cho cái kia Thiên Linh Tông đệ tử cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Hắn đấu pháp không có chút nào kỹ xảo có thể nói, chính là thuần túy nhất lực lượng cùng ý chí va chạm. Là cứng đối cứng, là thương đối thương. Thấy trên ghế quan chiến đám người hãi hùng kiếp vía, nhiệt huyết sôi trào. Hảo hán tử, mãnh sĩ chân chính cũng, Thanh Vân Tông lại có như thế huyết tính người. Đây mới là chiến đấu à, giống cái kêu cái gì Trần Thập Yêu Bình, vậy cũng phối hợp lôi đài. Phi, Trần Bình im lặng. Xuống lôi đài, cũng phải đem chính mình lôi ra đến lấy roi đánh thi thể đúng không? Hiện nay, cho dù là Thiên Linh Tông người quan chiến, giờ phút này cũng thu hồi mấy phần kinh thị, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Triệu Long ương ngạnh, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Một canh giờ, dòng dã một canh giờ. Triệu Long toàn thân đẫm máu, trên thân trải rộng vết thương, chân nguyên sớm đã khô kiệt, hoàn toàn là dựa vào thiêu đốt khí huyết cùng một cô ý chí bất khuất tại chèo chống. Động tác của hắn càng ngày càng chậm, mỗi một lần huy kiếm đều phảng phất muốn hao hết lực khí toàn thân. Cái kia Thiên Linh Tông đệ tử sắc mặt cũng có chút khó coi, bị một cái trúc cơ một tầng tu sĩ bức đến loại tình trạng này, đối với hắn mà nói cũng là một loại sỉ nhục. Hắn không lưu tay nữa, ngưng tụ lại một đạo uy lực cực mạnh màu xanh phong mâu, chuẩn bị kết thúc chiến đấu. Đúng lúc này, Triệu Long phát ra một tiếng như dã thú gào thét, dùng hết chút sức lực cuối cùng, hai tay vung lên to lớn xích kiếm, hướng phía đối thủ phương hướng, làm ra một cái toàn lực ném mạnh động tác. Nhưng mà, xích kiếm chỉ rời tay bay ra không đến ba thước, liền vô lực rơi xuống trên mặt đất. Triệu Long bản nhân, hai mắt trợn lên, duy trì ném mạnh tư thế, thân thể lại như là bị đông cứng tượng đá, thẳng tắp đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Hắn đã kiệt lực hôn mê, ngay cả nhận thua lời nói đều không tiêu được. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người bị cái này thảm liệt một màn rung động. Đứng đấy hôn mê, đây là cỡ nào ý chí kiên cường? Đây là đối với chiến đấu hai chữ nhất bi tráng thuyết mình. Cái kia Thiên Linh Tông đệ tử ngưng tụ phong mâu dừng ở giữa không trung, nhìn trước mắt như là như pho tượng sừng sững đối thủ, ánh mắt phức tạp, cuối cùng chậm rãi tán đi linh lực, không có phát ra một kích cuối cùng. Trần Bình giờ phút này cũng là đại thụ rung động. Hắn tại Triệu Long trên thân thấy được một loại chính mình không có đồ vật. Nếu như nói sợ hãi là nhân loại bản năng, như vậy dũng khí chính là nhân loại bài hát ca tụ. Triệu Long hắn đối mặt Thiên Linh Tông đệ tử thời điểm, nội tâm của hắn là sợ hãi. Trần Bình từng nhìn thấy, hắn lên đài trước đó, ngón tay đều đang run rẩy. Có thể dũng khí dẫn hắn xông phá sợ hãi, trực diện cường đại hơn mình mấy lần đối thủ. Thằng đến cuối cùng đánh tới không có, đánh tới thần hồn bị hao tổn, hắn đều không có lui ra phía sau một bước. Trần Bình thậm chí cảm thấy đến có bị cảm động đến. Khi mọi người còn tại sững sờ thời điểm, Trần Bình thân ảnh đã như mũi tên rời cùng bắn lên lôi đài. Thanh Vân Tông Trần Bình thay thầy đệ Triệu Long nhận vua. Thanh âm của hắn rõ ràng mà tỉnh táo, truyền khắp toàn trường. Hắn bước nhanh đi đến Triệu Long bên người, cẩn thận từng ly từng tí dò xét một chút tình huống của hắn. Khí tức yếu ớt, kinh mạch nhiều chỗ bị hao tổn, thần hồn cũng bởi vì quá độ tiêu hao mà chấn động bất ổn, thương thế cực nặng. Trần Bình trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt tình ý cùng thật cắt cảm động. Biết do không địch lại, vẫn như cũ tử chiến. Đó là tên là nhiệt huyết ngu xuẩn. Không, đây không phải là ngu xuẩn, đó là một cái tín niệm, một cái kiên cố giống như tín niệm. Vận mệnh như rệt, chính là bản thạch. Trần Bình tại Triệu Long trên thân, phản phất thấy được Thanh Vân Tông tương lai. Nhìn thật sâu Triệu Long hán tử này một chút sau, hắn cấp tốc lấy ra mấy cái chữa thương cùng ôn dưỡng thần hồn đan dược, cậy mở Triệu Long miệng cho ăn xuống. Sau đó coi chừng đem cỗ này nặng nghề pho tượng cong lên, từng bước một đi xuống lôi đài. Động tác của hắn trầm ổn mà hữu lực, cùng vừa rồi trên lôi đài cái kia chân trượt hình tượng tưởng như hai người. Trên ghế quan chiến, nguyên bản đối với Trần Bình xem thường cùng chửi rủa, giờ phút này bị một loại nghiêm túc yên tĩnh thay thế. Rất nhiều người nhìn xem Trần Bình dưới lưng Triệu Long bóng lưng, ánh mắt phức tạp. Chương 192, nên chiến tầng 2. Chương 192, nên chiến tầng 2. Vòng thứ nhất tinh anh chiến kết thúc. Thanh Vân Tông ba người, Bạch Nguyệt nhẹ nhõm thủ thắng, Trần Bình ăn ý thủ thắng, Triệu Long lực chiến hôn mê nhận thua. Kết quả 2 thắng 1 thua, trung tích 8 điểm Trần Bình, Bạch Nguyệt tất cả 3 phần, Triệu Long 2 điểm. Hai ngày chỉnh đốn kỳ trôi qua rất nhanh. Triệu Long tại đan dược và tông môn trưởng lão trợ giúp bên dưới, thương thế ổn định lại, nhưng vẫn như cũ suy yếu. Tinh anh chiến lần vòng bắt đầu. Bạch Nguyệt lần nữa đăng tràng. Đối thủ của nàng là một cái khác tứ lưu tông môn trúc cơ tầng 2 tinh anh. Người này là cắt chạy tông đệ tử. Một tay thổ hệ thuật pháp, dùng đến rất là tinh diệu. Chỉ là, cái này thổ hệ thuật pháp, sợ nhất chính là kiếm tu. Nói đến, tên này cắt chạy tông đệ tử cùng cái trước hậu thổ tông đệ tử cũng là cá mẹ một lứa. Nghĩ tới đây, Trần Bình quẹt miệng, có chút run rẩy. Phong cách chiến đấu cùng lần trước không có sai biệt. Bạch Nguyệt vẫn như cũng là mở màn liền bộc phát ra lăng lệ huyền băng kiếm ý, thế công như thủy triều, liên miên bất tuyệt. Kiếm của nàng càng nhanh, lạnh hơn, ác hơn. Đối thủ chỉ chống đỡ không đến lần trước một nửa thời gian, phong ngự liền bị triệt để xé rách, chật vật nhận thua. Bạch Tiên Tử vi vũ, quá mạnh. Lại là một kiếm chưa ra liền làm cho đối thủ nhận thua. Thanh Vân Tông Bạch Nguyệt có hy vọng đoạt giải nhất a? Còn phải là tiên tử áo trắng. Như thế thực lực, chúng ta chính là thuốc ngựa khó đạt đến. Gieo họ cùng ca ngợi lần nữa đem Bạch Nguyệt vây quanh. Nàng vẫn như cũng là bộ kia thanh lãnh bộ dáng, nhưng Trần Bình chú ý tới, nàng đi xuống lôi đài lúc, lưng eo ưỡn đến căng thẳng, cảm cũng có chút dương lên một phần. Loại này vạn chúng chú mục cảm giác, hiển nhiên để nàng rất được lợi. Trần Bình âm thầm lắc đầu, nhưng không có nhắc nhở dự định. Đường là tự chọn, hậu quả cũng cần chính mình gánh chịu. Treo càng cao, rơi càng thảm. Bạch Nguyệt nữ nhân này, lòng dạ quá cao, không người nào có thể an ủi nàng. Chỉ có chân chính đã trải qua, nàng mới có thể biết đã từng chính mình có bao nhiêu buồn cười. Bất quá, Trần Bình cười cười, nữ nhân này đã trải qua như thế đả kích, còn có thể gắng gượng qua tới sao? Chẳng biết tại sao, Trần Bình đột nhiên rất muốn biết được kết quả. Trận đấu kế tiếp vẫn như cũ đặc sắc xuất hiện. Khi Vân Thủy Tông Hàn Phi đăng tràng, đối chiến một vị khác Thiên Linh Tông trúc cơ 3 tầng đệ tử lúc, Trần Bình lên tinh thần. Hàn Phi Vũ đối thủ thực lực rất mạnh, thuật pháp lăng lệ, pháp khí tinh lương. Trận đấu ngay từ đầu, Hàn Phi Vũ liền thể hiện ra lúc trước hắn chưa từng hiện lộ thủ đoạn. Thân pháp của hắn cực kỳ quỷ dị phiêu hốt, giống như quỷ mị, tại Thiên Linh Tông đệ tử dạy đặc thuật pháp oanh kích bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên, mỗi lần tại muốn tránh cũng không được tình huống dưới, hiểm lại càng hiểm tránh đi. Đồng thời, hắn thao túng bảy trôi hàn quang loẹ loẹ phi kiếm, tạo thành một cái tinh diệu kiếm trận, cả công lẫn thủ, khi thì phân tán quấy rối, khi thì tụ hợp tấn công mạnh, vậy mà cùng cái kia Thiên Linh Tông đệ tử đấu cái lực lượng ngang nhau. Dưới đại kinh hô liên tục, cái này Hàn Phi Vũ thật mạnh, thân pháp quá quỷ dị, kiếm trận cũng lợi hại. Vân Thủy Tông lại có như thế nhân vật, có thể cùng Thiên Linh Tông đệ tử đánh thành dạng này. Chiến đấu dị thường kịch liệt, kéo dài gần một canh giờ. Hàn Phi Vũ kiếm trận biến hóa đa đoan, mấy lần làm cho Thiên Linh Tông đệ tử luống cuống tay chân. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là Hàn Phi Vũ thật có thủ thắng hy vọng lúc, dị biến nảy sinh. Cái kia Thiên Linh Tông đệ tử tựa hồ bị chọc giận, đột nhiên tế ra một mặt phong cách cổ xưa gương đồng tàu. Mặt kính ánh sáng lóe lên, một đạo cô đọng không gì sánh được sĩ bạch quang trụ trong nháy mắt bắn ra, tốc độ nhanh vô cùng. Hàn Phi Vũ sắc mặt kịch biến tựa hồ muốn né tránh, nhưng thân thể động tác lại chậm nửa nhịp. Hắn trong lúc đội ba triệu hồi phi kiếm trước người bố trí xuống một tầng kiếm mạc. Xuy, cột sáng hung hăng đâm vào trên kiếm mạc. Kiếm mạc vẹn vẹn chống đỡ một hơi liền ầm vang phá toái. Còn sót lại cột sáng lực lượng, trung điệp đánh vào Hàn Phi Vũ đội vàng ngưng tụ hộ thể linh quang bên trên. Phúc. Hàn Phi Vũ như gặp phải trọng kích, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như là diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, trực tiếp té ra bên lôi đài giới, đập xuống đất. Hắn vùng vây mấy lần mới miễn cưỡng đứng lên, sắc mặt trắng bệch khí tức bề bại. Thiên Linh Tông thắng. Trọng tài tuyên bố. Dưới đài vang lên một mảnh tiếc hận thở dài. Đáng tiếc, còn kém một chút. Hay là Thiên Linh Tông nội tình thâm hậu a? Hàn Phi Vũ tuy bại nhưng vinh. Trần Bình ánh mắt lại có chút nheo lại. Cái kia Thiên Linh Tông đệ tử sử dụng tấm gương, hẳn là cổ pháp bảo hàng đái. Tuy là hàng đái, nhưng là cũng có pháp bảo một uy năng. Có này to lớn uy năng tồn tại. Hàn Phi Vũ bị đánh thua, cũng đúng là bình thường. Mới là lạ. Trần Bình lộ ra ánh mắt tàn nhẫn. Hắn vừa rồi, thế nhưng là thấy phi thường rõ ràng. Tại cổ sáng bắn ra trong nháy mắt, Hàn Phi Vũ thân thể có một cái cực kỳ nhỏ, hướng mặt bên chết đi xu thế, nhưng bị hắn ngạnh sinh sinh đã ngừng lại. Hắn lựa chọn dùng kiếm mạc nghịch kháng, đồng thời vừa đúng để kiếm mạc phá toái, tiếp nhận đủ để cho hắn nhìn trọng thương bị thua, nhưng lại sẽ không chân chính thương tới căn bản lực trùng kích. Hắn cuối cùng ném ra động tác, cũng hơi có vẻ tận lực. Dấu rốt, dấu thật sâu a. Trần Bình trong lòng hiểu rõ, cái này Hàn Phi Vũ, cùng mình quả nhiên là cùng một loại người. Hắn cho thấy thực lực đủ để gây nên coi trọng, nhưng cuối cùng cái này kỳ xoa một chiêu bị thua, lại xảo diệu tránh khỏi trở thành tiêu điểm, đồng thời cũng sẽ không để Thiên Linh Tông đệ tử quá mức khó xử. Phần này tâm cơ cùng thực lực đều không thể coi thường được. Trần Bình đối với hắn đề nghị chỗ kia cổ tu tọa hóa độc phủ, càng nhiều mấy phần chờ mong. Tinh anh chiến lần vòng tiếp tục tiến hành. Rất nhanh, lại đến phiên Trần Bình. Khi hắn danh tự bị trọng tài đọc lên lúc, trên ghế quan chiến lập tức vang lên một mảnh to lớn hư thành cùng không che giấu chút nào trào phúng. Lại là hắn, cái kia sẽ chỉ tránh. Suối quậy, tại sao lại là hắn tranh tài? Hy vọng lần này có người có thể hào hào giáo huấn hắn một trận. Trần Bình đối thủ là vọng nhạc môn lần này dự thi mạnh nhất đệ tử Lý Ninh Xuân, trúc cơ tầng 2 tu vi. Hắn dáng người cân xứng, khuôn mặt trầm ổn, lưng đeo một thanh trường kiếm, ánh mắt sắc bén. Đang nhìn nhạc cửa khu vực, hắn hưởng thụ lấy như là bạch nguyệt tại Thanh Vân Tông bình thường ủng hộ. Nhìn thấy đối thủ là Trần Bình, Lý Nên Xuân trong mắt lóe lên một tia lanh ý cùng tự tin. Hiển nhiên, hắn nghiên cứu qua Trần Bình trận trước chiến thuật. "Xin mời." Lý Nên Xuân ổn quyền, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn. "Xin mời." Trần Bình vẫn như cũng là bộ kia bình thản bộ dáng. Trọng tài vừa dứt lời, Lý Nên Xuân liền động. Hắn không có chút nào thăm dò, vừa ra tay chính là Lôi Đình Bạt Quân. "Chấn!" Hắn khẽ quát một tiếng, hai tay kết ấn, đột nhiên hướng phía dưới nhấn một cái. Một khối toàn thân đen kịt, tản ra khí tức nặng nề to lớn phương ấn chống rông xuất hiện tại Trần Bình đỉnh đầu. Phương này ấn đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, giống như núi nhỏ, mang theo chấn áp hết thảy vì thế khủng bố, ầm vang đập xuống. Nhị giai cực phẩm pháp khí, chấn sơn ấn. Càng đáng sợ chính là, phương này ấn đập xuống phạm vi cực lớn, cơ hồ bao phủ Trần Bình quanh thân 10 trượng chi địa. Không khí đều phảng phất bị ép tới đọng lại. Đây chính là Lý Nên Xuân nhằm vào Trần Bình chân trượt thân pháp nghĩ ra sách lược, lấy lực phá xảo, lấy phạm vi áp chế né tránh không gian. Để cho ngươi muốn tránh cũng không được. Tốt. Lý Sư Minh Lý Vũ, nhìn hắn còn thế nào tránh? Nên đánh hắn. Đã sớm nhìn tiểu tử này không vừa mắt, đem hắn ép thành thịt vụn đi. Trên ghế quan chiến, ác ngôn ác ngữ không ngừng. Chương 193, dẫn ngất đối thủ chương 193, dẫn ngất đối thủ vọng nhạc môn đệ tử cùng rất nhiều chán ghét Trần Bình đấu pháp người xem, lập tức hưng phấn mà gọi tốt. Đối mặt cái này Thái Sơn áp đỉnh giống như công kích, Trần Bình trên mặt rốt cục lộ ra ngưng trọng chi sắc, tựa hồ cũng cảm nhận được áp lực thật lớn. Hắn không dám thất lễ, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, đan điền chân nguyên không giữ lại chút nào mà tuôn ra. Hỏa Long thuật. Hắn hét lớn một tiếng, khàn cả giọng bình thường, phảng phất dùng ra toàn bộ thực lực. Một đầu so trước đó tráng kiện ngưng thực mấy lần, vậy và móng giống như xích hồng hỏa long gầm thét phóng lên tận trời, hung hăng vọt tới cái kia chấn áp xuống cự ấn màu đen. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng vang trên lôi đài nổ tung. Khí lãng cuồng bạo tứ tán trùng kích, đâm đến phòng hộ lồng ánh sáng kịch liệt lấp loé. Hỏa Long cùng cự ấn rằng co một cái chớp mắt, cuối cùng không địch lại nhị giai cực phẩm pháp khí uy năng, rên rỉ một tiếng, ở bàng tán loạn. Nhưng cự ấn hạ lạc tình thế cũng bị thành công cản trở một chút, tốc độ rõ ràng chậm lại, phạm vi bao phủ cũng xuất hiện một tia bất ổn khe hở. Ngay tại lúc này, Trần Bình trong mắt tinh quang lóe lên, ngự linh pháp thân pháp toàn lực phát động. Thân ảnh của hắn như là quang ảnh, tại cự ấn kia phạm vi bao phủ biên giới, thừa dịp cái kia khe hở xuất hiện sát na, hiểm lại càng hiểm rắn cự ấn biên giới cương phong sượt qua người. Cự ấn ầm vang đập xuống tại hắn vừa rồi đứng thẳng chỗ, đem cứng rắn thanh cương đất đá mặt đều ném ra một cái hố cạn, đá vụn vẩy ra, lại bị hắn tránh khỏi. Thất vọng cùng tức giận tiếng giống trong nháy mắt tràn ngập ghế quan chiến. Lý Nên Xuân sầm mặt lại, nhưng cũng không hoảng hốt. Tay hắn quyết lại biến. Khóa. To lớn chấn sơn ấn cũng không thu hồi, ngược lại lần nữa bay lên không, như là như giỏi trong xương, chăm chú đuổi theo Trần Bình thân ảnh, không ngừng đập xuống. Đồng thời, hắn tay trái bấm niệm pháp quyết, từng đạo lăng lệ kiếm khí màu vàng, như là như mưa to bắn về phía Trần Bình né tránh lộ tuyến, phong tỏa hắn xê dịch không gian. Tay phải cũng không có nhàn rỗi, không ngừng phóng xuất ra hỏa cầu, băng truy tiến hành công kích quấy nhiễu. Chiến thuật của hắn rất rõ ràng, dùng chấn sơn ấn phạm vi áp chế cùng tiếp tục truy kích, bước bách Trần Bình không ngừng tiến hành cường độ cao né tránh cùng đó nữa, đồng thời dùng dày đặc cỡ trung tiểu thuật pháp tiếp tục tiêu hao nó chân nguyên. Hắn không tin Trần Bình trúc cơ một tầng tu vi chân nguyên có thể chống đỡ loại cường độ này tiêu hao bao lâu. Trên lôi đài, lập tức lâm vào làm cho người hít thở không thông truy đuổi chiến. To lớn hắc ấn lần lượt tầm vang đập xuống, kiếm khí, hỏa cầu, băng truy một đường đi theo. Trần Bình thân ảnh thì như là trong cuồng phong bạo vũ một mảnh lá rụng, tại trong không gian thu hẹp gián tiếp xê dịch, làm ra các loại không thể tưởng tượng cực hạn né tránh động tác. Sáu thanh phi kiếm tại quanh người hắn cấp tốc xuyên thẳng qua bay múa, đinh đinh đang đang đón đỡ lấy những cái kia không cách nào hoàn toàn tránh đi công kích. Mỗi một lần né tránh đều mạo hiểm và phần, mỗi một lần đón đỡ đều lộ ra cố mà làm. Thật giống như hết thảy đều là tại tìm vận may. Chính là vận khí này, thật sự là hơi bị quá tốt rồi. Trần Bình sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, khí tức càng ngày càng gấp rút, bộ pháp cũng bắt đầu có vẻ hơi lảo đảo. Đánh hắn a, đừng lần trốn nữa. Phế vật, sẽ chỉ chạy. Lý Sư Minh ủng hộ. Mày chết hắn. Ngươi đến cùng đang làm gì a? Ngươi là tới tham gia thi đấu sao? Hoàn thủ a. Dù vậy, còn có người chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Chửi rủa âm thanh, hư thanh, là Lý Nên Xuân ủng hộ tiếng hò hét, hỗn tạp cùng một chỗ, đinh thai nhức óc. Tất cả mọi người nhìn ra Lý Nên Xuân chiếm cứ tuyệt đối chủ động, Trần Bình chỉ là tại vùng vây dây chết, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Lý Nên Xuân cũng nghĩ như vậy. Hắn không ngừng thôi động chấn sơn ấn, không ngừng phóng thích thuật pháp, chân nguyên như là mở cống như hồng thủy đổ xuống mà ra. Nhìn xem Trần Bình bộ kia lung lay sắp đổ nhưng thủy chung không ngã dáng vẻ, trong lòng của hắn cũng dần dần dâng lên một cỗ tà hỏa. Thời gian lần nữa vô tình trôi qua, lại là một canh giờ trôi qua. Trên lôi đài, Lý Nên Xuân thế công vẫn như cũ mãnh liệt, nhưng hắn hô hấp đã trở nên thô trọng, trán nổi gân xanh lên, mồ hôi rơi như mưa, điều khiển chấn sơn ấn tay cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Trái lại Trần Bình, mặc dù hay là bộ kia chật vật không chịu nổi tùy thời phải ngã bộ dáng, có thể di động làm vẫn như cũ miễn cưỡng duy trì lấy, trốn tránh đón đỡ vẫn như cũ hữu hiệu. Lý Nên Xuân tâm một chút xíu chìm xuống dưới. Ai có thể nói với chính mình cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đối diện cái này kém cỏi, chẳng lẽ lại là làm bằng sắt thành? Đột ngột, một cái đáng sợ suy nghĩ hiện hiện. Gia hỏa này chân nguyên, chẳng lẽ so với chính mình còn thâm hậu? Hắn là đang diễn trò. Ý nghĩ này để hắn cảm thấy một trận khuất nhục cùng phẫn nộ. Rốt cục, khi Lý Nên Xuân lần nữa cưỡng ép thôi động chấn sơn ấn, chuẩn bị một lần phát động toàn lực chấn áp lúc, chân nguyên trong cơ thể bỗng nhiên chỉ trệ. Chấn sơn ấn trên không trung kịch liệt lắc lư một cái, quang mang trong nháy mắt tạm đạm, thể tích cũng gấp kịch thu nhỏ. Hắn hết sạch sức lực, mà liền tại cái này lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh trong nháy mắt, một mực bị động bị đánh Trần Bình, trong mắt tinh mang lóe lên. Dưới chân hắn đột nhiên đạp một cái, thân thể lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ, như là con lươn từ chấn sơn ấn phía dưới cùng mấy đạo chậm chạp kiếm khí trong khe hở chui ra. Sáu thanh phi kiếm trong nháy mắt tụ hợp, hóa thành một đạo kiếm quang bén nhọn, đâm thẳng Lý Nên Xuân, bởi vì chân nguyên hao tổn không phản vệ, mà có chút cứng ngắc thân thể. Lý Nên Xuân quá sợ hãi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Trần Bình dám tại lúc này phản kích. Trong lúc vội vã, chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ lại một tầng thật mỏng hộ thể linh quang, đồng thời nghiêng người né tránh. Xoẹt, kiếm quang xé rách hộ thể linh quang, tại hắn trên cánh tay trái mở ra một đạo sâu đủ thấy xương miệng máu. Nếu không có hắn né tránh kịp thời, một kiếm này sợ rằng sẽ đâm xuyên bờ vai của hắn. Đau nhức kịch liệt truyền đến, Lý Nên Xuân lảo đảo lui lại. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, nhìn về phía Trần Bình ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, cùng ngập trời phẫn nộ. Hắn biết, chính mình triệt để thua. Chân nguyên hao hết, còn bị thương, đối phương vẫn còn có dư lực phản kích. Chính mình từ đầu tới đuôi đều bị đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ta Lý Nên Xuân há to miệng, muốn nhận thua, nhưng mãnh liệt cảm giác nhục nhã để hắn biết hầu giống như là bị ngăn chặn. Trần Bình nhưng không có truy kích. Hắn dừng ở nguyên địa, kịch liệt thở dốc lấy, dùng kiếm chống, phản phất vừa rồi một kích tiêu hao hết hắn lực lượng cuối cùng. Hắn nhìn xem Lý Nên Xuân, trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt dáng tươi cười, thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng chuyển vào đối phương trong tai. Lý đạo hữu, thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Trần Mỗ, kém chút liền không chịu nổi, vốn là bởi vì chân nguyên khô kiệt mà khí huyết sôi trào, lại thêm cái này trần trụi nhục nhã cùng chê bừa, Lý Nên Xuân rốt cuộc gáp chế không nổi, một ngụm nghịch huyết cuồng phún mà ra. Hắn chỉ vào Trần Bình, ngón tay run rẩy, trước mắt đúng là kém chút bị tức đến trực tiếp ngất đi. Đi, đùa ngươi chơi, ta không sao. Trần Bình thu phi kiếm, đình chỉ cái eo. Tiểu tử ngươi cũng không tệ, đúng là để cho ta chảy mồ hôi, không sai. So tiểu tử kia mạnh. Toàn trường tĩnh mịch. Phúc Lý Nên Xuân lại một lần phun ra một ngụm máu tươi, trợn mắt tròn xoay sau, hai mắt chấm nhận, hai chân đạp một cái, triệt để ngất đi. Tất cả mọi người bị kịch này kịch tính một màn sợ ngây người. Lặp đi lặp lại lấy roi đánh thi thể. Cái này Trần Bình, không khỏi cũng quá vô sỉ. Lập tức, là càng thêm cuồng bạo, cơ hồ muốn lật tung ghế quan chiến Trần nhà chửi rủa âm thanh. Hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, tiểu nhân, lăn xuống đi, ngươi không xứng đứng trên lôi đài. Lý Sư Minh là bị hắn tức hộc máu đó a. Tại rung trời tiếng gầm bên trong, Trần Bình đối với trọng tài bình tĩnh chắp tay, sau đó không nhìn cái kia vô số đạo cơ hồ muốn đem hắn xé nát ánh mắt, thần thái tự nhiên, từng bước một đi xuống lôi đài. Bước chân trầm ổn, nơi nào còn có nửa phần vừa rồi suy yếu. Nhân khí này tính lớn, không trải qua đùa Trần Bình trước khi đi, khoát khoát tay, bĩu la hét, tựa hồ đối với kết quả này không hài lòng lắm. Thế là, hắn ngôn luận, lần nữa đưa tới một vòng liên tiếp chửi rủa. Chương 194, tiến vào top 8 chương 194. tiến vào top 8 Trần Bình tiến vào top 8 kết quả, để rất nhiều người không tiếp thụ được. Loại này chạy trốn thức đấu pháp, quả thực là đang đánh đông đảo các tu sĩ mặt mũi. Mọi người chưa từng gặp qua lấy chạy trốn phương thức, kéo đổ đối thủ phương thức từng thu được thắng lợi. Trước lúc này, nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Quả như là mang theo một loại khó nói nên lời không hài hòa cảm giác. Có thể cái kia Trần Bình vẫn thật là thắng. Không chỉ có thắng, còn để hắn liên tiếp đánh bại Hoàng Phong Cốc Trương Tử Động cùng nhìn Nhạc Môn Lý Ninh Xuân, ngạnh sinh sinh mài tiến vào top 8. Tinh thông tính toán, trình độ lớn nhất tiết kiệm chân nguyên trong cơ thể, mạnh hơn thân pháp. Loại hình thức chiến đấu này, lật đổ truyền thống phương thức chiến đấu. Đài quan chiến đám người, đương nhiên là nhìn khó chịu. Bọn hắn là đến xem nhiệt huyết chiến đấu, học bản lãnh. Cái này chạy trốn đấu pháp, có thể học được cái gì? Học chạy trốn. Rõ ràng đối bọn hắn tăng lên thực lực của mình, không có nổi chút tác dụng nào. Thế là, Trần Bình đấu pháp đã dẫn phát không nhỏ nghị luận. Có người xem náo nhiệt, có người học bản sự. Có chút không phục tu sĩ, cảm thấy mình cũng được, tại sao này trong trận đấu, ý đồ bắt chước Trần Bình chiến lược kéo dài muốn thông qua tiêu hao chiến thủ thắng. Nhưng mà, kết quả thường thường là tai nạn tính. Bọn hắn hoặc là thân pháp không đủ tinh diệu, bị đối thủ bắt lấy sơ hở cấp tốc đánh bại, hoặc là chân nguyên dự trữ không đủ, hao tổn bất quá đối phương, hoặc là đang nháy tránh bên trong lộ ra chí mạng đứng không, bị một kích trọng thương. Người bắt chước nhau nhau bị thua, càng làm nổi bật lên Trần Bình loại kia nhìn như chật vật, kỳ thực tinh chuẩn khống chế tiết tấu cùng chân nguyên tiêu hao đấu pháp, cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Thế là, tại đông đảo quan chiến tu sĩ trong mắt, Trần Bình thắng lợi càng lộ ra không thể tưởng tượng. Bọn hắn không thể nào hiểu được, một cái nhìn chỉ biết tránh né, lực công kích thường thường trúc cơ một tầng, là như thế nào liên tiếp chiến thắng thực lực không tầm thường đối thủ. Cuối cùng, rất nhiều người đem nó quy kết làm vật khí. Là vận khí để hắn lần lượt hiểm lại càng hiểm tránh đi chí mạng công kích, là vận khí để đối thủ của hắn luôn luôn trước một bước hao hết chân nguyên. Dù sao, lần nào chiến đấu, tiểu tử này không phải đánh cho thở hổn hển. Lần nào chiến đấu, tiểu tử này không phải đánh tình trạng kiệt sức. Hào Bất Ca, cái này mang theo trêu chọc, xem thường, lại trộn lẫn lấy một tia không hiểu hâm mộ ngoại hiệu, bắt đầu ở trên ghế quan chiến lưu truyền ra đến. Khi Trần Bình lần nữa đi trở về Thanh Vân Tông khán đài lúc, hắn thậm chí có thể rõ ràng địa thính đến nơi xa truyền đến vài tiếng Hào Vận Ca tới cười vang. Nhưng mà, tại Thanh Vân Tông nội bộ, bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt. Trưởng môn Lý Linh Phong nhìn xem đi về tới Trần Bình, trên mặt không còn là trước đó xem kỹ hoặc bình thản, mà là lộ ra một cái minh sát, mang theo khen ngợi ý vị dáng tươi cười. Hắn mở miệng nói: "Trần trưởng lão, vất vả, đánh cho rất tốt." Lời nói ngắn gọn, nhưng trong đó khẳng định ý vị không thể nghi ngờ. Đến phân thượng này, Lý Linh Phong như còn nhìn không ra môn đạo, liền uổng là một tông trưởng môn. Hắn thấy được rõ ràng, Trần Bình tuyệt không phải dựa vào vật khí. Cái kia nhìn như chật vật né tránh, mỗi một lần đều tinh chuẩn kẹt tại công kích khoảng cách hoặc uy lực chỗ yếu nhất. Cái kia miễn cưỡng đó đỡ, luôn có thể vừa đúng tan mất đại bộ phận lực đạo. Cái kia lung lay sắp đổ trạng thái, càng giống là một loại mê hoặc đối thủ ngụy trang. Tiểu tử này rõ ràng là tại giấu rốt, lại là một loại phi thường cao minh giấu rốt phương thức. Hắn dùng thấp nhất tiêu hao, nhỏ nhất phong hiểm, nhất không làm người khác chú ý phương thức, đem thắng lợi vững vàng nắm trong tay, nhưng lại có thể không làm cho người khác chú ý. Phần này tâm cơ, phần này đối với chiến đấu lực khống chế, phần này am hiểu sâu cây có mọc thành rừng cẩn thận, tại Lý Linh Phong xem ra, không những không phải thiếu hụt, ngược lại là trí tuệ. Tu sĩ cầu trường sinh, hàng đầu chính là còn sống, Trần Bình am hiểu sâu đạo này. Trí tuệ của hắn tại phía xa cùng thế hệ phía trên, có lẽ đứa nhỏ này tương lai sẽ là Thanh Vân Tông trụ cột. Về phần Bạch Nguyệt, Lý Linh Phong liếc qua cái kia người sống chớ gần Bạch Nguyệt một chút, lập tức thu hồi nhãn thần. Thiên phú không tồi, tâm tính kém xa. Về phần trí tuệ, vậy thì càng đừng nói nữa, cả hai ở giữa không tại một cái phương diện bên trên. Bạch Nguyệt có thể làm một tên xuất sắc tay chân, về phần làm nhân vật thủ lĩnh, làm dẫn đầu Thanh Vân Tông quật khởi người, nàng còn kém xa lắm. Trần Bình đối với Lý Linh Phong thái độ chuyển biến có chút ngoài ý muốn, nhưng trên mặt bình tĩnh như trước, chắp tay nói: "Trưởng môn quá khen, may mắn mà thôi." Hắn đoán không được Lý Linh Phong là thật tâm tán thưởng hay là có thâm ý khác. Một bên Triệu Nguyên Khải thì hưng phấn đến hồng quang đầy mặt. Hắn dùng sức vỗ Trần Bình bả vai, thanh âm vang dội: "Trần sư đệ, tốt, cái gì may mắn? Thắng thì thắng. Nhìn xem chúng ta hiện tại điểm tích lũy." Hắn đếm trên đầu ngón tay tính: "Bạch sư muội 4 điểm tích lũy, Trần sư đệ ngươi 4 điểm tích lũy, Triệu Long tiểu tử này 2 điểm tích lũy, cộng lại trọn vẹn 10 điểm tích lũy. Đây chính là chúng ta Thanh Vân Tông mấy trăm năm qua ở trên thi đấu lấy được tốt nhất thành tích a." Hắn càng nói càng kích động, phản phất đã thấy tương lai, cung phụng tỷ lệ đánh bại một mảng lớn, tiết kiệm tới linh thạch, có thể cho tông môn nhiều xây vài tòa tụ linh tháp, cho đệ tử phát thêm chút đan dược lương tháng. Chúng ta Thanh Vân Tông cuối cùng có thể vượt qua một cái một giáp dư giả thời gian. Ha ha, Trần Bình yên lặng gật đầu. Như vậy xem ra trên tông môn giao cung phụng thật đúng là không ít. Triệu Long trải qua mấy ngày nữa tính dưỡng, phục dụng đan dược sau, vết thương da thịt đã tốt thất thất bát bát, quá độ tiêu hao đưa đến thần hồn chấn động cũng bình phục rất nhiều. Mặc dù sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng tinh thần đầu không sai. Hắn bước nhanh đi đến Trần Bình trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy thuần túy kính nể cùng vui sướng. "Trần sư huynh, chúc mừng, quá lợi hại." Hắn chúc mừng xuất phát từ nội tâm, là sư huynh thắng lợi từ đáy lòng cao hứng. Nhìn xem Triệu Long chất phát nụ cười chân thành, Trần Bình cũng lộ ra mỉm cười. Người sư đệ này tâm tư thuần túy, trọng tình trọng nghĩa, quả thật làm cho tâm tình người ta thư sướng. Không giống một bên khác đứng đấy Bạch Nguyệt, luôn bưng giá đỡ làm gì, cuối cùng ăn thiệt thòi, còn không phải chính mình. Bạch Nguyệt cũng đi tới. Sắc mặt của nàng vẫn như cũ thanh lãnh, nhìn xem Trần Bình, bờ môi khẽ nhúc nhích, miễn cưỡng gạt ra một câu: "Chúc mừng." Ngữ khí khô khốc, không có chút nào nhiệt độ, nói xong liền lập tức rời đi ánh mắt, tựa như lần trước một dạng. Phảng phất nhìn nhiều Trần Bình một chút, đều để nàng khó chịu. Tại nàng cao ngạo trong nhận thức biết, Trần Bình loại này đầu cơ trục lợi thắng lợi, cùng nàng kiếm đạo đi ngược lại, thậm chí là một loại sỉ nhục. Trần Bình đối với Bạch Nguyệt thái độ không thèm để ý chút nào, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Đa tạ. Liền không nhìn nữa nàng. Phía sau mấy trận chiến đấu, quyết ra còn lại thất cường danh lệch. Thiên Linh Tông ba tên đệ tử hệ tâm, Cố Vân Thâm, Tạ Thanh, Mặc Tu Viễn, không chút huyền niệm toàn bộ tấn cấp. Cương đại nội tình cùng thực lực, để những tông môn khác đệ tử khó mà nhìn theo bóng lưng. Trần Bình nhìn xem ba người kia, trong lòng cũng không gợn sóng, chỉ là lần nữa xác nhận tam lưu thế lực cùng tứ lưu thế lực ở giữa, cái kia đạo khó mà vượt qua hừng câu. Lần vòng chiến đấu kết thúc, lại nên đón hai ngày thời gian nghỉ ngơi. Trần Bình trở lại phân phối lập phủ, bố trí xuống ngăn cách cấm chế, tâm niệm vừa động, tiến nhập ngọc đội không gian. Chương 195, kiếm ý đôi bính chương 195, kiếm ý đôi bính Trần Bình đầu tiên đi vào trồng trọt ngũ bảo hộ lô dây leo địa phương. Tình cảnh trước mắt để hắn nhẹ nhàng thở ra. Cái kia đoạn tre kín cháy đen lôi văn lão đẳng cùng khô quắc tiểu hồ lô đã triệt để đã mất đi sinh cơ, hóa thành hôi bại hải cốt. Nhưng mà, tại hải cốt gốc rễ bên cạnh, một gốc xanh nhạt mầm non phá đất mà lên. Mầm non bất quá cao gần tấc, hai mảnh non nớt phiến lá giãn ra, tản ra yếu ớt lại rõ ràng sinh mệnh ba động cùng linh khí. Hắc thổ địa cường đại bản nguyên sinh cơ, chung quy là để gốc này sắp chết linh thực tỏa sáng tân sinh, chỉ là hình thái hoàn toàn cải biến, thành một gốc hoàn toàn mới mầm non. Càng làm cho Trần Bình tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là, cái này mầm non vừa lúc là từ dây leo ở giữa mọc ra. Nó nứt vỡ dây leo trói buộc, trở thành một cái hoàn toàn mới sinh mạng thể. Tuy nói hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu, nhưng là chỉ ít, lưu lại hy vọng không phải. Trần Bình ngược lại là thật hy vọng cái đồ chơi này, cùng Hàn Phi Vũ nói như vậy, là có thể kết xuất có thể phóng thích ngũ hành sát khí hồ lô. Bất quá, xác suất cũng không lớn. Hồ lô này dây leo là bảo bối không sai, bất quá cùng Hàn Phi Vũ nói ra được nhập hẳn là có chút lớn. Trần Bình đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, bỏ vào một cái khác đống đất nhỏ bên trên. Nơi đó, chôn lấy 9 mai phệ hồn trùng trứng. Trần Bình coi chừng đào ra xem xét. Tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan. Chúng nó mặt ngoài đường vân vẫn như cũ u ám, tản ra sinh mệnh khí tức, vẫn như cũ yếu ớt đến như làn nến tàn trong gió, cùng vừa chôn xuống lúc cũng không rõ ràng cải thiện. Hắc thổ địa tựa hồ chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bọn chúng một chút yếu ớt sinh cơ không triệt để đoạn tuyệt, lại không cách nào cung cấp đầy đủ sinh cơ tầm bổ khiến cho khôi phục. Xem ra hắc thổ địa đối với linh thực hiệu quả rõ rệt, nhưng đối với loại này đặc thù chủng đoán, hiệu quả tựa hồ có hạn, hoặc là thời gian còn chưa đủ. Trần Bình trong lòng có chút thất vọng, nhưng cũng không hoàn toàn từ bỏ. Hắn đem chủng đoán một lần nữa chôn xong, trước để đó đi, sống hay chết, thấy bọn nó tạo hóa của mình. Trong lòng của hắn hay là mang một phần hy vọng. Hiện tại hắc thổ địa khả năng không đủ ấp ra cái này phệ hồn trùng trứng. Bất quá, tương lai các loại hắc thổ địa lần nữa thăng cấp đằng sau, có lẽ có ấp khả năng ra ngoài. Cái này mấy cái trùng đoán, một mực tại hấp thu hắc thổ địa bên trong màu tím nhạt khí tức. Trần Bình không biết khí tức màu tím tác dụng là cái gì. Có thể trùng đoán một mực hấp thu khí tức màu tím để duy trì bọn chúng sinh cơ lời nói rõ khí tức màu tím đối với trùng đoán tới nói, cũng là có lớn tác dụng. Tương lai thăng cấp thổ địa đằng sau, khí tức màu tím trở nên nồng đậm đằng sau, có lẽ thật có thể ấp ra trùng đoán. Rời khỏi ngọc bội không gian, Trần Bình quanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển trường thanh quyết điều thức. Chân nguyên ở trong kinh mạch chậm rãi chạy xuôi, mang đến một loại cảm giác thật. Trong khoảng thời gian gần nhất này, hắn không có sử dụng kình thôn thuật tu luyện. Trên thực tế, kình thôn thuật tác dụng rất lớn, nhưng cũng có một cái phi thường nhỏ tai hại. Chính là mỗi lần vận chuyển kình thôn thuật thời gian dài, sẽ có một loại thất vọng mất mát mất đi cảm giác. Chẳng biết tại sao, trong lòng chính là sẽ sinh ra loại cảm giác kỳ quái này. Cho nên mỗi lần dùng kình thôn thuật thời gian dài đằng sau, Trần Bình sẽ dừng lại mấy ngày thời gian không sử dụng, bổ khuyết trong lòng mất đi cảm giác. Nghĩ đi nghĩ lại, suy nghĩ lại không tự chủ được trôi hướng bên kia Bồ đệ tử. Bồ đệ tử, tại an tĩnh hoàn cảnh bên dưới, hấp thu sau một thời gian ngắn, có thể tăng lên 20 năm khổ tu vi. Mà Bồ đệ tử, đối với Trần Bình tới nói, cũng không có trọng yếu như vậy, chân chính trọng yếu là nó có thể gieo xuống đi, trưởng thành Bồ đệ thụ. Bồ đệ thụ ngàn năm thành thụ đằng sau, sẽ mọc ra Bồ đệ thụ tâm. Bồ đệ thụ tâm là vô thượng chí bảo. Làm linh dược sử dụng lời nói, nó là tứ giai kết kim đan chủ dược. Làm thụ tâm trực tiếp phục dụng lời nói, có thể tăng trưởng nửa cái một giáp thọ nguyên, lại không có chút nào tác dụng phụ. Tuy nói một người cả đời chỉ có thể phục dụng một lần, có thể thêm ra nửa cái một giáp thọ nguyên, thật có thể giúp một người tu sĩ tại tiên đồ bên trên đi được càng xa. Bồ đệ tử, hắn Trần Bình là nhất định phải đoạt được. Đối với người khác mà nói, bất quá là tăng trưởng 20 năm tu vi, tác dụng cũng không có bao nhiêu. Nhưng đối với hắn Trần Bình tới nói, cái kia tác dụng coi như quá lớn. Tại tương lai một thời điểm nào đó, hắn sẽ có được liên tục không ngừng Bồ đệ tử, Bồ đệ thụ tâm sử dụng. Ngẫm lại, đều để người nhiệt huyết sôi trào. Suy nghĩ như là ma chú, không ngừng trong đầu xoay quanh. Hấp dẫn cực lớn để Trần Bình nỗi lòng có bình. Hắn cưỡng ép đè xuống sao động, đem tâm thần chìm vào trong tu luyện, từng lần một vận chuyển chu thiên, mới miễn cưỡng đem cái kia cổ mãnh liệt tham muốn giữ lấy tạm thời dằn xuống đi. Hai ngày thời gian, đang tu luyện cùng nỗi lòng đang phập phồng, lặng yên trôi qua. Trình đốn kỳ kết thúc, tinh anh chiến bắt tiến 4 chiến đấu khai hỏa. Toàn bộ diễn võ quảng trường bầu không khí so trước đó càng thêm nghiêm trọng. Có thể đi đến bước này, không có chỗ nào mà không phải là các tông chân chính tinh anh. Đầu tiên đăng tràng chính là Bạch Nguyệt. Đối thủ của nàng rõ ràng là Thiên Linh Tông lần này dự thi người mạnh nhất, trúc cơ 3 tầng đỉnh phong kiếm tu, Cố Vân Thâm. Người này thân hình thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, lưng đeo một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, vẹn vẹn đứng trên lôi đài, liền có một cỗ vô hình phong duệ chi khí tràn ngập ra, làm cho người làn da ẩn ẩn nhói nhói. Bạch Nguyệt hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm. Nàng rất rõ ràng, cái này sẽ là nàng bước vào trúc cơ đến nay gặp phải nhất nghiêm trọng khảo nghiệm. Dưới lôi đài, Lý Linh Phong thần sắc nghiêm túc căn dặn: "Bạch sư điệt, hết sức nỗ lực, không cần thiết cưỡng cầu. Chuyện không thể làm, lập tức nhận thua, bảo toàn tự thân làm trọng." Triệu Nguyên Khải cũng khó được thu hồi dáng tươi cười, trong mắt mang theo lo lắng. Triệu Long nắm chặt nắm đấm, Trần Bình thì lặng lặng mà nhìn xem, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Hôm nay, hắn ngược lại sinh hứng thú. Hắn rất muốn biết, cái này Bạch Nguyệt nếu như thảm bại lời nói, sẽ lấy một cái gì kết cục kết thúc? Là sụp đổ khóc giống, vẫn có thể thủ vững kiếm tâm, tâm cảnh nâng cao một bước. Bạch Nguyệt đối với Lý Linh Phong nhẹ gật đầu, nắm chặt trong tay băng phách kiếm, từng bước một, kiên định đi lên lôi đài. Sống lưng nàng thẳng tắp, phản phất tại đối kháng Cố Vân Thâm áp lực vô hình kia. "Xin mời." Cố Vân Thâm thanh âm bình thản, nghe không ra cảm xúc. "Xin mời." Bạch Nguyệt thanh âm mang theo một tia căng cứng. Trọng tài vừa dứt lời, Bạch Nguyệt liền động. Nàng biết đối mặt Cố Vân Thâm đối thủ như vậy, tuyệt không thể có chút giữ lại. Vừa ra tay chính là toàn lực. Nhị giai cực phẩm băng phách kiếm rõ ràng ngâm ra khỏi vỏ, lạnh lẽo thấu xương trong nháy mắt quét sạch nửa cái lôi đài. "Huyền băng kiếm ý." Bạch Nguyệt quát một tiếng, lấy nàng làm trung tâm, phương viên mấy trượng bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống, trong không khí ngưng kết ra tinh mịn băng tinh, mặt đất bao trùm lên một tầng sương mỏng. Đây là nàng đem Huyền băng kiếm ý thôi phát đến cực hạn hình thành uy năng. Đối thủ thân ở trong đó nói, động tác cùng chân nguyên vận chuyển đều sẽ nhận trì trệ. Đồng thời, nàng hóa thành một đạo lăng lệ vô địch màu băng lam kiếm hồng, mang theo đông kết hết thể quyết tuyệt, đâm thẳng Cố Vân Thâm tim. Đây là nàng mạnh nhất thế công, gắng đạt tới chiếm trước tiên cơ. Đối mặt thanh thế này kinh người một kiếm, Cố Vân Thâm ánh mắt không có chút nào ba động. Hắn rút kiếm, đối với đánh tới băng lam kiếm hồng, thưa không bạch một cái. Đoạn. Chương 196, Bạch Nguyệt thảm bại chương 196, Bạch Nguyệt thảm bại theo Cố Vân Thâm thoại âm rơi xuống. Gần như kiếm ý vô hình, vô thanh vô tức chống rông xuất hiện, đón lấy Bạch Nguyệt kiếm hồng. Đạo kiếm khí này không có bất kỳ thuộc tính nào quan mang, không có bất kỳ cái gì to lớn thanh thế, chỉ có một loại thuần túy đến cực hạn chặt đứt chi ý. Suy. Bạch Nguyệt vẫn lấy làm kiêu ngạo Huyền băng kiếm ý, tại cái kia đạo thuần túy vô hình kiếm ý trước mặt, yếu ớt như là giấy. Băng lam kiếm hồng cùng vô hình kiếm khí tiếp xúc sát na, phát ra một tiếng chói tai xé rách âm thanh. Oeng. Vũ băng băng khắp nơi. Bạch Nguyệt ngưng tụ kiếm ý, bị cái kia đạo thuần túy đến cực điểm đoạn chi kiếm ý, dễ như trở bàn tay giống như từ đó chém ra. Không thể chống cự cự lực thuận thân kiếm truyền đến. Bạch Nguyệt ánh mắt bối rối, cầm kiếm hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt, băng phách kiếm rời tay bay ra. Nàng cả người tức thì bị luồng sức mạnh lớn đó hung hăng tung bay. Nàng có thể nhìn thấy chính mình như diều đứt dây, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Sau đó, nàng đập ầm ầm tại bên ngoài hơn 10 trượng bên bờ lôi đài. Phúc. Một miệng lớn máu tươi từ Bạch Nguyệt trong miệng phun ra, nhuộm đỏ trước người mặt đất. Bạch Nguyệt dãy rủa lấy muốn chống lên thân thể, lại phát hiện toàn thân xương cốt phảng phất tan ra thành từng mảnh, ngũ tạng lục phủ đều tại kịch liệt bốc lên, trong kinh mạch chân nguyên tán loạn, đau nhức kịch liệt để nàng cơ hồ không thể thở nổi. Càng làm cho nàng không thể nào tiếp thu được chính là, nàng khổ tu Huyền băng kiếm ý, tại cái kia thuần túy đoạn chi kiếm mì ý trước, lại lộ ra như vậy hỗn tạp, không chịu được một kích như vậy. Kiếm đạo thiên phú, đúng là bị triệt để nghiền ép. Đây là cỡ nào hoang đường, cỡ nào? Tuyệt vọng trong nháy mắt che mất nàng. Nàng toàn thân không nhịn được run rẩy kịch liệt. Nàng chỗ bỏ ra cố gắng tính là gì? Nàng cả đời này cố gắng theo đuổi kiếm đạo, tính là gì? Cố Vân Thâm chậm rãi thu hồi kiếm, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn cất bước, hướng phía ngã xuống đất không dậy nổi Bạch Nguyệt đi đến, bộ pháp trầm ổn, chuẩn bị triệt để kết thúc trận này, trong mắt hắn không chút huyền niệm chiến đấu. Bạch Nguyệt nhìn xem cái kia càng ngày càng gần thân ảnh, cảm giác nhục nhã cùng cảm giác sợ hãi xen lẫn. Nàng không muốn nhận thua, nhưng thân thể trọng thương cùng tinh thần sụp đổ để nàng minh bạch, tái chiến tiếp chỉ có một con đường chết. Tại Cố Vân Thâm khoảng cách nàng còn có 3 bước xa lúc, nàng khó khăn hé miệng, thanh âm khàn giọng yếu ớt, lại rõ ràng phun ra hai chữ: "Ta nhận thua." Cố Vân Thâm bước chân dừng lại, nhìn nàng một cái, ánh mắt đạm mạc, quay người rời đi. Thiên Linh Tông Cố Vân Thâm, thắng. Trọng tài thanh âm vang lên, không chút huyền niệm, thậm chí không có nổi lên chút điểm gợn sóng. Dưới đài đầu tiên là một mảnh yên lặng, lập tức buộc phát ra to lớn ồn ào. Có đối với Cố Vân Thâm một kiếm chi uy sợ hai tháng phục, có đối với Bạch Nguyệt gặp phải đồng tình nghị luận. Một kiếm, liên một kiếm. Cố sư minh thật sự là quá mạnh, không hổ là Thiên Linh Tông người thứ nhất. Quá mạnh. Đây chính là Thiên Linh Tông thủ tịch thực lực sao? Cảm giác những người khác không cần dựng lên, trực tiếp nhận thua là được. Cái này căn bản liền không tại một cái tầng cấp bên trên, Bạch Tiên Tử bị bại không oan a trên lệch quá xa. Cảm giác tựa như là người trưởng thành đánh tiểu hài con, là thật không thú vị điểm. Bạch Tiên Tử chớ có nhu trí, thắng bại là chuyện thường bình ra, về sau sẽ thắng lại chính là những âm thanh này, có là cảm khái, có là sự thật, còn có chính là cổ vũ. Rõ ràng trong lời nói cũng không có ác ý, nhưng là rơi vào Bạch Nguyệt trong tai, liền cùng châm một dạng đâm vào bình thường, để nàng không cách nào tiêu tan. Nàng dãy rủa lấy bò dậy, cúi đầu, lảo đảo lao xuống lôi đài, không để ý đồng môn kêu gọi, hóa thành một đạo đột quang. Đầu nàng cũng không trở về, hướng phía phân phối cho Thanh Vân Tông khách phong động phủ phương hướng mau chóng bay đi, bóng lưng hoảng hốt mà chật vật. Trung quy là kiêu ngạo đánh nát nàng. Phi cao bao nhiêu, rơi xuống thời điểm liền có bấy nhiêu đau nhức. Nàng căn bản không cách nào đối mặt thảm bại, không cách nào đối mặt những cái kia hoặc đồng tình hoặc nghị luận ánh mắt, càng không cách nào đối mặt chính mình kiếm tâm gặp khó hiện thực. Trần Bình nhìn xem Bạch Nguyệt biến mất phương hướng, trên mặt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, ngược lại lộ ra một tia khó mà phát giác hiểu rõ. Cao ngạo như nàng, gặp triệt để như vậy thất bại cùng thiên phú nghiên ép, loại phản ứng này đúng là bình thường. Hắn Trần Bình cũng không có chế giễu ý tứ. Người này chính là như vậy. Đối với mình kỳ vọng quá cao, cũng không phải là chuyện gì tốt. Thường thường những cái kia người thành đại sự đều là điệu thấp mà y mắng. Tu tiên một đạo, so cũng không hoàn toàn là tu vi cảnh giới. Đối với tự thân định vị, đối với tu tiên chấp nhất, có đôi khi so mặt khác phẩm chất càng trọng yếu hơn. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía lôi đài, sau đó đến phiên hắn. Trần Bình chậm rãi đi đến lôi đài. Đối thủ của hắn là vị kia từng trọng thương Triệu Long Tiên Linh Tông đệ tử, Tạ Thanh. Tiểu tử này, trúc cơ 3 tầng tu vi, cả người nhìn qua, có một loại âm nhu cảm giác, có chút ít người cùng nhau. Tinh thông thủy hệ thuật pháp, thủ đoạn hay thay đổi, làm người cũng mang theo vài phần Tiên Linh Tông đệ tử quen có kiêu căng. Trần Bình đi đến lôi đài, chung quanh trên ghế quan chiến, vang lên lần nữa hảo vận ca cười vang, xen lẫn các loại trào phúng cùng chế nhạo. Hảo vận ca lại tới. Người xem một chút hắn, hiện tại vẫn là như vậy bình tĩnh, ta nhìn hắn đối mặt Tạ sư Minh thủy hệ thuật pháp, hắn muốn làm sao cái tránh pháp? Chính là vận khí tốt có làm được cái gì? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, toàn trường đều là thủy hệ thuật pháp thời điểm, nhìn hắn làm sao cái vận khí tốt pháp. Đối đầu Tạ Thanh sư Minh, nói rõ ra hỏa này vận khí cũng không ra sao a. Lần này, vận khí tốt của hắn chấm dứt đi. Tạ sư Minh, toàn lực xuất thủ a, không cần cho chúng ta mặt mũi. Hảo hảo giáo huấn một chút cái này sẽ chỉ tránh hảo vận ca, đã sớm nhìn hắn khó chịu, khiến cho toàn bộ thi đấu ô yên trường khí. Tạ Thanh nghe dưới đài nghị luận, nhếch miệng lên một vòng khinh miệt đường cong, nhìn xem Trần Bình, cố ý cất cao giọng đạo. Kính đã lâu hảo vận ca đại danh. Hôm nay luật bản, mong rằng hạ thủ lưu tình a. Trong lời nói âm dương quái khí không che giấu chút nào. Trần Bình lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một chút, trong lòng đối với người này ác cảm lại thêm một phần. Hắn mặt không thay đổi chắp tay. Tạ sư Minh, xin mời. Trọng tài tuyên bố bắt đầu. Tạ Thanh hiển nhiên nghiên cứu qua Trần Bình xáo lộ hạ quyết tâm không cho hắn bất luận cái gì né tránh kéo dài cơ hội. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, trong miệng quát khẽ. Băng phong ngàn dặm. Cũng không phải là thật băng phong ngàn dặm, nhưng lôi đài nhiệt độ chợt hạ xuống, vô số bén nhọn băng truy chống rống ngưng tụ, như là dày đặc mưa tên, bao trùm hơn phân nửa lôi đài, hướng phía Trần Bình bắn trụm mà đi. Đồng thời, quanh người hắn tràn ngập ra nồng đậm hơi nước, trong nháy mắt ngưng kết thành vô số đầu màu thủy lam xiềng xích cùng dây thừng, như là rắn ra khỏi hang, từ bốn phương tám hướng quấn về Trần Bình tứ chi cùng thân thể. Hắn muốn nhất cử phong kín Trần Bình tất cả xê dịch không gian, đem nó trói buộc, lại dùng băng truy triệt để đánh. Chiêu này phạm vi khống chế ma hóa tập đả kích, đối phó thân pháp linh hoạt đối thủ cực kỳ hữu hiệu. Trên ghế quan chiến buộc phát ra tiếng khen, tất cả mọi người chờ lấy nhìn Trần Bình như thế nào bị trói thành bánh trưng, chật vật bị thua. Chương 197, ngươi bại qua sao? Chương 197, ngươi bại qua sao? Nhưng mà, vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Đối mặt cái này phô thiên cái địa công kích, Trần Bình lần này vậy mà không có lựa chọn né tránh. Trần Bình hít sâu một hơi. Hắn nhìn chòng chọc vào người trước mặt. Gia hỏa này, rõ ràng có thể nhanh chóng đem Triệu Long đánh bại, rõ ràng có thể tùy tiện đem Triệu Long đánh bay ra lôi đài. Lại là sử dụng thủy hệ thuật pháp, một mực trêu đùa lấy Triệu Long, một mực mang cho Triệu Long hy vọng. Không chỉ có như vậy, gia hỏa này còn luôn duy trì một cái cao cao tại thượng, không coi ai ra gì dáng vẻ. Loại này lao tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng, thật phi thường để cho người ta chán ghét. Nếu như không phải mình không cách nào thi triển toàn bộ thực lực lời nói, nhất định phải cho hắn một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn. Một đám từ nhỏ trong trứng nước lớn lên trẻ lớn, dựa vào trưởng bối cùng tài nguyên trưởng thành phế vật, đến cùng tại cao ngạo lấy cái gì? Một cái tốt xuất thân, một cái tốt thiên phú, liền có thể đương nhiên xem những người khác là đá kê chân. Dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì? Trần Bình ánh mắt phát lạnh, khí tức tăng gọn, trong nháy mắt tu vi đạt tới trúc cơ một tầng đỉnh phong. Cho dù chỉ có thể sử dụng trúc cơ một tầng chân nguyên thì như thế nào? Hôm nay thật đúng là muốn cho Triệu Long Triệu sư đệ xuất ngũ ác khí, để bọn này không ai bị nổi đồ vật nhìn một chút. Tu sĩ bình thường làm theo có thể cắn xuống bọn này. Tu sĩ thiên tài, một miếng thịt. Tạ Thanh, ngươi bại qua sao? Trần Bình lạnh giọng hỏi hướng Tạ Thanh, không đợi hắn trả lời, trong mắt hàn quang lóe lên, không lùi mà tiến tới, đón giày đặc băng truy, hướng phía Tạ Thanh phương hướng bỗng nhiên tiến lên trước một bước. Đồng thời, hai tay của hắn ở trước ngực nhanh chóng kết ấn, đan điển chân nguyên không giữ lại chút nào mãnh liệt mà ra. Hỏa Long thuật, ba đầu xa so với trước đó đối chiến Lý Nên Xuân lúc càng thêm ngưng thực, to lớn hơn xích hồng hỏa long, gào thét mà ra. Mỗi một đầu hỏa long đều vẩy và móng giống như, tản ra nhiệt độ cao rừng rực, long khẩu đại trường, mang theo phần diệt hết thể uy thế. Ba con hỏa long xếp theo hình tam giác, một đầu phía trước mở đường, hai đầu chia nhóm hai bên bảo vệ, ngang nhiên bọn tới cái kia kích xạ mà đến băng truy mưa to. Xuy xuy xuy, băng truy đụng vào hỏa long, trong nháy mắt bị khủng bố nhiệt độ cao khí hóa, phát ra dày đặc tiếng bạo liệt. Hơi nước màu trắng tràn ngập ra. Ba con hỏa long ngạnh sinh sinh tại băng truy trong mưa to, mở ra một đầu thông đạo. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Trần Bình động tác không có chút nào dừng lại. Tay phải hắn chập chỉ thành kiếm, hướng phía Tạ Thanh phương hướng hung hăng một chỉ. Phía sau hộp kiếm vụ vụ lại tác. Bang, bang, bang. Ba thanh rõ ràng phẩm chất cao hơn, linh quang càng tăng lên nhị giai thượng phẩm mẫu kiếm dẫn đầu bắn ra. Theo sát phía sau là 18 trôi hàn quang loẹt loẹt nhị giai trung phẩm tử kiếm. 21 thanh phi kiếm trên không trung tổ hợp, cũng không phải là lộn xộn, mà là hình thành một cái bén nhọn xoắn ốc hình mũi khoan kiếm trận. Mũi kiếm trực chỉ Tạ Thanh, tại Trần Bình thần niệm tinh chuẩn điều khiển bên dưới, xé rách không khí, phát ra chói tai rít lên, theo sát tại ba con hỏa long đằng sau, hướng phía Tạ Thanh báo tác đột tiến. Khí thế chi lăng lệ, thẳng tiến không lùi. Bất thình lình mãnh liệt phản kích, hoàn toàn lật đổ Trần Bình cho lúc trước tất cả mọi người ấn tượng. tốc độ nhanh, thế công mãnh liệt, nối liền một cách trôi chảy, nơi nào còn có nửa phần sẽ chỉ tránh dáng vẻ. Bực này công kích trí thức, ở đây người bên trong, 9 thành 9 người đều chưa từng có được. Tạ Thanh trên mặt khinh miệt trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Bình dám chủ động tiến công, càng không có nghĩ tới đối phương phản kích bén nhọn như vậy tấn mãnh. Kiếm trận kia phong duệ chi khí, cách thật xa liền để hắn làn da đau nhức. Trong lúc đội ba muốn né tránh, nhưng thân thể vừa động, liền phát hiện chính mình đã bị cái kia ba con hỏa long cùng theo sát phía sau kiếm trận khóa chặt khí cơ. Không tốt. Tạ Thanh trong lòng còi báo động đại tác, cũng không dám lại có chút giữ lại. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đồng nhiên vỗ túi chữ vật. Huyền Phi Trung. Chấn. Một ngụm toàn thân huyền hắc, khắc đầy phong cách cổ xưa đường vân to lớn trung đồng trong nháy mắt bay ra, đón gió phồng lớn, hóa thành cao mấy trượng. Trung lớn tản mát ra nặng nề màu vàng đất vầng sáng, ngăn tại trước người hắn. Cái này rõ ràng là một kiện lực phòng ngự cực mạnh nhị giai cực phẩm pháp khí. Vành, vành, vành. Đi đầu mở đường đầu kia hỏa long, hung hăng đâm vào Huyền Phi Trung bên trên. Tiếng chuông oanh minh, đinh hai nhức óc. Huyền Phi Trung kịch liệt lay động, quang mang cấp tốc lấp lóe. Ngay sau đó, đầu kia hỏa long đầu rồng ầm vang nổ tung, ngọn lửa cùng bạo khí tức đánh thẳng vào thân chuông. Cùng lúc đó, cái kia xoắn ốc hình mũi khoan kiếm trận như là mũi khoan giống như, mang theo chói hai tiếng kim loại ma sát, hung hăng đâm vào Huyền Phi Trung phòng ngự yếu kém nhất mặt bên. Keng. Một tiếng càng thêm chói hai tiếng vang. Huyền Phi Trung bị kiếm trận cự lực trùng kích đến bỗng nhiên lướt ngang mở vài thước. Phòng ngự vầng sáng ba động kịch liệt, xuất hiện một tia bất ổn khe hở. Tạ Thanh sắc mặt trắng bệnh, liều mạng thôi động chân nguyên, muốn ổn định Huyền Quy Trung. Nhưng mà hai bên trái phải bảo vệ hai đầu hỏa long cũng đã vòng qua bị phá tan Huyền Quy Trung, mang theo phần diệt vạn vật nhiệt độ cao, một trái một phải hướng phía hắn cắn xé mà đến. Cái kia giữ tợn long khẩu, nóng rực khí lãng, trong nháy mắt đem Tạ Thanh bao phủ. Bóng ma tử vong trong nháy mắt giáng lâm. Tạ Thanh con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng hãi nhiên. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy hỏa long há mồm đầu lưỡi, có thể nhìn thấy phía trên răng nhọn, còn có hỏa long trên người lần tiến. Tên đang chết, làm sao lại sử dụng cao minh như thế hỏa hệ thuật pháp? Không chỉ có như vậy, cái này hỏa hệ thuật pháp sử dụng như vậy xe nhẹ đường quen, rõ ràng không phải mới nhập môn, chí ít đều là tiểu thành tiêu chuẩn. Dạng này tiêu chuẩn, ngươi trốn cái dám á, ngươi trốn, trực tiếp đem đối thủ đánh bay ra lôi đài không được sao? Tạ Thanh ánh mắt nghiêm trọng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Trần Bình phản kích, một vòng trừ một vòng, càng như thế chí mạng. Trong lúc đội vã, hắn bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, đau nhức kịch liệt kích thích xuống, một ngụm tinh huyết phun ra, huyết long vực, phun ra tinh huyết, trong nháy mắt hóa thành một đầu tản ra nồng đậm mùi tanh màu đỏ sẩm thủy long, gầm thét đón lấy bên trái đánh tới hỏa long. Đồng thời, hắn tay trái liều mạng bấm niệm pháp quyết, một mặt đồng dạng lóe ra nhị giai cực phẩm linh quang thanh một thuẫn bài trong nháy mắt bay ra, đón lấy phía bên phải hỏa long. Xuy, vang, bên trái, đỏ sẩm huyết long cùng xích hồng hỏa long mãnh liệt chạm vào nhau. Huyết long ẩn chứa tinh huyết chi lực bộc phát, lại ngắn ngủi chống đỡ hỏa long trùng kích, nhưng hỏa long nhiệt độ cao cũng tại cấp tốc bốc hơi lấy huyết long, phát ra chói tai khí hóa âm thanh, huyết quang cùng ánh lửa xen lẫn dây dưa. Phía bên phải, thanh một thuẫn bài cùng hỏa long ầm vang đụng nhau. Trên tấm chắn thanh quang kịch liệt lấp lóe, phát ra không chịu nổi gánh nặng diên dị, bị hỏa long đẩy đến liên tục lui lại. Tạ Thanh đem tất cả chân nguyên đều quán chú tại cả hai trên thân, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn ngăn trở, mặc dù cực kỳ chật vật, chân nguyên trong nháy mắt tiêu hao hơn phân nửa, nhưng hắn ngăn trở cái này chí mạng giáp công. Nhưng mà, ngay tại hắn tâm thần hơi lỏng sát na, dị biến tái sinh. Cái kia bị Huyền Quy Trung ngăn trở xoắn ốc kiếm trận, tại chân bình thần niệm cường lực thôi động bên dưới, đột nhiên bộc phát ra hào quang chói mắt. 21 thanh phi kiếm chân nguyên bị thôi phát đến cực hạn, kiếm trận xoay tròn tốc độ đột ngột tăng. Phá! Chân bình trong miệng quát khẽ. Chương 198, tuy bại nhưng vinh. Chương 198, tuy bại nhưng vinh. Xoẹt. Khí thế bàng bạc kiếm trận rốt cục sẽ rách Huyền Quy Trung mặt bên, bởi vì lúc trước va chạm mà trở nên yếu kém vầng sáng. Ba thanh nhị giai thượng phẩm mẫu kiếm, đứng núi chịu sào, mang theo 18 chuôi tử kiếm, hung hăng đâm về bởi vì toàn lực ngăn cản hai bên hỏa long mà môn hộ mở rộng Tạ Thanh phía sau lưng. Không. Tạ Thanh vong hồn bay lên. Hắn cảm nhận được phía sau cái kia chí mạng sắc bén, muốn né tránh, thân thể lại bởi vì toàn lực điều khiển hai kiện pháp khí mà trì trệ. Muốn triệu hồi Huyền Quy Trung cũng đã không kịp. Phốc phốc phốc. Vô số thanh phi kiếm hung hăng đâm vào Tạ Thanh phía sau lưng. Mặc dù có hộ thể linh quan cùng hộ thân pháp bảo ngăn cản, không thể đâm vào quá sâu, nhưng này lực trùng kích to lớn, vẫn như cũ để hắn như bị sét đánh. Tạ Thanh thân thể bỗng nhiên đánh ra trước, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, phía sau lưng trong nháy mắt bị máu tươi nhuộm đỏ. Cũng liền vào lúc này, bên trái huyết long bị hỏa long triệt để bốc hơi hầu như không còn. Phía bên phải thanh một thuẫn bài cũng bị hỏa long đụng bay. Mặc dù hỏa long cũng bởi vì tiêu hao mà rút nhỏ hơn phân nửa, nhưng còn sót lại hỏa diễm chi uy, vẫn như cũ hung hăng đâm vào đánh ra trước Tạ Thanh trên thân. Bèn, hỏa diễm nổ tung. Tạ Thanh cả người bị tạt lại phải bay lên, tóc khét lẹt, áo quần rách nát. Hắn bây giờ trên thân nhiều chỗ cháy đen, thất khiếu chảy máu, giống một cái bút bê vải rách, trùng điệp ngã tại vài chục trượng bên ngoài. Lại là một trận như là bao tải rách bình thường quay cuồng. Một mực lộn có tầm vài vòng mới dừng lại. Hắn nằm rạp trên mặt đất, ho kịch liệt tấu lấy, mỗi một lần ho khan đều mang ra bọt máu, bộ dáng thê thảm. Toàn bộ diễn võ quảng trường lâm vào yên tĩnh như chết, tất cả mọi người đều bị trong chớp mắt này phát sinh kinh thiên lịch chuyển cho sợ ngây người. Từ Trần Bình ngang nhiên phản kích, đến hỏa long phá băng mở đường, kiếm trận trùng kích trung lớn, lại đến hỏa long tả hữu giáp công, kiếm trận phá phòng đâm lưng, cuối cùng Tạ Thanh bị tạt bay. Đây hết thảy phát sinh ở ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa. Nhanh, hung ác, chuẩn. bén nhọn để cho người ta ngạt thở. Cái kia một mực bị chế rêu sẽ chỉ tránh hảo vận ca vậy mà tại trong nháy mắt buộc phát ra công kích kinh khủng như thế lực. Đúng là đem một cái trúc cơ ba tầng tiên linh tông đệ tử hệ tâm, đánh cho chật vật như thế không chịu nổi, bản thân bị trọng thương. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng. Tuy nói, đối diện Tạ Thanh, có khinh địch nguyên nhân. Tuy nói, đối diện Tạ Thanh, còn có át chủ bài không có thi triển. Đúng vậy, luận như thế nào, bất luận hắn còn có bao nhiêu thủ đoạn chưa hề dùng tới. Hiện tại, giờ này khắc này, ngay tại này sẽ thời gian bên trong. Hắn thất bại, chí ít hắn ngắn ngủi thua. Đám người chỉ biết là, hắn bị đánh thành chó, hắn hiện tại dáng vẻ chật vật, chính là ven đường một đầu. Ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau, là như núi kêu biển gầm xôn xao cùng kinh hô. Ông trời của ta, là ánh mắt của ta xảy ra vấn đề gì sao? Đường đường tiên linh tông, xếp hạng thứ 2 đệ tử hệ tâm, đúng là bị hảo vận ca đánh bại, mau tới người đánh ta một chút, nói cho ta biết không có nằm mơ. Hắn bậy mà. Hắn sao có thể? Cường đại như vậy. Ta dám đánh cược, đang ngồi bất luận kẻ nào, ý thức chiến đấu cũng không sánh bằng hảo vận ca. Công kích thật mạnh. Thật ác độc tính toán. Thật nhọn quả nhiên ý thức chiến đấu. Người này một khi trưởng thành, không cách nào tưởng tượng hắn sẽ có mạnh cỡ nào Tạ Thanh sư minh. Bạn. Tạ sư minh, đứng lên à, ngươi còn có thể làm được, hắn đã sớm là nỏ mạnh hết à, ngươi đứng lên cho hắn một kích chí mạng. Có người cổ vũ Trần Bình, tự nhiên có người còn tại ủng hộ Tạ Thanh. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là Trần Bình phải ngồi thắng truy kích, triệt để đánh bại Tạ Thanh lúc. Đứng tại chỗ Trần Bình, thân thể lại bỗng nhiên lung lay một chút. Sắc mặt hắn bám mà trở nên trắng bệnh như tờ giấy, cái trán chảy ra từng viên lớn mồ hôi, ngực kịch liệt chập trùng, khí tức trở nên cực kỳ hỗn loạn cùng yếu ớt. Hắn nhìn thoáng qua nơi xa rẽ rủa lấy muốn bỏ dậy Tạ Thanh, lại liếc mắt nhìn chính mình có chút run rẩy tay, trên mặt lộ ra cực kỳ mỏi mệt cùng tiếc hận thân sắc. Tiếp lấy, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, Trần Bình làm một cái làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng được động tác. Hắn bỗng nhiên dậm chân một cái, không chút do dự quay người, trực tiếp nhảy xuống lôi đài. Ta nhận thua. Trần Bình thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền ra, mang theo một tia kiệt lực hẳn hẳn. Hắn nhảy xuống phía sau lôi đài, thậm chí không quay đầu nhìn một chút, trực tiếp hướng phía Thanh Vân Tông khu vực đi đến, bước chân có vẻ hơi phù phiếm. Trần Bình tốc độ rất nhanh, phản phất hao hết chút sức lực cuối cùng, chỉ muốn mau rời khỏi cái này để hắn tiêu hao chiến trường. Trên lôi đài, chỉ còn lại có dây rủa lấy nửa quỳ đứng dậy, toàn thân đẫm máu, chật vật không chịu nổi Tạ Thanh. Hắn nhìn xem Trần Bình nhanh chóng bóng lưng rời đi, cảm thụ được thể nội phiên giang đạo hải thương thế cùng giống tuyết đan điền. Biệt quất, phẫn nộ cùng khó có thể tin cảm xúc trong nháy mắt vỡ tung lý trí của hắn. A! Tạ Thanh ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng biệt quất tới cực điểm gầm thét. Hắn thắng. Có thể đây coi là cái gì thắng? Hắn là đứng đấy, nhưng đối phương là chủ động nhảy đi xuống. Đối phương thoạt nhìn như là hao hết chân nguyên, có thể chính mình đâu. Kém chút bị đối phương một bộ tổ hợp công kích đánh chết. Cái này tương phản to lớn cùng cảm giác nhục nhã, để hắn cơ hồ sắp điên rơi. Cũng liền tại Tạ Thanh phát ra gầm thét một giây sau, yên lặng trên ghế quan chiến, không biết là ai trước vỗ tay lên. Đùng, đùng, đùng. Vỗ tay mới đầu thưa thớt, mang theo do dự. Rất nhanh, tiếng vỗ tay này như là liệu nguyên chi hỏa, cấp tốc lan tràn ra. Càng ngày càng vang dội, càng ngày càng dày đặc. Như sấm nổ quét sạch toàn bộ quảng trường. Tiếng vỗ tay này là đưa cho Trần Bình. Đưa cho cái này lấy trúc cơ một tầng tu vi, đem trúc cơ ba tầng thiên linh tông đệ tử hạch tâm đẩy vào tuyệt cảnh, đánh cho chật vật như thế. Đưa cho cái này cuối cùng mặc dù bởi vì kiệt lực mà chủ động nhận thua, lại tuy bại nhưng bình thanh vân tông đệ tử. Trên ghế quan chiến, đối với Trần Bình phong bình cấp tốc chuyển biến. Tốt. Đây mới là thuộc về nam nhân lãng mạn, nam nhân thật sự, liền nên như vậy, đánh cho đối thủ không hề có lực hoàn thủ, cuối cùng không có khí lực, cũng có thể thua quang minh chính đại. Đánh cho quá đẹp. Hảo vận ca quả thật chúng ta nhân tài kiệt xuất, như thế chiến đấu anh tư, để cho ta học 100 năm đều học không được. Tuy bại nhưng linh. Tuy bại nhưng linh. Nếu như không phải cuối cùng, bởi vì chân nguyên tiêu hao sạch sẽ, lần chiến đấu này người thắng, còn không chừng là ai. Hảo vận ca. Lợi hại. Hôm nay ngược lại là thật may mắn, có thể quan sát đến một lần như vậy cảnh đẹp ý vui chiến đấu. Hảo vận ca hôm nay. Thật đúng là dạy cho ta rất nhiều thứ a. Ta phải trở về hảo hảo lĩnh ngộ một phen. Vô số đạo ánh mắt đi theo Trần Bình bóng lưng rời đi, tràn đầy chấn kinh, kính nể cũng phức tạp. Giờ khắc này, hảo vận ca cái ngoại hiệu này, tựa hồ nhiều một tầng không giống với hàng nghĩa. Tuy nói mọi người như trước vẫn là xưng hô Trần Bình cho thỏa đáng vận ca, nhưng đối với Trần Bình thái độ đã hoàn toàn chuyển biến. Không có trêu chọc, không có khinh thường, cũng không có chửi rủa. Chỉ có đối với cường giả tôn trọng, đối với cường giả kính trọng. Hảo vận ca cái danh hiệu này sẽ thành một bộ phận trong lòng người trụ cột tinh thần, vĩnh viễn ảnh hưởng một bộ phận người đạo tâm. Chương 199, bố cục bắt đầu. Chương 199, bố cục bắt đầu. Trần Bình vừa đi, một bên hướng phía sau khoát tay áo. Thổi chính mình về thổi chính mình. Vô não thổi liền không đúng. Còn có, vỗ tay là chuyện gì xảy ra, thật sợ mình sẽ không bại lộ tại Thiên Linh Tông cao tầng trong mắt, cố ý châm ngòi thổi gió đâu. Hắn khoát tay không có tác dụng. Đang vang rền giống như vỗ tay, cùng vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, hắn đi trở về Thanh Vân Tông khán đài. Thằng đến đi tới trên khán đài, vỗ tay mới dần dần đình chỉ. Tạ Thanh còn tại trên lôi đài phát cuồng, như một đầu chó nhà có tang. Cuối cùng, theo lôi đài trọng tài hơi sửng sốt sau, tuyên bố Tạ Thanh chiến thắng sau. Tạ Thanh mới đình chỉ hắn phát cuồng hành vi. Chỉ gặp hắn ngu ngơ tại nguyên chỗ, thật lâu không có đi xuống lôi đài, không biết đang suy nghĩ gì. Theo một trận gió thổi tới, Tạ Thanh tóc dài trong gió lộn xộn. Hắn phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ, lấy thất bại người bộ dáng, đi xuống lôi đài. Hắn còng lưng thân thể, Trong nháy mắt này, tựa như giản mua 20 tuổi. Trần Bình sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt khí tức suy yếu. Phản phất vừa rồi cái kia thạch phá thiên kinh bộc phát, thật hao hết hắn tất cả lực lượng. Trên thực tế, cũng chính là lừa gạt một chút đồ đần chơi mà thôi, thật tin nói, vậy ngươi liền có. Trần Bình nhìn xem Tạ Thanh dáng vẻ thất hồn lạc phách, trong lòng không khỏi thoải mái. Có thể khó chịu sao? Đánh tơi bời đối thủ một trận, đối thủ cuối cùng muốn hoàn thủ, lại phát hiện một quyền đánh vào trên đông. Trưởng môn Lý Linh Phong nhìn xem Trần Bình, nụ cười trên mặt sâu hơn, mang theo một loại thấy rõ hết thảy nghiền ngẫm. Hắn tự thân lên trước một bước, vỗ vỗ Trần Bình bả vai, thấp giọng nói: "Ngươi a, ngươi a, thành thật một chút không được sao? Không phải làm dạng này đại động tác, phong hiểm quá lớn, hồi báo cũng không cao. Về sau còn muốn ổn trọng đã thành thục, biết không?" Ngữ khí ý vị thâm trường, hiển nhiên đã hoàn toàn xem thấu Trần Bình kiệt lực nhận thua cho xiếc. Tại Lý Linh Phong xem ra, Trần Bình không chỉ có thực lực viễn siêu mặt ngoài, phần này xem xét thời thế, nên giấu thì giấu, nên lộ thì lộ, lộ xong tất thu, tuyệt không lưu luyến hư danh bản sự, càng là khó được. Chỉ là, đứa nhỏ này niên kỷ hay là quá nhỏ, kinh lịch sự tình quá ít, dẫn đến hắn làm sự tình cũng vẫn là sẽ có cấp trên thời điểm. Điểm này, không gì đáng trách, đều là một cái quá trình. Hắn Lý Linh Phong lúc còn trẻ, hành vi xử sự, nhưng so sánh hắn Trần Bình rêu rao dễ thấy nhiều. Bất quá, hắn hay là xảy ra nói căn dặn Trần Bình, để hắn càng thêm địa thấp. Chính mình lúc tuổi còn trẻ nếm qua thua thiệt, hiện tại cũng không muốn cho thủ hạ đệ tử lại giẫm vào vết xe đổ. Lý Linh Phong đã bắt đầu tính toán. Đại bị sau khi kết thúc, như thế nào đem vị này tâm tư thâm trầm, tiềm lực to lớn Trần trưởng lão càng kiên cố cột vào Thanh Vân Tông trên chiến xa. Triệu Nguyên Khải lại có chút đấm ngực dậm chân. Ai nha, Trần sư đệ, ngươi vừa rồi rõ ràng có cơ hội thắng đó a. Làm sao lại nhận thua đâu? Hắn thấy nhiệt huyết sôi trào, lòng tràn đầy coi là Trần Bình có thể sáng tạo kỳ tích, không nghĩ tới thời khắc sống còn Trần Bình chính mình nhảy xuống. Triệu Long lại kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhanh chân xông lại, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng sùng bái. Trần sư minh, ngươi là vì giúp ta hạ giận đúng hay không? Cái kia mấy lần đánh cho quá giải hận, quá lợi hại. Triệu Long mặc dù ở trước mặt người ngoài là một bộ không tốt tiếp xúc dáng vẻ, trên thực tế tiếp xúc với hắn lâu, liền sẽ phát hiện kẻ này tâm tư đơn thuần, đáng giá đi thăm giao. Triệu Long cũng là nhận định Trần Bình cuối cùng bộ kia lăng lệ công kích là vì giáo huấn trọng thương hắn Tạ Thanh, đối với Trần Bình nhận thua ngược lại không thèm để ý chút nào, chỉ cần ra trong lòng khẩu khí kia liền thành. Trần Bình đối với Lý Linh Phong nhu thuận nhẹ gật đầu, cảm tạ trưởng môn dạy bảo, tiểu tử nhớ kỹ, lần sau nhất định càng thêm chú ý. Đối với Triệu Nguyên Khải tiếc hận, chỉ là giật giật khóe miệng. Triệu sư minh, kiệt lực, không đánh nổi. Đối với Triệu Long, thì lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Tạ Thanh thương ngươi, cũng nên trả giá một chút. Lời này tương đương thừa nhận Triệu Long suy đoán. Bạch Nguyệt cũng không ở đây. Thất bại đối với nàng đả kích quá lớn, không để cho nàng dám xuất độc phủ. Nếu như không thể đi ra hiện tại khốn cảnh, không cách nào nghĩ thông suốt con đường của mình nên như thế nào đi. Cho dù tương lai nàng tu vi có chỗ tăng lên, cũng thành tựu có hạn. Trần Bình nhếch miệng, cảm giác loại người này đặc biệt được trí. Theo Trần Bình trận này tuy bại nhưng binh chiến đấu kết thúc, Thanh Vân Tông tại tinh anh chiến cuối cùng điểm tích lũy khóa chặt tại 10 phần, Bạch Nguyệt 4 phần, Trần Bình 4 phần, Triệu Long 2 điểm. Bởi vì Bạch Nguyệt dừng bước top 8, Trần Bình dừng bước top 8, Triệu Long dừng bước vòng đầu, Thanh Vân Tông tại tinh anh chiến đã mất đến tiếp sau đạt được điểm. Nhưng cái này 10 phần đã đủ để cho bọn hắn tại trước mắt bắt tông trên bảng điểm số 3 hàng thứ nhất. Đây là một cái Thanh Vân Tông mấy trăm năm qua chưa bao giờ đạt tới qua độ cao. Đến tiếp sau tiếp tục tranh tài tiến hành, quyết ra tứ cường, trận chung kết tuyển thủ. Cuối cùng trận chung kết kết quả ngoài dự liệu. Thiên Linh Tông nguyên bản mạnh nhất Cố Vân Thâm cùng xếp hạng thứ 2 Tạ Thanh, tại tứ tiến hai vòng bán kết bên trong gặp phải. Cái này vốn nên là một trận đồng môn ở giữa ăn ý luật bàn. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, đánh lấy, Tạ Thanh phảng phất chịu cực lớn kích thích, đột nhiên đánh nhau thật tình, không để ý quy tắc, liên tiếp vận dụng tiêu hao rất lớn át chủ bài sát chiêu. Có lẽ là cùng Trần Bình chiến đấu, lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma, dẫn đến hắn nóng lòng dùng một trận chiến đấu để chứng minh chính mình. Chứng minh hắn so Trần Bình mạnh, so Cố Vân Thâm mạnh, so bất luận kẻ nào đều mạnh hơn. Cố Vân Thâm bị buộc bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể toàn lực xuất thủ ứng đối. Hai người đánh ra viễn siêu luận bàn giới hạn hỏa khí, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Cố Vân Thâm mặc dù bằng vào càng hơn một bậc thực lực thắng thảm, nhưng thương thế cực nặng, căn cơ đều hứng chịu tới nhất định ảnh hưởng. Hai ngày sau trận chung kết, đối mặt dùng khỏe ứng mệnh, trạng thái hoàn hảo Thiên Linh Tông người thứ 3, Mặc Tu Viễn. Gia hỏa này vận khí tốt, tam tiến hai, rút cái không khí, dẫn đến hắn trực tiếp tiến nhập hai vị trí đầu. Trọng thương chưa lành Cố Vân Thâm, căn bản là không có cách ngăn cản Mặc Tu Viễn cái kia quỷ dị khó phòng âm lôi pháp thuật. Đau khổ chống đỡ hơn một canh giờ sau, Cố Vân Thâm không thể không ảm đạm nhận thua. Cuối cùng, tinh anh chiến khôi thủ, ngoài ý muốn đã rơi vào Thiên Linh Tông trong đệ tử hạch tâm xếp hạng thứ 3 Mặc Tu Viễn trong tay. Viên kia chân quý bổ đệ tử, tự nhiên cũng thuộc về hắn. Nhìn xem Mặc Tu Viễn, từ chủ trì đại bị tử phụ trưởng lao trong tay, tiếp nhận viên kia tản ra ôn nhuận vầng sáng, ẩn chứa bảng bạc sinh cơ bổ đệ tử. Trần Bình ánh mắt chỗ sâu, lướt qua một tia băng lãnh quyết tuyệt. Mặc Tu Viễn à, hy vọng ngươi không cần lập tức phục dụng bổ đệ tử, chờ ta tới giúp ngươi bận điệu. Trần Bình trong lòng mặc niệm, kế hoạch có thể bắt đầu. Có đôi khi cũng không phải là hắn thị sát, mà là viên này bổ đệ tử đối với hắn tương lai con đường quá là quan trọng. Mặc Tu Viễn hiển nhiên cũng không phải là vật này tốt nhất thuộc về. Hắn phục dụng bổ đệ tử chỉ có thể tăng lên 20 năm tu vi mà thôi, đối với hắn con đường tu hành hạt cắt trong sa mạc. Lại nói tu tiên giới giết người đoạt bảo, cái kia có thể gọi giết người đoạt bảo sao? Đó là muốn cho bảo bối một cái chính xác chỗ đi, là đại thiện biểu hiện. Trần Bình mắt sáng ngời. Vì con đường, có một số việc không thể không làm. Đoàn đội chiến được an bài tại 3 ngày sau đó. Trần Bình lợi dụng quý giá này khoảng cách, bắt đầu kế hoạch bước đầu tiên bố cục. Chương 200, cá lớn mắc câu chương 200, cá lớn mắc câu một cái tốt kế hoạch, cần bất kỳ địa phương nào đều hợp lý. Bố cục bước đầu tiên, tự nhiên là muốn để đây hết thảy đều lộ ra hợp lý, không đột ngột mới có thể câu dẫn con cá mắc câu. Đúng như câu cá một dạng, muốn câu lên cá lớn trước khi đến, thật đúng là cần đánh ổ, chỉ có ổ đánh tốt, con cá lớn này mới có thể cam tâm tình nguyện cắn người móc. Ngày kế tiếp, Trần Bình lặng yên rời đi Thiên Linh Tông an bài đạo phủ, tại phụ cận tu sĩ tụ tập những lầu các kia bên trong, tốn hao 1000 linh thạch, thuê 3 năm tên nhìn tu vi phổ thông trúc cơ một tầng tán tu. Những tán tu này có thể đi đến một bước này, cũng là có chút không dễ. Trần Bình có đôi khi cũng nghĩ qua một vấn đề, nếu như mình cũng cùng bọn hắn một dạng, là một tên tán tu xuất thân nói, có cơ hội trúc cơ thành công sao? Trần Bình lại kế hoạch trước khi bắt đầu, kỳ thật còn cùng đám tán tu này hàn huyên một hồi nhân sinh của bọn hắn lịch trình. Dù sao chỉ có dạng này mới có thể rút ngắn giữa song phương quan hệ. Cùng mấy người nói chuyện phiếm mới được. Tán tu nơi nào có cái gì thu hoạch được trúc cơ đan cơ hội? Có thể may mắn thu hoạch được trúc cơ đan, đều là cho những tông môn kia, gia tộc bán mạng mới có thể có cơ hội thu hoạch được một viên trúc cơ đan ban thưởng. Về phần tán tu bình thường, chỉ có thể là tại 60 tuổi đại nạn đến trước đó, cưỡng ép tiến hành đột phá. Mặc dù cơ hội đột phá không đến nửa thành, nhưng là chí ít cũng vẫn là có cơ hội đột phá thành công. Trần Bình hỏi thăm bọn họ, vì sao không gia nhập một môn phái hoặc là gia tộc? Dạng này thu hoạch được trúc cơ đan cơ hội chẳng phải lớn rất nhiều? Mấy cái kia tán tu nghe, bất đắc dĩ lắc đầu. Gia nhập tông môn gia tộc cố nhiên hữu dụng, nhưng đối với trúc cơ tới nói, vẫn như cũng là nhìn mệnh. Thật tình không biết, cho dù là tông môn, trong gia tộc tu sĩ, không như trước có chín thành không cách nào trúc cơ thành công sao? Theo bọn hắn nghĩ, ở nơi nào đều như thế. Gia nhập tông môn, gia tộc, còn phải thủ tông môn kia gia tộc quy củ. Chính mình lẻ loi một mình, muốn đi nơi nào, liền đi nơi đó, tự do tự tại, chẳng phải sung sướng. Cần gì phải gia nhập tông môn gia tộc, tự tìm phiền phức. Lại nói, bọn hắn thiên phú bình thường. Gia nhập tông môn cùng gia tộc, cũng là trong suốt tồn tại. Cái kia gia nhập tông môn cùng gia tộc bên trong, không chiếm được coi trọng, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hay là làm tán tu, tiêu giao khoái hoạt. Coi như trúc cơ thất bại, cũng vẫn là tiêu giao tự tại sống một cái con giáp. Trần Bình như có điều suy nghĩ. Nếu như mình cũng lựa chọn làm một tên tán tu, có thể hay không cũng có được cuộc đời khác nhau. Bất quá, đường mình đã lựa chọn kỹ càng. Làm sao đến hối hận nói chuyện. Nhân sinh như kỳ, lạc tử vô hối. Nâng ly cạn chén ở giữa, mấy người cũng trò chuyện mở. Trần Bình cảm giác thời cơ chín muồi, liền bắt đầu nói kế hoạch của hắn. Mấy vị đạo hữu. Trần Bình đem một túi nhỏ linh thạch đưa tới. Hắn mời mấy người tới mục đích, vốn là vì kế hoạch thực hành. Làm phiền giúp tiểu đệ một chuyện. Ngày mai chạm vào tối, mời đến chủ phong sườn đông lôi dẫn phong bên dưới, đầu kia thông hướng đỉnh núi xem lôi đài cần phải trải qua trên đường nhỏ dễ nói, lao đệ sảng khoái như vậy. Ca ca mấy cái, cũng khẳng định là không thể mất hứng không phải. Lại là vài hũ rượu vào trong bụng, mấy cái trúc cơ lão ca, lại là không cần thu Trần Bình linh thạch. Lao đệ a, ngươi may mắn này ca danh hảo, chỉ sợ muốn cùng ngươi cả đời. Nói thật, ngươi không nên cảm thấy cái danh hiệu này không tốt, nói không chừng, mệnh số của ngươi, lại bởi vì cái danh hiệu này mà phát sinh cải biến lớn. Về sau huy hoàng đằng đạn, cũng không thể quên chúng ta mấy cái này lão đại ca a. Trong đó một tên trúc cơ tán tu càng đem túi chữ vật trực tiếp đưa trả lại Trần Bình trong ngực. Trần Bình cũng là uống có mấy phần hào hứng. Mấy cái này trúc cơ lão ca tính cách là thật sảng khoái đại khí, đối đãi tu tiên giới ở giữa sự tình lại có kiến giải độc đáo. Trần Bình nhịn không được sinh kết giao ý tứ. Tiểu đệ Trần Bình hàn huyên lâu như vậy còn không biết các vị đại ca danh hảo. Hướng Hoa Mạnh, Ngược Chiêu Kim Đồng Hồ, Thất Vân, mấy người cũng nghiêm túc trực tiếp báo ra danh hảo của mình. Phía sau một mực uống đến đêm khuya, trên mặt bàn đầy giấy bừa bộn. Cuối cùng linh thạch là cho ra ngoài. Làm việc là làm việc, quan hệ là quan hệ, không có khả năng xen lẫn trong cùng một chỗ. Trần Bình cũng là nói, nếu như lão ca không cầm linh thạch, hắn đối với mấy cái lão ca không yên lòng. Ba tên trúc cơ tán tu mới bất đắc dĩ tiếp nhận Trần Bình linh thạch. Hắn đối với ba tên lão ca lời nhắn nhủ nhiệm vụ cũng là đơn giản. Bọn hắn chỉ cần tại đầu kia trên con đường cần đi qua, giả bộ như là ngẫu nhiên tập hợp một chỗ thương nghị chuyện bằng hữu. Thương nghị nội dung chính là một vị tên là Trần Bình hảo vận ca Thanh Vân Tông đệ tử, mời bọn hắn cùng nhau thăm dò một chỗ bí ẩn luyện đan đại sư chỗ tọa hóa. Bọn hắn cần biểu hiện ra đối với chuyện này cực kỳ hưng thịnh thú cùng do dự, thanh âm muốn đầy đủ để phụ cận người đi ngang qua nghe được. Tốt nhất là dẫn phát tranh luận, không ai phục ai. Nếu có người hỏi thăm, đặc biệt là Thiên Linh Tông đệ tử hỏi thăm. Trần Bình cường điệu, lão ca các ngươi chỉ cần kinh hoàng mà tỏ vẻ không biết nơi đây là tư nhân nơi tu luyện, chẳng qua là cảm thấy vắng vẻ mới đến này thương nghị. Vì biểu hiện này nấy, có thể trong lúc vô tình lộ ra là ta mời các ngươi thăm dò chỗ tọa hóa sự tình. Nhớ kỹ, muốn biểu hiện được tự nhiên, giống như là không cẩn thận nói lộ ra miệng. Vì bỏ đi lão ca môn trong lòng hoang mang, Trần Bình trả lại cho bọn hắn một cái hợp lý giải thích. Ta xưa nay ngưỡng mộ Thiên Linh Tông Mặc Tu Viễn sư huynh âm lôi pháp tạo nghệ, muốn mượn cơ hội này kết bạn. Nhưng khổ vì không có môn lộ. Dùng pháp này, có lẽ có thể dẫn tới Mặc sư huynh chủ động tới hỏi thăm, ta liền có cơ hội tới bắt chuyện. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm, chẳng phải sung sướng. Lý do này nghe hợp tình hợp lý, một cái tứ lưu tông môn đệ tử muốn định bợ tam lưu tông môn đệ tử hạch tâm, dùng chút ít thủ đoạn rất bình thường. Ba cái lao ca, thu linh thạch sau, vô bộ ngực cam đoan không có vấn đề. Đối bọn hắn tới nói, chỉ là đi một nơi diễn trận đùa giỡn, liền có thể giúp Trần Bình một chuyện, cớ sao mà không làm đâu. Ngày thứ ba chạm vào tối, mặt trời chiều ngã về tây, Lôi Dẫn Phong dưới đường nhỏ lộ ra đặc biệt yên lặng. Trần Bình không có đi hiện trường, mà là tại trong tiểu lâu nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng chờ đợi. Thời gian từng giờ trôi qua, trong động phủ tia sáng dần dần lờ mờ. Ngay tại Trần Bình coi là kế hoạch khả năng thất bại, hoặc là Mặc Tu Viễn hôm nay không đi Lôi Dẫn Phong lúc, ngoài động phủ cấm chế bị xúc động. Một cái mang theo vài phần kiêu căng cùng thanh âm đội vàng vang lên. Thanh Vân Tông Trần Bình, nhưng tại bên trong. Trần Bình mở mắt ra, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong. Tới. Hắn triệt hồi cấm chế, mở cửa. Đứng ngoài cửa, chính là Thiên Linh Tông Tân Tấn Tinh Anh Chiến Khôi. Mặc Tu Viễn. Giờ phút này, trên mặt của hắn mang theo một tia không kiên nhẫn cùng ẩn ẩn hưng phấn. Nhìn thấy Mặc Tu Viễn trong ngay mắt, Trần Bình em thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu là hắn không đến, toàn bộ kế hoạch đều đem thất bại. Trần Bình trong lòng cũng là cảm khái, ba cái lao ca làm việc vẫn là tương đối đáng tin cậy. Tính cách hào sảng, làm việc đáng tin cậy, năng lực làm việc cũng xuất chúng nói. Trần Bình sinh ra, mời ba người gia nhập chính mình Thanh Sơn dự định. Kể từ đó, bố cục bước đầu tiên thành. Chương 201, Thỉnh Quân nhập đúng chương 201, Thỉnh Quân nhập đúng Mặc Tu Viễn là người nóng tính, hoặc là nói, là cái bị đột nhiên xuất hiện thắng lợi, xông đến có chút lâng lâng người. Thu được khôi thủ hắn, trong lúc giơ tay nhấc chân, có cất giấu một cô đâm người ngạo khí. Hắn đi đến Trần Bình đối diện, đặt mông tọa hạ, cái mông còn không có ngồi bước vàng, thậm chí không đợi Trần Bình châm trà, liền không kịp chờ đợi mở miệng, thanh âm mang theo không để nén được vội vàng. Hảo vận ca đúng không? Chúng ta nhàn thoại không nói nhiều. Ta nghe nói, ngươi phát hiện một chỗ luyện đan đại sư chỗ tọa hóa, còn mời nhân thủ chuẩn bị thăm dò. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Trần Bình, phản phất tại nhìn một cái di động bảo tàng. Trần Bình trên mặt vừa đúng lộ ra kinh ngạc cùng nghi hoặc. Luyện đan đại sư chỗ tọa hóa? Mặc sư huynh cớ gì nói ra lời ấy? Ta cũng không mời ngươi a. Hắn cố ý giả ngu. Giả ngu là vì để cái này chỗ tọa hóa càng thêm thần bí, càng thêm có lực hấp dẫn. Mặc Tu Viễn trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, nhưng lập tức bị càng lớn vội vàng che giấu. Hắn vội ho một tiếng, đem chính mình như thế nào ngẫu nhiên đi ngang qua Lôi Dẫn dưới đỉnh, như thế nào trong lúc vô tình nghe được mấy tên tán tu nghị luận việc này quá trình đại khái nói một lần, tự nhiên biến mất chính mình nghe lén sự thật cuối cùng cường điệu nói. Trần sư đệ, bực này cơ duyên, vui một mình không bằng vui chúng a. Ta Mặc Tu Viễn tại Thiên Linh Tông cũng coi như có chút tình mọn, tu vi cũng còn không có trở ngại, như gia nhập các người, nhất định có thể đề cao thật lớn thăm dò sát suất thành công. Đoạt được thu hoạch, chúng ta nhấn ra lực lớn nhỏ công bằng phân phối, như thế nào? Hắn tận lực để cho mình ngữ khí lộ ra thành khẩn, nhưng đáy mắt chỗ sâu phần kia ở trên cao nhìn xuống cảm giác ưu việt cùng đối với cơ duyên tham lam, lại không che giấu được. Trần Bình trong lòng cười lạnh. Nhấn ra lực lớn nhỏ phân phối. Chỉ sợ là các thứ tới tay, liền theo nắm tay người nào lớn phân phối đi. Trên mặt hắn lại lộ ra khó xử chi sắc, cau mày. Cái này, Mặc sư minh, việc này là ta cùng mấy vị bằng hữu tự mình thương nghị, chưa cuối cùng kết luận. Mà lại hắn cố ý dừng một chút, nhìn một chút Mặc Tu Viễn. Mặc sư minh thân phận tôn quý, thực lực siêu quần, gia nhập chúng ta tự nhiên là cầu còn không được. Chỉ là mời ngài, tựa hồ có chút đi quá giới hạn. Hắn cố ý biểu hiện được có chút tự ti cùng do dự. Mặc Tu Viễn nghe chút có cửa, lập tức vỗ ngực nói: "Ai, Trần sư đệ lời ấy sai rồi. Thân phận gì tôn quý, giữa các tu sĩ, đạt giả vi tiên, cùng chung chí hướng liền có thể. Ta đối với luyện đan đại sư Di Trạch cũng cảm thấy có chút hứng thú, vừa vặn cùng sư đệ đồng hành, chiều ứng lẫn nhau. Ngươi yên tâm, ta Mặc Tu Viễn tuyệt không phải ý thế hiếp người hạ người." Hắn lời thề son sắt, còn kém chỉ thiên thể. Trần Bình do dự liên tục, lại nghe Mặc Tu Viễn vài câu xuất phát từ tầm can lời hữu ích cùng cam đoan, cuối cùng mới phảng phất đã quyết định quyết tâm rất lớn, trùng điệp thở dài. "Ai, cũng được. Nếu Mặc sư huynh như vậy thịnh tình, lại đối với chuyện này cũng đã biết, nếu ta lại cự tuyệt, ngược lại lộ ra bất cận nhân tình." Chỉ là hắn nhìn về phía Mặc Tu Viễn, thần sắc trịnh trọng. "Việc này quan hệ trọng đại, mong rằng Mặc sư huynh cần phải giữ bí mật." "Nhất định, nhất định." Mặc Tu Viễn gặp Trần Bình rốt cục nhà ra, vui mừng quá đỗi, liên tục cam đoan, nụ cười trên mặt sáng lạ. "Cái kia tốt." Trần Bình gật gật đầu. "Mặc sư huynh xin mời đi theo ta, việc này còn cần cùng ta hai vị khác đồng bạn thông báo một tiếng, cùng bạn chi tiết." Hắn đứng dậy, mang theo Mặc Tu Viễn đi hướng lầu hai gian phòng. Đẩy ra nội gian cửa, bên trong ngồi hai người, chính là Vân Thủy Tông Hàn Phi Vũ cùng Hàn Tinh Ánh huynh muội. Bọn hắn tựa hồ sớm đã chờ đợi ở đây. Không sai, Trần Bình đã sớm thông chi hai người chờ đợi ở đây. Nhìn thấy Mặc Tu Viễn tiến đến, Hàn Phi Vũ trong mắt lóe lên một tia tinh quang, lập tức trên mặt chất lên nhiệt tình dáng tươi cười, đứng người lên chắp tay nói: "Vị này chắc hẳn chính là Thiên Linh Tông đại danh đỉnh đỉnh Mặc Tu Viễn Mặc sư huynh đi. Kính đã lâu, kính đã lâu." Tại hạ Vân Thủy Tông Hàn Phi Vũ, đây là xá muội Hàn Tinh Ánh. Có Mặc sư huynh gia nhập, chuyến này tất nhiên vạn vô nhất thất. Hàn Tinh Ánh cũng nhẹ nhàng thi lễ, dáng tươi cười dịu dàng. Gặp qua Mặc sư huynh, Mặc Tu Viễn nhìn xem đôi này khí chất không tầm thường huynh muội, hơi sững sờ, lập tức trong lòng càng là chắc chắn. Cái này Trần Bình quả nhiên không có gạt người, ngay cả Hàn gia người đều lôi kéo được, xem ra cái kia chỗ tọa hóa xác thực. Trong lòng của hắn đắc ý, trên mặt cũng mang theo thận trọng dáng tươi cười hoàn lễ. "Hàn sư huynh, Hàn sư muội, hạnh ngộ. Mặc mô bất tài, nguyện cùng chư vị cộng tham cơ duyên." Trần Bình ở một bên giới thiệu nói. "Mặc sư huynh, Hàn sư huynh cùng Hàn sư muội chính là ta trước đó mời đồng bạn. Bọn hắn đối với chuyện này cũng hiểu biết rất tường." Mặc Tu Viễn nhìn xem Hàn Phi Vũ cái kia nhiệt tình dáng tươi cười, lại nhìn một chút Trần Bình thành khẩn biểu lộ, trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ cũng tiêu tán. Hắn phảng phất đã thấy chỗ tọa hóa bên trong Trần Quý Đan Vương, đan dược tại hướng hắn ngắc. Về phần sau đó phân chia như thế nào, Hắn vuốt ve ngón tay, nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác cười lạnh. Tại cái này An Lý quốc Bắc cảnh, hắn Thiên Linh Tông đệ tử hạch tâm thân phận chính là lớn nhất bảo hộ. Những này tứ lưu tông môn tu sĩ, bất quá là bọn hắn Thiên Linh Tông bên dưới nuôi một bầy chó mà thôi, chỗ nào xứng với cơ duyên như vậy? Nhất định là muốn đem mấy người kia đều diệt khẩu, chính mình độc chiếm cái này chỗ tọa hóa bảo bối. Hàn Phi Vũ nhiệt tình chào hỏi Mặc Tu Viễn tọa hạ, bắt đầu kỹ càng giới thiệu chỗ kia ở vào cổ chiến trường biên giới sơn cốc chỗ tọa hóa. Hắn miêu tả ngoại vi cấm chế với trận, đề giai khôi lỗi phỏng đoán lấy vòng trong khả năng tồn tại nguy hiểm cùng bảo tàng, trong ngôn ngữ tràn đầy đối với Mặc Tu Viễn thực lực tôn sùng cùng đối với nó gia nhập mừng rỡ. Mặc Tu Viễn nghe được tâm trí hướng về, thỉnh thoảng gật đầu, ngẫu nhiên nói xen vào hỏi thăm vài câu, nghiễm nhiên đã đem chính mình coi là lần này thăm dò người chủ đạo. Trần Bình ngồi ở một bên, nhìn xem chuyện trò vui vẻ Mặc Tu Viễn cùng Hàn Phi Vũ, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Con cá đã mắc câu, bước kế tiếp chính là thu lưới đoạt bảo. Tại Mặc Tu Viễn cáo từ rời đi đạo phủ, bóng lưng biến mất ở trong màn đêm sau. Hàn Phi Vũ trên mặt nhiệt tình dáng tươi cười trong nháy mắt thu liễm, chuyển hướng Trần Bình, một đạo nhỏ không thể thấy truyền âm rơi vào Trần Bình trong tai. "Trần huynh, người này vừa được Bồ Đề tử liền vào cuộc, ngươi liền không sợ hắn sau khi trở về lập tức phục dụng?" "Vậy chúng ta kế hoạch." Trần Bình khẽ miệng lộ ra một tia băng lãnh độ cong, đồng dạng truyền âm trở về, thanh âm chắc chắn. "Yên tâm, Bồ Đề tử ẩn chứa 20 năm tu vi quá mức khổng lồ, cần tĩnh tâm bế quan, chậm chậm luyện hóa hấp thu, chí ít cần hơn tháng thời gian mới có thể hoàn toàn biến hóa để cho bản thân sử dụng, không lưu thai hoàng ẩm. Như vội vàng phục dụng, cưỡng ép luyện hóa, không chỉ có hiệu quả giảm mất đi nhiều, càng có thể linh lực mất khống chế, phản phệ bản thân." Mặc Tu Viễn vừa đến bảo vật này, chính đắc chí vừa lòng, lại ham chỗ tọa hóa cơ duyên, tuyệt không có khả năng vào lúc này bế quan luyện hóa Bồ Đề tử. Hắn sẽ chỉ đem nó mang ở trên người, các loại thăm dò hoàn tất sau lại đi xử lý. Hắn sớm đã điều tra tương quan điện tịch, đối với cái này biết quá tường tận. Hàn Phi Vũ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cùng khâm phục, cũng lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau dáng tươi cười. Hai người lẫn nhau, tất cả đều trong im lặng. Môi nhử đã ném ra ngoài, bẫy dập đã bố trí xong, chỉ đợi thi đấu kết thúc, liền có thể dẫn quân vào cuộc. Chương 202, đoàn chiến kết thúc. Chương 202, đoàn chiến kết thúc lại là tu dưỡng một tuần sau. Đoàn đội chiến tỉ thí, đúng hạn mà tới. Triệu Long trải qua mấy ngày nay tĩnh dưỡng cùng đan dược điều trị, thương thế khôi phục hơn phân nửa, mặc dù sắc mặt vẫn như cũ mang theo một tia suy yếu, nhưng hành động đã không còn đáng ngại. Tiểu tử này, trong ánh mắt chiến ý một lần nữa dấy lên. Tại Trần Bình xem ra, tiểu tử này chính là một cái chính cống chiến đấu cuồng. Không chỉ có như vậy, lá gan của hắn là thật lớn, nói một cái toàn thân là gan cũng không đủ. Đối mặt Tiên Linh Tông trúc cơ 3 tầng tu sĩ, hắn không có chút nào trốn tránh, ngược lại là vượt khó tiến lên. Sau cùng kết cục cũng là thấy được. Liều mạng cái chân nguyên tiêu hao sạch sẽ, dao động căng cơ, thần hồn bị hao tổn, cưỡng ép hôn mê, lúc này mới kết thúc chiến đấu. Không nói hắn lúc chiến đấu cái này thấy chết không sờn dũng khí, liền nói hắn có thể leo lên lôi đài, dám cùng mạnh hơn xa chính mình tu sĩ chiến đấu. Chỉ là điều này, đảm lượng của hắn liền viễn siêu tu sĩ khác. Đương nhiên, đối với Trần Bình mà nói, có chút quá tại lô mang rồi. Tu sĩ vẫn là phải lượng sức mà đi. Cái gọi là quân tử, khi không lâm vào nguy cơ sinh tử. Về phần thánh nhân, tự nhiên việc nhân đức không nhường ai. Triệu Long không phải thánh nhân, hay là không cần như vậy cương trực cho thỏa đáng. Trần Bình có lòng muốn nhắc nhở Triệu Long, nhưng nhìn đến Triệu Long bộ này điên cuồng dáng vẻ, nói đến bên miệng còn nói không ra miệng. Tính toán, về sau có thời gian, lại căn dặn hắn một phen đi. Trần Bình yên lặng xoay đầu lại, nhìn về hướng Bạch Nguyệt. Nữ nhân sinh đẹp này, tình huống nhưng không để lạc quan. Từ khi bị Cố Vân Thâm một kiếm đánh tan, kiếm tâm gặp khó, nàng cả người như là mất hồn bình thường. Cho dù trưởng môn Lý Linh Phong cùng Triệu Nguyên Khải thay nhau khuyên bảo an ủi, hiệu quả cũng cực kỳ bé nhỏ. Nàng ánh mắt trống rỗng, thường xuyên thất thần, quanh thân cái kia cố thanh lãnh sắc bén khí tức không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có tinh thần sa sút cùng mê mang. Đứng tại dưới lôi đài, nàng lộ ra không hợp nhau. Trần Bình là nữ nhân này cảm thấy đáng tiếc. Rõ ràng là có rất mạnh kiếm đạo thiên phú. Đáng tiếc là nâng quá cao, thế quá thảm, đến mức hiện tại đi không ra khốn cảnh này. Như loại này khúc mắc, chỉ có chính mình giải khai mới gọi là giải khai. Người khác giải khai, đây không phải là giải khai, chỉ là tạm thời buông xuống mà thôi. Hết sức nỗ lực, như chuyện không thể làm, bảo toàn tự thân là bên trên. Lý Linh Phong nhìn xem ba người, nhất là Bạch Nguyệt, ngữ khí ngưng trọng căn dặn. Triệu Nguyên Khải cũng ở một bên gật đầu, mang trên mặt sầu lo. Vòng thứ nhất đoàn đội chiến kết quả rút thăm đã xuất. Đối thủ là thực lực yếu nhất Liệt Vân Tông. Vật khí coi như không tệ. Liệt Vân Tông từng cực thịnh một thời, am hiểu hỏa hệ thuật pháp, mấy trăm năm trước đứng hàng bát tông ba vị trí đầu. Nhưng không biết sao, tông môn đột nhiên suy sụp, truyền thừa tựa hồ xảy ra vấn đề. Lần này phái ra ba tên đệ tử, chỉ có một tên luyện khí đại viên mãn cùng hai tên trúc cơ một tầng, khí tức hỗn tạp, pháp khí cũng có chút phổ thông. Nói thật, nếu như ba tên đệ tử là Liệt Vân Tông thiên phú cao nhất đệ tử, như vậy Liệt Vân Tông đã không đạt được tứ lưu tông môn bình phán tiêu chuẩn. Quá trình chiến đấu muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Liệt Vân Tông ba người phối hợp lạnh nhạt, hỏa hệ thuật pháp uy lực thường thường. Bạch Nguyệt mặc dù tâm thần không thuộc, nhưng Huyền Băng kiếm ý nội tình còn tại, đối mặt luyện khí tu sĩ cùng phổ thông trúc cơ một tầng, vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế áp đảo. Nàng cơ hồ là bằng vào bản năng huy kiếm, băng hàn kiếm khí tùy tiện sẽ rách phòng ngự của đối thủ cùng thế công. Triệu Long kìm nén một cú kình, cơ thước kiếm dồn sức đánh vào mạnh. Trần Bình thì du tẩu phối hợp tác chiến, ngẫu nhiên xuất thủ, bảo đảm thắng lợi không ngại. Không đến thời gian một nén nhang, Liệt Vân Tông ba người liền đều bị thua. Thanh Vân Tông nhẹ nhõm cầm xuống đoàn đội chiến thủ thắng, lại tích 2 điểm. Nhưng mà, 2 ngày sau vòng thứ 2 rút thăm, vận khí tựa hồ đã dùng hết. Thanh Vân Tông quất trúng Thiên Linh Tông. Lý Linh Phong nhìn xem ký bài, bất đắc dĩ thở dài. Đối thủ là Thiên Linh Tông, thực lực sai biệt cách xa. Ba người các ngươi hết sức của nhau, như cảm giác chống đỡ hết nổi, lập tức nhận thua, không cần thiết cơ cầu, an toàn đệ nhất. Triệu Nguyên Khải cũng lắc đầu cười khổ. Đánh tông môn khác có lẽ còn có thể liều mạng đối đầu bọn hắn. Ai, giữ được tính mạng thứ nhất, tùy thời nhớ kỹ nhận thua. Trần Bình đối với cái này kết quả sớm có đoán trước, tâm tính bình thản. Đi đến một bước này, Thanh Vân Tông đã tích 12 phần tinh anh chiến 10 phần, đoàn thể chiến 2 điểm vững vàng 3 vị trí đầu hàng ngũ, mục tiêu sớm đã vượt mức hoàn thành. Thắng thua với hắn mà nói, kém xa điệu thấp bảo toàn thực lực mình, tới trọng yếu. Triệu Long lại là nắm chặt thước kiếm, trong mắt không có sợ hãi chút nào, chỉ có cháy hừng hực chiến hỏa. Bạch Nguyệt nghe được Tiên Linh Tông, sắc mặt càng thêm tái nhợt, ánh mắt trốn tránh, thậm chí còn chưa đánh, tay liền bắt đầu run nhẹ nhẹ. Cố Vân Thâm một kiếm kia bóng ma, như là như thực chất đặt ở nàng trong lòng, để nàng lâm vào trong vòng xoáy này, không cách nào tự kiềm chế. Trên lôi đài, Tiên Linh Tông phái ra là 3 tên trúc cơ 3 tầng đệ tử. Tuy không phải Cố Vân Thâm, Tạ Thanh như thế đỉnh tiêm hải tâm, nhưng khí tức đầy đủ cô đọng, ánh mắt cũng đầy đủ kiên định. Đây chính là Tam Lưu Tông môn nội tình. Tại Cố Vân Thâm, Tạ Thanh bản thân bị trọng thương tình huống dưới, còn có thể phái ra 3 tên trúc cơ 3 tầng trúc cơ tu sĩ, có đủ để cho người ta sợ hãi thán phục. Chiến đấu bắt đầu. Triệu Long nổi giận gầm lên một tiếng, thước kiếm mang theo thiên quân chi lực, dẫn đầu phóng tới ở giữa một người, ý đồ xáo trộn đối phương trận cước. Trần Bình điều khiển phi kiếm, từ cánh bên tập kích quấy rối. Nhưng mà, Bạch Nguyệt lại đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, đối mặt đánh tới thuật pháp, phản ứng chậm nửa nhịp. Bạch sư tỷ, coi chừng. Triệu Long dư quang liếc thấy, gấp giọng hô to. Một đạo lăng lệ phong nhận, sát Bạch Nguyệt hộ thể linh quang lướt qua, hiểm lại càng hiểm. Bạch Nguyệt tựa hồ bị bừng tỉnh, đội vàng huy kiếm đón đỡ, động tác cứng ngắc biến hình. Trên thân kiếm hàn ý cũng lộ ra tán loạn vô lực. Vẹn vẹn mấy hiệp, phong ngự của nàng liền bị Thiên Linh Tông đệ tử bắt lấy sơ hở, một đạo ngưng thực thổ truy hung hăng đâm vào nàng đội vàng ngưng tụ trên băng thuẫn. Phanh! Băng thuẫn vỡ vụn. Bạch Nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn, bị cự lực chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, khí huyết sôi trào. Nàng sự sợ hãi trong ánh mắt càng sâu, cầm kiếm tay run đến lợi hại hơn. Ngay sau đó, lại là hai đạo thuật pháp đánh tới, nàng miễn cưỡng né tránh một đạo khắc hỏa cầu thuật dư ba hung hăng đâm vào nàng đầu vai. Phúc! Bạch Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo, lại bị cái này cũng không tính quá mạnh lực trùng kích, trực tiếp đánh bay ra bên lôi đài giới. Đằng sau, nàng trung điệp quẳng xuống đất, băng phách kiếm rời tay bay ra. Toàn trường một mảnh xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng, Thanh Vân Tông mạnh nhất kiếm tu, lại sẽ như thế không chịu nổi một kích cái thứ nhất bị loại. Trần Bình ánh mắt vi ngưng. Bạch Nguyệt đến tột cùng là tâm thần thất thủ đưa đến sai lầm, hay là trong tiềm thức đã bỏ đi chống cự? Hán Hoàn Mỹ truy đến cùng. Bạch Nguyệt bị loại, Triệu Long bị hai người cuốn lấy, chính mình một người đối mặt ba tên phối hợp ăn ý trúc cơ tầng 2, cục diện trong nháy mắt sụp đổ. Thanh Vân Tông, nhận thua. Trần Bình thanh âm rõ ràng vang lên, không chút do dự. Hắn chủ động nhảy ra bên lôi đài giới, đồng thời điều khiển phi kiếm bức lui vây công Triệu Long hai người, ra hiệu Triệu Long xuống tới. Triệu Long hai mắt xích hồng, nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Bạch Nguyệt, vừa nhìn về phía trên lôi đài thần sắc tiêu căng Thiên Linh Tông đệ tử, răng cắn đến khanh khách rung động, tràn ngập sự không cam lòng. Nhưng Trần Bình là đội trưởng, mệnh lệnh đã bên dưới. Hắn hung hăng chừng đối thủ một chút, nổi giận gầm lên một tiếng, trung điệp đem thước kiếm đập xuống đất, cũng nhảy xuống lôi đài. Đến tận đây, Thanh Vân Tông tại Bát Tông thi đấu hành trình triệt để kết thúc. Tinh anh chiến tích 10 điểm, đoàn đội chiến tích 2 điểm, tổng cộng 12 phần. Chương 203, xin mời rời tông. Chương 203, xin mời rời tông. Lại qua một tuần, tất cả tỷ thí hết thể đều kết thúc. Thiên Linh Tông không chút huyền niệm đoạt được tổng điểm tích lũy thứ nhất. Đương nhiên, bọn hắn đoạt được thứ nhất chỉ là vì những cái kia dự định tông môn ban thưởng mà thôi. Trần Bình lại một lần nhớ tới bổ đệ tử. Nếu như lần sau còn có tỷ thí như vậy, còn có dạng này ban thưởng lời nói, hắn vẫn như cũ sẽ kiên định tham gia. Thanh Vân Tông bằng vào 12 phần, đứng hàng Bát Tông thứ 3. Ý vị này tương lai một giáp, Thanh Vân Tông chỉ cần hướng Thiên Linh Tông nộp lên trên tông môn đoạt được 2 thành cung phụ. Khi Lý Linh Phong, từ chủ trì đại bị tử phụ trưởng lao trong tay tiếp nhận biểu tượng người thứ 3 ngọc bài lúc, Triệu Nguyên Khải kích động đến mặt mò đỏ bừng, hai tay đều đang run rẩy. Hắn quá rõ ràng cái này ý nghĩa cái gì. Một giáp trước, Thanh Vân Tông xếp hạng thứ 6, cần nộp lên trên 3 thành cung phụ. Bây giờ, chỉ cần 2 thành. Không nên xem thường một thành này chênh lệch. Thanh Vân Tông hàng năm các hạng sản nghiệp, khoáng mạch, phường thị thu nhập cộng lại, ước chừng hơn 3000 vạn linh thạch. Một thành chính là dòng giá 3 triệu linh thạch. Hàng năm tiết kiệm 3 triệu linh thạch, 60 năm tính gộp lại xuống tới, chính là một món khổng lồ. Những linh thạch này đủ để tăng lên trên diện rộng nội ngoại môn đệ tử lương tháng cùng tài nguyên tu luyện phối cấp. Có thể tu sửa hoặc mới xây càng nhiều tụ linh tháp, truyền công điện, phòng luyện đan, phòng luyện khí. Có thể mua cường đại hơn hộ sơn trận pháp, còn có thể trọng điểm bồi dưỡng càng có nhiều tiềm lực đệ tử hải tâm. Tông môn cao tầng tu sĩ cũng có thể có càng dư giả tài nguyên đi mua sắm phụ trợ đột phá đan dược, pháp bảo cường đại. Toàn bộ tông môn nội tình cùng phát triển tốc độ đều sẽ bởi vì này tăng lên một bậc thang. Thành, thật thành. Triệu Nguyên Khải tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Tông môn tài chính dư giả, hắn những cái kia liên quan tới phụ lục, trận pháp cải tiến ly kinh bản đạo lý luận, có lẽ liền có thể xin mời đến kinh phí tiến hành nghiệm chứng. Ngoài ra, còn có một số liên quan tới phương diện tu luyện lý luận tri thức, cũng có thể đi mua sắm nô lệ, tại trên người của bọn hắn tiến hành thí nghiệm. Nói không chừng, thật có thể làm ra ít đồ đến. Nghĩ như thế, Triệu Nguyên Khải mặt kìm nén đến đỏ bừng, lần nữa đối với Trần Bình biểu đạt từ đáy lòng cảm tạ. Chủ phong quảng trường ồn ào náo động dần dần tan đi. Lý Linh Phong đem Trần Bình, Bạch Nguyệt, Triệu Long ba người gọi đến trước người. Bạch Nguyệt cúi đầu, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, ánh mắt trống rỗng, còn chưa từ liên tiếp đả kích bên trong khôi phục. Kiếm Tâm cần khôi phục nói, không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Lý Linh Phong nhìn xem Bạch Nguyệt cô gầy dáng vẻ, quyết định trở lại tông môn đằng sau, đem Bạch gia thái thượng trưởng lao gọi ra, cho nàng kiên cố kiếm tâm. Nha đầu này, trước trong hơn 10 năm, hay là qua quá thuận. Triệu Long thì thẳng tắp sống lưng, mặc dù đoàn đội chiến nhận thua để hắn bị đè nén, nhưng tông môn lấy được tính lịch sử thành tích tốt vui sướng hòa tan một chút không cam lòng. Trần Bình ánh mắt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Lần thi đấu này, các ngươi ba người, cư công chí vĩ. Lý Linh Phong ánh mắt đảo qua ba người, tại Bạch Nguyệt trên thân hơi chút dừng lại, mang theo một tia không dễ dàng phát giác tiếc hận, cuối cùng rơi vào Trần Bình trên thân, ngựa khí trịnh trọng. Nhất là Trần trưởng lão, chí dũng gồm nhiều mặt, vì tông môn lập xuống đại công. Về tông đằng sau, tông môn tất có trọng thưởng. Hắn miễn cưỡng vài câu, liền chuẩn bị mang theo đám người hướng Thiên Linh Tông trưởng môn cáo tử, khởi hành trở về Thanh Vân Tông. Trưởng môn. Trần Bình tiến lên một bước, chắp tay nói, đệ tử có một chuyện muốn nhờ. A, chuyện gì? Lý Linh Phong nhìn về phía hắn. Đệ tử bước vào trúc cơ sau, cảm giác sâu sắc tự thân kiến thức nông cạn, tâm tính cũng cần rèn luyện. Cho nên muốn hướng trưởng môn xin nghỉ một thời gian, ra ngoài du lịch một phen, tăng trưởng kiến thức, thể ngộ tình đời. Ngắn thì một tháng, lâu là nửa năm, tất về tông môn. Trần Bình giọng thành khẩn. Lý Linh Phong nghe vậy, trầm ngâm một lát. Hắn nhìn chằm chằm Trần Bình một chút, tựa hồ nghĩ thấu qua cái kia bình tĩnh bề ngoài xem thấu nó ý tưởng chân thật. Trần Bình nền tảng hắn tự nhiên rõ ràng, kẻ này quật khởi tại không quan trọng, một đường khổ tu, cơ hồ chưa từng rời đi sơn môn phạm vi. Bây giờ đưa ra du lịch, tựa hồ hợp tình hợp lý. Ân, ngươi tập trung tinh thần khổ tu, tiến độ tu luyện cũng là so những người khác phải nhanh, đây quả thật là sẽ tạo thành ngươi trên tâm cảnh bất ổn. Đi thế gian du lịch, đối với tâm cảnh có chỗ tốt cực lớn. Lại nói, tu sĩ chi đạo, đóng cửa làm xe xác thực không thể làm. Lý Linh Phong chậm rãi gật đầu, đồng ý Trần Bình tình cầu. Chuẩn. Chỉ là hắn lời nói xoay chuyển, ngựa khí nhiều hơn mấy phần thâm ý du lịch tuy tốt, chớ có tham luyến quá lâu. Cần biết trong tông môn, còn có lo lắng người, mong mọi cùng trông mong. Lo lắng người. Bốn chữ vừa ra, Trần Bình trong lòng đống nhiên siết chặt. Con người bỗng nhiên có bảo, bắp thịt toàn thân trong nháy mắt kéo căng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lợi hại nhìn thẳng Lý Linh Phong. Chính mình lo lắng người, chỉ có phụ mẫu. Đây là Trần Chuỷ cảnh cáo sao? Giống như hắn suy đoán, tông môn quả nhiên đối với hắn nội tình, nhất thanh nhị sở. Thấy lạnh cả người, thuận xương sống lan tràn ra. Lý Linh Phong đem Trần Bình trong nháy mắt khẩn trương cùng cảnh giới thu hết vào mắt, trên mặt lại lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, thậm chí mang theo điểm trưởng bối giống như trách cứ. Làm sao? Coi là bản tọa tại bắt ngươi phụ mẫu áp chế ngươi. Hắn lắc đầu, ngữ khí thản nhiên. Trần Bình a Trần Bình, nếu ta Thanh Vân Tông, nếu ta Lý Linh Phong, thật ngấp nghé ngươi điểm này cơ duyên, cần gì đợi đến hôm nay? Tại ngươi sơ lộ phong mang lúc, tại ngươi trúc cơ thời điểm, có vô số cơ hội có thể tùy tiện đưa ngươi xóa đi, cướp đoạt hết thảy. Làm gì một đường đến nữa, để cho ngươi trở thành tông môn trưởng lão, trở thành Thanh Vân Tông nhân vật hết sức quan trọng. Ngươi thoát quá coi thường ta. Hắn dừng một chút, nhìn xem Trần Bình vẫn như cũ căng cứng thần sắc, ngữ khí chuyển thành một loại hiếm thấy ôn hòa, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác hâm mộ. Đề điểm ngươi đừng quên ngày về, chỉ là nhắc nhở ngươi, chớ có giống rất nhiều tu sĩ như vậy, vì truy tìm hư vô mở mịt đại đạo, bỏ qua bên người nhất nên chân quý người. Ngươi còn có phụ mẫu tại đường, có thể hầu hạ dưới gối, đây là lớn lao phúc phận. Chớ có đợi đến một câu cuối cùng, Lý Linh Phong thanh âm trầm thấp xuống dưới, trong mắt lướt qua một tia cực kỳ nhạt hồi ức cùng cô đơn, tựa hồ chạm đến một ít không muốn nói thêm chuyện cũ, nói không nói tận liền im bặt mà dừng. Trần Bình giật mình tại nguyên chỗ. Lý Linh Phong lời nói như là trọng truy, gõ vào tâm hắn phòng phía trên. Uy hiếp? Không, càng giống là một loại người từng trải lời quên, thậm chí mang theo một tia trưởng bối quan tâm. Liên tưởng đến tông môn chưa bao giờ đối với hắn khai thác qua bất luận bất lợi nào hành động, ngược lại có nhiều giữ gìn, Lý Linh Phong lời nói, tựa hồ tuyệt đối không phải nói ngoa. Là chính mình quá cảnh giác, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Trong lòng cảnh giới giống như thủy triều thối lui, thay vào đó là một loại phức tạp cảm xúc, có thoải mái, có hổ thẹn, cũng có một tia ấm áp. Hắn nhìn xem Lý Linh Phong trong mắt vẻ kia chân thực cô đơn, hít một hơi thật sâu, đối với vị này Thanh Vân trưởng môn, trịnh trọng kỳ sự không người làm một đại lễ, thật lâu chưa lên. Cái này thi lễ, là tạ kỳ cho nghỉ, cũng là tạ kỳ đánh thức, càng là tạ tông môn những năm này ngoài sáng trong tối che chở. Đệ tử, đi nhớ trưởng môn dạy bảo. Trần Bình thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khàn khàn. Lý Linh Phong khoát tay áo, trên mặt khôi phục ngày thường lạnh nhạt. Đi thôi, trên đường coi chừng. Đi sớm về sớm. Không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi hướng Triệu Nguyên Khải bọn người, chuẩn bị khởi hành. Trần Bình ngồi dậy, cuối cùng nhìn thoáng qua Lý Linh Phong cùng những đồng môn khác bóng lưng, quay người, tế lên phi kiếm, hóa thành một đạo độn quang màu xanh, hướng phía cùng Thiên Linh Tông cửa bắc ước định phương hướng, phá không mà đi. Chương 204, tiến về bảo địa. Chương 204, tiến về bảo địa. Trần Bình ngự kiếm tốc độ cực nhanh, sau một nén nhang, liền đã tới địa điểm ước định. Địa điểm tại Thiên Linh Tông bên ngoài bắc môn trăm dặm chỗ, tòa kia tương tự ngoãng như cô phong phía dưới. Xa xa, liền nhìn thấy đã có mấy đạo thân ảnh chờ đợi ở đây. Hàn Phi Vũ, Hàn Tinh Ánh huynh muội đứng tại trước nhất. Phía sau bọn họ, còn đứng lấy ba người. Một người trong đó Trần Bình nhận biết, chính là hôm đó hội giao lưu người chủ trì, Liễu Mộ Bạch. Hai người khác thân mang Vân Thủy Tông phục sức, là hai tên trúc cơ một tầng khuôn mặt xa lạ, trong ánh mắt mang theo vài phần câu nệ cùng hưng phấn. Trần Bình nhìn thấy cái này hai tên Vân Thủy Tông phục sức trúc cơ tu sĩ sau, trong lòng rụt rè. Hàn Phi Vũ, thật là một cái ngon nhân. Trần Bình, ngươi đã đến. Hàn Phi Vũ nhìn thấy Trần Bình rơi xuống kiếm quang, trên mặt lập tức chất lên nhiệt tình dáng tươi cười tiến lên đón. "Hàn huynh, Hàn cô nương." Trần Bình chắp tay đáp lễ, ánh mắt đảo qua Liễu Mộ Bạch cùng cái kia hai tên lạ lẫm tu sĩ. Hàn Phi Vũ đội vàng giới thiệu: "Trần huynh, vị này là Liễu Mộ Bạch Liêu đạo hữu, hôm đó hội giao lưu người cũng đã gặp. Hai vị này là ta Hàn gia chi thứ tử đệ, Hàn Mạnh, Hàn Lâm, lần này cùng nhau tùy hành, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." "Chi thứ tử đệ?" Trần Bình trong lòng cười lạnh. "Cái gì cầu thí chi thứ tử đệ, xem chừng là trong tông môn đau đầu, khắp nơi cùng ngươi Hàn Phi Vũ đối nghịch, cố ý làm ra tới làm rơi à?" Trần Bình không hiểu cảm giác được thấy lạnh cả người. Những gia tộc này dòng chính đệ tử, vì vững chắc địa vị của mình, thật đúng là sự tình gì đều làm được. Đây chính là hai tên trúc cơ một tầng trúc cơ tộc nhân a, là có thể cho tông môn mang đến khổng lồ lợi ích trúc cơ tu sĩ, cũng không phải cái gì phía ngoài a miêu a cầu a. Hàn Phi Vũ tiểu tử này, nói xử lý liền xử lý, thật sự là quả quyết tới cực điểm. Có lẽ, cũng chỉ có người như vậy mới có thể ngồi vững vàng gia tộc vị trí tộc trưởng đi. Trần Bình ngay tại đại lượng hai cái pháo hồi thời điểm, chỉ gặp Hàn Phi Vũ hạ giọng, một đạo yếu ớt truyền âm rơi vào Trần Bình trong tai. "Trần huynh, cái này Liễu Mộ Bạch là phiền phức." Hắn không biết từ chỗ nào biết được một chút tiếng gió, lại lấy này áp chế, nếu không mang lên hắn, liền sẽ ngồi hóa chi địa sự tỉnh tuyên dương ra ngoài. Để tránh phức tạp, đành phải tạm thời đáp ứng. Trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ. Chuyện này không có cùng Trần huynh lời nói, hy vọng Trần huynh không cần trách cứ. Trần Bình nhìn về phía Liễu Mộ Bạch. Người này vẫn như cũ cầm trong tay chuôi kia tinh thiết quạt xếp, trên mặt ấm áp dáng tươi cười, đối với Trần Bình chắp tay. "Trần đạo hữu, lại gặp mặt. Lần này có thể cùng chư vị cộng tham cơ duyên, quả thật chuyện may mắn." Thần thái tự nhiên, phản phất thật sự là được mời mà đến. Trần Bình trong lòng không hiểu cảm thấy buồn cười, sắp chết đến nơi không tự biết. Hắn trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. "Liêu đạo hữu, có thể cùng ngươi cùng một chỗ cộng sự, mới là ta Trần Bình may mắn, hy vọng Liêu đạo hữu tại tầm bảo trên đường, nhiều hơn dịu dắt." Trần Bình hoàn toàn như trước đây khách khí. Đối với người chết mà nói, khách khí một chút không có tâm bệnh. Giống như vậy phá hôi, thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít. Về phần vì sao Hàn Phi Vũ muốn làm nhiều như vậy phá hôi, Trần Bình trong lòng cũng là sinh cảnh giác. Tiểu tử này, trong bụng tìm nén hỏng, đến lúc đó còn phải hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trần Bình vừa nhìn về phía cái kia hai cái Hàn gia chi thứ tử đệ, đều bị gia tộc xem như là khí tử, còn ở nơi này vừa nói vừa cười. Hắn thực sự không rõ, ngu xuẩn như vậy, là thế nào tu luyện tới trúc cơ một tầng. Chẳng lẽ lại, lấy gia tộc hình thức mà tồn tại tông môn, so đơn thuần tông môn, còn muốn càng thêm chiếu cố hậu bối tử tôn. Trần Bình suy tư thời khắc. Không bao lâu, một đạo lưu quang từ Thiên Linh Tông phương hướng chạy nhanh đến, rơi vào trước mặt mọi người, chính là Khoan Thai tới Trầm Mặc Tu Viễn. Hắn đổi một thân mới tinh Thiên Linh Tông đệ tử hạch tâm phục sức, thần sắc kiêu căng, hai đầu lông mày mang theo một tia đắc chí vừa lòng. Ánh mắt đảo qua đám người, chỉ ở Trần Bình cùng Hàn Gia huynh muội trên thân hơi dừng lại, xem như bắt chuyện qua. Đối với Liễu Mộ Bạch cùng Hàn Mạnh, Hàn Lâm thì không nhìn thẳng. Người đến đông đủ, vậy liền lên đường đi. Mặc Tu Viễn ngữ khí không kiên nhẫn, phản phất hắn mới là chuyến này người chủ đạo. Hàn Phi Vũ đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác lanh ý, nụ cười trên mặt không thay đổi. "Tốt, Mặc sư huynh xin mời." Hàn tế ra một chiếc cỡ trung linh trù, mặc dù không bằng Lý Linh Phong chiếc kia, nhưng cũng đầy đủ dung nạp đám người. Một đoàn người leo lên linh trù, Hàn Phi Vũ không chế lấy, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía An Lý Quốc Bắc cảnh phương hướng mau chóng bay đi. Linh trù phi hành ước chừng 7 ngày. Mới đầu mấy ngày, phía dưới là liên miên chập trùng dãy núi cùng rừng rậm xanh um tươi tốt, nhưng càng đi bắc bay, hình dạng mặt đất biến hóa càng lớn. Rậm rạp rừng rậm nguyên thủy, dần dần bị thưa thớt bụi cây cùng trần trụi nham thạch thay thế. Càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là, trong không khí tràn ngập thiên địa linh khí trở nên càng ngày càng mỏng manh, phản phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình cưỡng ép rút đi, thôn vệ. Đến cuối cùng một đoạn lộ trình, linh khí mỏng manh đến cơ hồ cùng trốn phàm tục không khác, để quen thuộc linh khí hoàn cảnh tu sĩ cảm thấy trận trận khó chịu. Nơi đây linh khí làm sao lại thành như vậy mỏng manh? Liễu Mộ Bạch nhíu mày hỏi, trong tay quạt xếp cũng không dùng. Hàn Tinh Ánh hợp thời giải thích nói, chư vị có chỗ không biết, đây cũng là chúng ta trước đó đề cập vị kia tọa hóa đại năng còn sót lại cấm chế ảnh hưởng bố trí. Nó nơi đặt độc phủ, như là một ngụm to lớn linh khí cái phế ước, đem bốn bề mấy trăm dặm thiên địa linh khí đều chậm rãi thu nạp đi qua, để mà duy trì động phủ hạch tâm cấm chế vận chuyển. Càng đến gần hạch tâm, linh khí liền càng mỏng manh, thậm chí khả năng xuất hiện linh khí khu vực chân không. Đây cũng là động phủ kia trải qua tuyết nguyệt, bên ngoài cấm chế tuy có tổn hại, nhưng khu vực hạch tâm vẫn bảo tồn hoàn hảo nguyên nhân một trong. Đám người nghe vậy, giật mình sau khi, trong lòng đối với cái kia chỗ tọa hóa tăng thêm mấy phần chờ mong. Chỉ có Trần Bình, yên lặng cảm thụ được dị thường này mỏng manh linh khí hoàn cảnh, trong lòng cảnh giác càng sâu. Loại này cưỡng ép cướp đoạt thiên địa linh khí thủ đoạn, bản thân liền rõ ràng lấy quỷ dị. Lại phi hành nửa ngày, phía dưới đã là một mảnh quái thạch lởm chởm, thảm thực vật thưa thớt hoang vu dãy núi. Hàn Phi Vũ điều khiển linh chu, chậm rãi đáp xuống một mảnh tương đối bằng phẳng trong khe núi. Phía trước địa hình phức tạp, linh khí hỗn loạn, linh chu khó mà thông hành. Chúng ta cần ngự kiếm hoặc đi bộ. Hàn Phi Vũ thu hồi linh chu, chỉ về đằng trước một đầu đốn lượn xâm nhập dãy núi hẻm núi nói ra. Đám người theo lời, riêng phần mình khống chế pháp khí hoặc đi theo Hàn Thị huynh muội tiến lên. Hẻm núi sâu thẳm khúc chiết, hai bên là dốc đứng màu đen vách đá, không có một mảng cỏ, lộ ra một cỗ tĩnh mịch. Đi tiếp ước chừng một canh giờ, phía trước sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một cái bị vài tòa dốc đứng ngọn núi vây quanh bồn địa khổng lồ. Trung ương bồn địa mơ hồ có thể thấy được một mảnh tàn phá kiến trúc hình dáng, bị một tầng gần như trong suốt, lại vặn vẹo lên tia sáng to lớn vòng bảo hộ bao phủ. Vòng bảo hộ mặt ngoài, ngẫu nhiên có nhỏ xíu hồ quang điện lóe lên một cái rồi biến mất, tản ra làm người sợ hãi ba động. chính là chỗ này. Chương 205, tá ma giết lửa. Chương 205, tá ma giết lửa. Chỉ gặp Hàn Phi Vũ dừng bước lại, chỉ vào cấm chế kia vòng bảo hộ, thần sắc trở nên nghiêm trọng. Tầng này vòng bảo hộ chính là thủ hộ động phủ khu vực hạch tâm cuối cùng bình chướng. Chúng ta trước đó nếm thử nhiều lần, chỉ dựa vào ta hai huynh muội chi lực, căn bản là không có cách dung chuyển mảy may. Cấm chế này có chút kỳ lạ, không chỉ có lực phòng ngự kinh người, càng có cực mạnh phản vệ chi năng. Như công kích lực độ không đủ, không cách nào nhất cử phá vỡ, liền sẽ dẫn động cấm chế phản kích, đem người công kích thực hiện lực lượng gấp đôi bắn ngược trở về, lại cấm chế bản thân sẽ trong nháy mắt tăng cường, lại khó phá vỡ. Đây cũng là vì cần gì muốn triệu tập các vị đạo hữu hợp lực xuất thủ nguyên nhân. Hắn nhìn chung quanh đám người, ngữ khí nghiêm túc. Sau đó, xin mời chư vị cần phải toàn lực xuất thủ, đem lực lượng tập trung vào một điểm. Nhớ lấy, không thể có mảy may giữ lại hoặc chần chờ. Nếu không, một khi công kích không thể đạt tới cấm chế tiếp nhận điểm giới hạn, dẫn phát phản vệ, hậu quả khó mà lường được. Bình chướng năng lực phòng ngự lại bởi vì chúng ta mấy cái đập nện quá nhi lần nữa tăng cường. Lần trước chúng ta hai huynh muội lung tung xuất thủ, liền dẫn đến cấm chế tăng lên phòng ngự. Lần này không có khả năng dẫm lên vết xe đổ. Mọi người nhất định phải dốc hết toàn lực. Cuối cùng bốn chữ, hắn cắn đến cực nặng. Liễu Mộ Bạch, Mặc Tu Viễn cùng Hàn Mạnh, Hàn Lâm nghe vậy, sắc mặt đều ngưng trọng lên, nhao nhao gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Mặc Tu Viễn mặc dù kiêu căng, nhưng đối mặt trong truyền thuyết này cấm chế, cũng không dám kinh thường. Trần Bình đứng ở một bên, yên lặng nghe Hàn Phi Vũ giải thích, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Hắn cảm thấy cổ quái, nhưng là không có quá nhiều hoài nghi. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy Hàn Phi Vũ lúc nói chuyện, là mấy cái cực kỳ nhỏ động tác. Mấy cái này cực kỳ yếu ớt động tác, Trần Bình thế nhưng là kiến thức nhiều hơn, chỉ có khi người đang nói láo thời điểm. Sau đó ý thức làm ra loại tiểu động tác này. Tỷ như, nên nói đến phản vệ chi năng lúc, Hàn Phi Vũ ngón trỏ tay phải vô ý thức nhẹ nhàng nuốt nhẹ một chút chính mình mũi thở. Đây là trột dạ biểu hiện. Khi cường điệu cần phải toàn lực xuất thủ lúc, đứng tại hắn phía sau Hàn Tinh Ánh, ánh mắt cực nhanh phía bên trái bên cạnh mảnh kia quái thạch lần tuân nhìn lướt qua, lập tức lại cấp tốc thu hồi. Đây là không dám để cho người khác nhìn thấy chính mình con mắt, sợ sẽ bộc lộ ra mục đích. Còn có, khi hai người lúc nói chuyện, con mắt chuyển động tần suất cũng so bình thường hơi nhanh một tia. Dưới loại tình huống này, chính là nói láo biểu hiện. Trần Bình ưa thích quan sát người hành vi, dần dà liền tạo thành một bộ chính mình nhìn nhân phương thức. Mà phương thức này, cơ bản khoảng cách chân tướng 89/10. Đương nhiên, Hàn gia hai huynh muội làm những tiểu động tác này cực kỳ ẩn nấp, nếu không có Trần Bình ưa thích quan sát, sức quan sát viễn siêu thường nhân, lại hắn vốn là trong lòng còn có cảnh giác, mới có thể nhìn ra mánh khóe. Những người khác không cẩn thận quan sát tình huống dưới, căn bản khó mà phát giác. Tại thường nhân xem ra, Hàn Phi Vũ giải thích hợp tình hợp lý. Chỉ ít ở tại dư mấy cái tu sĩ trước mặt, Hàn Phi Vũ hành vi cử chỉ cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng ở Trần Bình trong mắt, những tiểu động tác này quá mức rõ ràng, liền lộ ra có chút non nớt. Nói một tràng, chính là đang tận lực giấu giếm một ít mấu chốt tin tức. Đối với chân chính nguy hại, hắn lựa chọn tránh nặng tìm nhẹ, một chữ không để cập tới. Đối với đằng sau lấy được chỗ tốt, tự nhiên là lựa chọn thao thao bất tuyệt, mê hoặc nhân tâm. Hàn gia hai huynh muội này là đùa bỡn lòng người cao thủ. Bọn hắn gặp được những chuyện lặt vặt kia trăm năm trúc cơ tu sĩ, khả năng một phen lý do thoái thác không hề có tác dụng. Nhưng đối với bọn này mới chỉ 30 tuổi thanh niên tới nói, tự nhiên là có thể tùy tiện mê hoặc nhân tâm. Cấm chế này, công kích đằng sau, chỉ sợ không chỉ là tăng cường phòng ngự đơn giản như vậy. Hoặc là, cái này căn bản liền không phải cấm chế gì, là hai huynh muội bọn họ bố trí tỉ mỉ sát cục. Tốt, chư vị chuẩn bị. Hàn Phi Vũ thanh âm đánh gãy Trần Bình suy nghĩ. Hắn chỉ hướng trên vòng bảo hộ một cái nhan sắc hơi sâu, như là vòng xoáy giống như chậm rãi chuyển động điểm. Tập trung công kích nơi đây. Trải qua ta dò xét, nơi đây phòng ngự yếu nhất. Nghe ta khẩu lệnh. Mấy người còn lại cũng là dùng thần thức điều tra. Quả nhiên, liền chỗ này cấm chế phòng ngự yếu kém nhất. Đám người lập tức ngưng thần, nhao nhao điều động lên chân nguyên toàn thân, pháp khí quang mang lấp lóe, thuật pháp bắt đầu hội tụ. Mặc Tu Viện trưởng tâm lôi quang thiểm nhấp nháy, Liễu Mộ Bạch trên quả xếp phủ văn lượng lên, Hàn Mạnh Hàn Lâm cũng riêng phần mình tế ra pháp khí. Hàn Thị huynh muội đồng dạng bày ra toàn lực xuất thủ tư thái. 3, 2, 1, công. Hàn Phi Vũ quát chói hai một tiếng. Chỉ một thoáng, mấy đạo nhan sắc khác nhau, uy lực kinh người của sáng cùng thuật pháp dòng lũ, như gạo thét nổ lòng, mang theo xé rách hết thể bí thế, hung hăng đánh phía Hàn Phi Vũ chỉ vòng xoáy kia tiết điểm. Mặc Tu Viện âm lôi, Liễu Mộ Bạch kiếm khí màu vàng, Hàn gia huynh đệ hỏa trụ phong nhận, Hàn Thị huynh muội kiếm quang phủ lục. Còn có Trần Bình, hắn dốc hết toàn lực thôi động một thanh nhị giai trung phẩm phi kiếm, bắn ra một đạo vẹn vẹn tương đương với trúc cơ một tầng tu sĩ một kích toàn lực kiếm khí màu xanh. Dù sao, hắn trên mặt nổi chỉ là một tên trúc cơ một tầng tu sĩ mà thôi. Sử dụng ra trúc cơ một tầng tu sĩ thực lực công kích, có thể thông cảm được. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng vang ở trong sơn cốc nổ tung. Cùng bạo thuật pháp khí trung kích, hung hăng đâm vào vòng bảo hộ vòng xoáy tiết điểm bên trên. Vòng bảo hộ kịch liệt lõm, vặn mẹo, quang mang điên cuồng lấp lóe, phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì. Mọi người ở đây coi là sắp thành công phá tan cấm chế sát na, dị biến nảy sinh. Cái kia bị đám người hợp lực công kích vòng xoáy tiết điểm, đột nhiên bộc phát ra chói mắt muốn mù cường quang. Cấm chế phát ra không chịu nổi gánh nặng vỡ tan âm thanh đồng thời, cũng là phát ra đáng sợ tiếng rên nhẹ. Loại thanh âm này, giống như ngủ say thái cổ hùng thú bị chọc giận. Cấm chế bắn ngược tổn thương, lại là đem tu sĩ toàn lực thi triển ra công kích, dọc theo đám người công kích quy tích, cuồng bạo phản xung mà quay về. Tốc độ nhanh chóng, viễn siêu tất cả mọi người phản ứng. Nguồn lực lượng này quá nhanh, thậm chí mấy người đều không có sử dụng ra dáng phòng ngự pháp khí. Trần Bình tại công kích phát ra sát na, đã đem cảnh giác tăng lên tới cực hạn. Hắn toàn lực xuất thủ đạo kiếm quang kia, vốn là uy lực yếu nhất, ẩn chứa chân nguyên ít nhất. Khi cái kia trời long đất lở lực phản, dọc theo công kích uy tích cuốn ngược mà quay về lúc, hắn càng là vừa đúng khống chế hộ thể linh quang cường độ, khiến cho miễn cưỡng đạt tới trúc cơ một tầng tu sĩ phòng ngự tiêu chuẩn. Bành! Một tiếng vang trầm, Trần Bình như là bị một thanh vô hình cự truy hung hăng đập trúng ngực, hoa phun ra một ngụm máu tươi, kỳ thực là chân nguyên lịch hành bức ra một chút tụ huyết. Thân thể không bị khống chế hướng về sau bay rất ra ngoài, trọn vẹn bay ra xa mười mấy trượng, mới chật vật té ngã trên đất, vùng vây mấy lần mới miễn cưỡng chống lên nửa người trên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức vẻ bại suy sụp, một bộ trọng thương sắp chết bộ dáng. Đương nhiên, cũng là trang. Trong lòng của hắn hoàn toàn lạnh lẽo. Cái này Hàn gia huynh muội, quả nhiên là bụng dạ cực sâu, tính toán người tính tới trong lòng. Chỉ là, Trần Bình không hiểu chính là, rõ ràng bảo bối còn không có thu hồi được, liền đội bá tá ma giết lửa, chẳng phải là làm trái bản tâm? Giống mấy cái kia phá hôi, rõ ràng là còn có giá trị lợi dụng, vì sao còn không vào chỗ tọa hóa, liền muốn giết người diệt khẩu? Trần Bình lâm vào trầm tư thời khắc. Những người khác coi như thảm rồi. Chương 206, chim sẻ nút đằng sau. Chương 206, chim sẻ nút đằng sau. Mặc Tu Viễn cách gần nhất, hắn đứng núi chịu sào. Hắn bị hiển lộ rõ ràng thực lực, vừa rồi một kích kia âm lôi cơ hồ vận dụng toàn lực. Hắn thấy, chỉ có chính mình cống hiến lớn nhất, như vậy giết người lúc, trong lòng mới không có cái gì gánh vác. Giờ phút này, một cỗ cùng hắn tự thân phát ra âm lôi đồng dạng cuồng bạo sóng xung kích, hỗn hợp có một ít không biết tên công kích dư ba, hung hăng đánh vào hắn hộ thể linh quang bên trên. Hắn trong lúc vội vã, muốn tế ra một mặt nhị giai thượng phẩm khiên phòng vệ, dùng để ngăn cản sóng xung kích. Nhưng hắn phản ứng trung quy là chậm một bước. Hắn hộ thể linh quang bị tách ra, tiêu tán ở thiên địa. Cuồng bạo trùng kích uy năng, không trở ngại chút nào đánh vào trên người hắn. Phốc. Mặc Tu Viễn hai mắt nổi lên, trong miệng máu tươi như là suối phun giống như tuôn trào ra. Hộ thân pháp bảo cũng là trong nháy mắt xé rách, xương ngực tiếng tạch tạch không ngừng, rõ ràng là gãy mất tận mấy cái. Cả người như là bao tải rách giống như, bị hung hăng đập bay, phía sau lưng hung hăng đâm vào hậu phương một khối cao mấy trượng màu đen trên cự nham. Một tiếng ầm vang, cứng rắn nham thạch đều bị xô ra giống mạng nhện vết rách. Mặc Tu Viễn thân thể mềm nhũn thuận bách đá trượt xuống, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chỉ có xuất khí không có tiên khí, mắt thấy là bị trọng thương. Trên tay hắn nhẫn chữ vật cũng bị cự lực này đánh bay đi ra, rơi vào cách đó không xa. Liễu Mộ Bạch đồng dạng thế thảm. Hắn phát ra kiếm khí màu vàng, bị dòng lũ màu vàng trong nháy mắt bao phủ, cuối cùng cuốn ngược đến toàn thân hắn. Trong tay hắn chuôi kia tinh tiết quạt xếp trong nháy mắt vặn bẹo biến hình, nan quạt đứt từng khúc. Phản vệ lực lượng hung hăng đâm vào độ ngực hắn, hắn rõ ràng địa thính đến chính mình xương sườn đứt gãy thanh âm. Đau nhức kịch liệt quét sạch toàn thân, hắn ngay cả kêu thảm đều không phát ra được, thân thể như là diều đứt dây giống như tả phi ra ngoài, ngã tại trong đống loạn thạch, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ dưới thân hòn đá, trực tiếp mất đi, không rõ sống chết. Hàn Văn cùng Hàn Lâm hai tên trúc cơ một tầng tu sĩ, đối mặt bất thình lình tính hủy diệt phản vệ, ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Hai người hộ thể linh quang, tại toàn lực của mình xuất thủ bên dưới, cùng một trang dây dán không sai biệt lắm, trong nháy mắt liền bị đánh xuyên qua. Cấm chế bắn ngược lực lượng, hỗn hợp có liệt diễm cùng phong nhận cường đại uy năng. Hai người bị chính diện đánh trúng, hộ thể linh quang như là bọt biển giống như trong bụi, thân thể trong nháy mắt bị xé nứt, chân cụt tay đứt hỗn hợp có máu tươi văng từ phía. Trúc cơ một tầng, không chỉ có là thực lực yếu, nhục thân cường độ cũng là so kém xa Mặc Tu Viễn cùng Liễu Mộ Bạch. Hàn Lâm tại thời khắc cuối cùng, đột nhiên kéo Hàn Mánh một thanh, ý đồ đem Hàn Mánh coi như đệm lưng. Hắn tình huống sẽ tốt hơn một chút, nhưng là cũng chỉ là tốt một chút mà thôi. Hắn muốn chạy trốn nơi đây, lại phát giác mình đã không động được. Hàn Lâm là cả nửa người cơ hồ bị nện thành thịt nát, bị mất mạng tại chỗ. Mà hắn, toàn bộ nửa người dưới bị phong nhận cắt đứt, biến thành một đống mù thịt. Hắn không thể tin nhìn về phía Hàn Phi Vũ. Giờ phút này, nếu như hắn còn không biết được Hàn Phi Vũ dụng ý, hắn liền thật sự là ngu dại. Vì cái gì? Tại sao muốn giết chúng ta huynh đệ hai người? Rõ ràng chúng ta tín nhiệm như vậy ngươi. Vũ ca. Hàn Phi Vũ hừ lạnh một tiếng. Trách thì trách hai người các ngươi không biết tự lượng sức mình, muốn tranh đoạt tộc trưởng vị trí, đơn giản buồn cười. Mấy tấm phù lục bay tới, hóa thành mấy đạo thuật pháp, trực tiếp đem sắp chết Hàn Mãnh đánh thành đen xám. Toàn bộ sân cốc trong nháy mắt biến thành tu la trận. Mùi máu tươi gây mũi. Hàn thị hai huynh muội đứng chắc tay. Bọn hắn tại công kích phát ra trong nháy mắt, trên thân liền sáng lên mấy tầng dày đặc linh quang vòng bảo hộ. Hàn Phi Vũ trước người càng là trong nháy mắt hiện ra ba mặt linh quang loẹt loẹt hình toi tiểu thuẫn, tạo thành một cái vững chắc tam giác trận hình phòng ngự. Hàn Tinh Ánh thì bóp nát một viên ngọc phù, một tầng màu lam nhạt sóng nước lồng ánh sáng đưa nàng một mực bảo vệ. Kinh khủng lực phản, hung hăng đâm vào phòng ngự của bọn hắn bên trên, không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hàn Phi Vũ ba mặt tiểu thuẫn kịch liệt rung động, linh quang cấp tốc cảm đạm, cũng không lo ngại. Hàn Tinh Ánh sóng nước lồng ánh sáng cũng ba động kịch liệt, cuối cùng bùm một tiếng phá toái, còn sót lại lực lượng trùng kích để nàng kêu lên một tiếng đau đớn, chịu một chút vết thương nhỏ, bất quá không đủ nói đến. Hàn Phi Vũ trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn mặc dù cũng chịu chút chấn động nội thương, nhưng là hết thảy đều là đáng giá. Hai huynh muội bọn họ, lúc đó cũng là lựa chọn toàn lực xuất thủ. Hai người bọn họ cũng là lo lắng cấm chế mở không ra. Bất quá, bọn hắn chuẩn bị đầy đủ, phòng ngự pháp khí âm thầm thi triển, để bọn hắn chỉ là nhận vết thương nhẹ. So với Mặc Tu Viễn đám người thảm trạng, bọn hắn điểm ấy thương thế không có ý nghĩa. Cấm chế vòng bảo hộ tại bộ phát ra cái kia tính hủy diệt phản kích sau, quang mang cấp tốc cảm đậm đi, vòng xoáy tiết điểm chỗ xuất hiện một cái chỉ chứa mấy người thông qua vết nứt. Cấm chế lại thật bị cái này tập hợp chúng nhân chi lực phương thức phá bỡ. Khói bụi đá vụn chậm rãi bay xuống, trong sơn cốc yên tĩnh như chết. Hàn Phi Vũ xóa đi vết máu ở khóe miệng, nhìn trước mắt cảnh tượng thê thảm, trên mặt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, chỉ có một loại kế hoạch được như ý băng lãnh cùng một tia nhàn nhạt mỏi mệt. Ánh mắt của hắn đảo qua, Mặc Tu Viễn ngồi phịch ở bên dưới vách đá, hấp hối. Liễu Mộ Bạch ngã trong vũng máu, sống chết không rõ. Hàn Mãnh Hàn Lâm chết không toàn thây. Trần Bình đổ vào nơi xa, tựa hồ cũng trọng thương ngã gục. Khu cụ Mặc Tu Viễn tựa hồ bị máu sặc tỉnh, dãy rủa lấy muốn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy oán độc cùng khó có thể tin, gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Phi Vũ. "Ngươi, các ngươi, thật độc, các ngươi có biết, các ngươi đã tội, là ai?" Hàn Phi Vũ mặt không biểu tình, từng bước một đi hướng Mặc Tu Viễn, trong tay nhiều một thanh hàn quang loẹt loẹt bằng kiếm. "Mặc sư minh, muốn trách thì trách ngươi quá tham lam, vận khí lại quá kém. Về phần Thiên Linh Tông biết được ngươi tử vong một chuyện thanh âm hắn băng lãnh, không có chút nào tình cảm. Vậy liền để bọn hắn đi đoán đi thôi, nơi này như vậy vắng vẻ, lại không có linh khí tồn tại, bọn hắn làm sao cũng tìm không thấy nơi đây." "Không, không cần." Mặc Tu Viễn trong mắt rốt cục lộ ra sợ hãi, muốn cầu xin tha thứ, nhưng dưới trọng thương liên tục sâu thanh âm đều không phát ra được. Hàn quang lóe lên, đoạn kiếm tinh chuẩn đâm thủng Mặc Tu Viễn trái tim. Mặc Tu Viễn thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trong mắt thần thái cấp tốc tiêu tán, ngẹo đầu, triệt để mất mạng. Hàn Phi Vũ động tác nhanh nhẹn, nhặt lên Mặc Tu Viễn trên ngón tay rơi xuống nhận chữ vật, lại lật tìm ra bên hông túi chữ vật, nhìn cũng chưa từng nhìn thi thể một chút. Tiếp đấy, hắn đi hướng đổ vào trong đống loạn thạch Liễu Mộ Bạch. Liễu Mộ Bạch tựa hồ còn có yếu ớt hô hấp. Hàn Phi Vũ trong mắt hàn quang lóe lên, đoạn kiếm lần nữa giơ lên. Đúng lúc này, một đạo yếu ớt thần niệm truyền âm, như là mỗi vần giống như chui vào Trần Bình trong tai. Trần đạo hữu, cứu ta, người ta liên thủ, còn có cơ hội, giết bọn hắn. Là Liễu Mộ Bạch, hắn vậy mà tại giả chết, hoặc là vừa mới thức tỉnh. Trần Bình vẫn như cũ suy yếu nằm dạp trên mặt đất, phản phất ngay cả ngẩng đầu khí lực đều không có, âm thầm lại truyền âm trở về, thanh âm mang theo vội vàng cùng phẫn hận. Liêu đạo hữu, ta cũng bị thương nặng, nhưng có thể liều mạng một lần. Đại hắn tới gần, người ta đồng thời bạo khởi. Mục tiêu Hàn Phi Vũ. Liễu Mộ Bạch thanh âm mang theo một tia tuyệt cảnh phùng sinh cuồng hỉ cùng ngân lệ. Hàn Phi Vũ đi đến Liễu Mộ Bạch trước người, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, đoạn kiếm lóe ra hàn mang. Ngay tại lúc này, Liễu Mộ Bạch trong lòng cuồng hống, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt buộc phát ra điên cuồng quan mang. Chương 207, giết người chân tướng. Chương 207, giết người chân tướng. Liễu Mạc Bạch tàng dưới thân thể tay phải, chẳng biết lúc nào giữ lại một tấm linh quang lấp lóe phù lục. Rõ ràng là một tấm uy lực mạnh mẽ nhị giai thượng phẩm kim kiếm phù. Hắn dùng hết một tia linh lực cuối cùng, đem phù lục kích phát. Chết. Liễu Mộ Bạch quát chói tai một tiếng, một đạo tản ra thấu xương sắc bén khí tức kiếm quang màu vàng, hóa thành kim quang, khoảng cách gần bắn về phía Hàn Phi Vũ cổ họng. Tốc độ nhanh chóng, khoảng cách chi gần, chỉ cần Trần Bình xuất thủ, cơ hội là tất sát chi cục. Nhưng mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, trong dự liệu Trần Bình bạo khởi cũng không xuất hiện. Hắn vẫn như cũ suy yếu gục ở chỗ này, thậm chí gian nan ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm nhỏ máu. Hàn Phi Vũ trên khuôn mặt lại lộ ra một tia sớm có dự liệu niềm ai. Đối mặt gần trong gang tấc, đủ để xuyên thủng trúc cơ trung kỳ tu sĩ phòng ngự kiếm quang màu vàng, hắn không tránh không né. Một mặt lớn chừng bàn tay, toàn thân đen kịt, khắp đầy phù văn huyền ảo tấm chắn mai rùa xuất hiện tại trước người hắn. Tấm chắn đón gió phồng lớn, tản mát ra nặng nề hào quang màu vàng đất. Keng! Sắt thép va chạm tiếng vang, chấn người mảng nhĩ đau nhức. Kiếm quang màu vàng hung hăng đâm vào tấm chắn mai rùa bên trên, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Quy giáp thuần chấn động kịch liệt, hào quang màu vàng đất cuồn tiệm, trên mặt thuần thậm chí xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Nhưng nó chung quy là ngăn trở một kích chí mạng này. Lực trùng kích to lớn, để Hàn Phi Vũ liền lùi lại ba bước, khí huyết một trận cuộn cuộn, lại lông tóc không thương. Liễu Mộ Bạch trong mắt cuồng hỉ, trong nháy mắt hóa thành vô biên tuyệt vọng cùng khó có thể tin. Hắn nhìn về phía vẫn như cũ nằm sấp Trần Bình, trong cổ họng phát ra ôi ôi tràn ngập oán độc cùng không cam lòng gào thét. "Trần Bình, ngươi lời còn chưa dứt, Hàn Phi Vũ đoạn kiếm đã hóa thành một đạo hàn quang, tinh chuẩn địa thứ vào mi tâm của hắn." Liễu Mộ Bạch thân thể đột nhiên co lại, trong mắt quang mang triệt để ảm đạm đi. Hàn Phi Vũ rút ra đoạn kiếm, vứt bỏ mũi kiếm huyết châu, nhìn cũng chưa từng nhìn Liễu Mộ Bạch thi thể. Hắn xoay người, ánh mắt như ương giống như nhìn về phía nơi xa trọng thương ngã xuống đất Trần Bình, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh, mang theo nồng đậm nụ cười giễu cợt. "Trần Minh, đùa giỡn, diễn đủ chưa?" Hàn Phi Vũ thanh âm ở trong sơn cốc quen quần, mang theo thấy rõ hết thể hiểu rõ. "Chút cho vào ấy, lừa gạt một chút những thứ ngu xuẩn kia vẫn được, muốn dâu giếm qua ta Hàn Phi Vũ con mắt. Đứng lên đi, giả bộ tiếp nữa, liền không có ý tứ." Trong sơn cốc tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, Hàn Phi Vũ lời nói lạnh như băng phá vỡ tĩnh mịch. Nam dạp trên mặt đất Trần Bình, thân thể nhỏ không thể thấy dừng một chút. Lập tức, hắn chậm rãi, tựa hồ cực kỳ khó khăn dùng cánh tay chống đỡ lấy nửa người trên, lại ho khan vài tiếng, phun ra một ngụm mang theo tơ máu nước bọt, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía Hàn Phi Vũ cùng một bên thần sắc cảnh giác Hàn Tinh Oánh. Trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo suy yếu cùng thống khổ biểu lộ, ánh mắt mở mịt mà nhìn xem Hàn Phi Vũ. "Hàn Minh, ngươi, lời này của ngươi là ý gì?" "Ta xác thực bị thương rất nặng." Hàn Phi Vũ cười nhạo một tiếng, chậm rãi hướng Trần Bình đi tới, đoạn kiếm trong tay cũng không thu hồi. "Trọng thương, Trần Minh, đến lúc này, còn diễn? Từ ngươi vừa rồi vừa đúng địa chỉ dùng trúc cơ một tầng lực lượng công kích cấm chế, đến bị phản phệ trọng thương bay ngược vài chục trượng, lại ngay cả xương cốt đều không có gãy mấy cây, lại đến Liễu Mộ Bạch tên ngu xuẩn kia trước khi chết phản công lúc ngươi không nhúc nhích tí nào. Trần Minh, ngươi sơ hở nhiều lắm." Hắn dừng ở Trần Bình ngoài ba trượng, ánh mắt sắc bén như đao. ngươi chút tiểu tâm tư kia, không gạt được ta. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi cũng không tin qua chúng ta huynh muội, đúng không? Trần Bình nhìn xem Hàn Phi Vũ chắc chắn ánh mắt, cùng bên cạnh Hàn Tinh Ánh trong tay lặng yên nắm một viên âm công ngọc phủ, biết giả bộ tiếp nữa đã mất ý nghĩa. Trên mặt hắn phần kia suy yếu cùng mờ mịt giống như nước thủy triều rút đi, thay vào đó là một loại đầm sâu giống như bình tĩnh. Hắn lấy tay con tùy ý lau đi khỏe miệng vết máu, động tác ung dung đứng lên, vô vô trên áo bào bụi đất. Trừ áo bào có chút tổn hại cùng vết bẩn, trên người hắn nơi nào còn có nửa điểm trọng thương bộ dáng. Hàn huynh quả nhiên hảo nhãn lực. Trần Bình thanh âm bình thản không gợn sóng, nghe không ra hỉ nộ. Chỉ là Trần Mỗ không rõ, nếu mọi người mục tiêu nhất trí, cũng là vì trong động phủ cơ duyên, vì sao như vậy nóng nội? Còn không có nhìn thấy bà bối, liền nội vã đem đồng bạn đều dọn dẹp sạch sẽ. Hắn cố ý tăng thêm đồng bạn hai chữ. Như vậy không cầu hậu quả cử động, chẳng phải là vi phạm với sơ tâm? Đáng tiếc mấy cái này tốt nhất phá hôi, cứ thế mà chết đi. Trần Bình vừa nói, một bên chật chật đáng tiếc. Hàn Phi Vũ nhìn xem Trần Bình trong nháy mắt khôi phục như thường, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong lòng cuối cùng một tia khinh thị cũng tiêu tán. Người này ẩn tàng chi sâu, viễn siêu hắn đoán trước. Trúc cơ một tầng. Nếu quả thật có người tin hắn Trần Bình là trúc cơ một tầng, vậy thì thật là có. Hắn cũng không trực tiếp trả lời Trần Bình vấn đề, ngược lại hít sâu một hơi, một cỗ xa so với trước đó cường đại hơn nhiều linh lực ba động đống nhiên từ trên người hắn bay lên. Trúc cơ ba tầng, mà lại là tiếp cận trúc cơ ba tầng đỉnh phong khí tức. Đồng thời, Hàn Tinh Ánh trên thân cũng bộc phát ra trúc cơ tầng 2 đỉnh phong khí thế. Hai người cũng cùng Trần Bình bình thường, che giấu tu vi. Thế giới tu tiên này, đại đa số người đều là người thông minh, đều hiểu được như thế nào đi che giấu mình. Mà ngu xuẩn, đại bộ phận là những cái kia bị thổi phồng rất cao, không có trải qua tu tiên giới đánh đập, sinh hoạt tại trong thế giới lý tưởng thiên chi tiêu tử tiêu nữ. Đây cũng là vì gì, cho dù những người kia thiên phú lại cao hơn, cũng dễ dàng chết hiểu nguyên nhân. Bọn hắn thật là một cái rất ngu xuẩn quân thể, cũng tỉ như Mạc Tu Viễn, cũng tỉ như Liễu Mộ Bạch. Vì sao? Hàn Phi Vũ cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp và mang, có kiêu ngạo, có oán hận, cũng có một tia thoải mái. Bởi vì nơi này căn bản không phải cái gì vô chủ luyện đan đại sư chỗ tọa hóa. Hắn đưa tay chỉ hướng trung ương bồn địa mảnh kia tàn phá kiến trúc, thanh âm mang theo một loại kỳ dị cảm xúc. Nơi này là ta Vân Thủy Tông Hàn gia, vị cuối cùng tử phủ lão tổ, Hàn đạo nhân chỗ tọa hóa. Trần Bình con ngươi hơi co lại. Hàn gia lão tổ nơi tọa hóa. Đáp án này đã ngoài ý liệu, lại đang hợp tình lý. Khó trách bọn hắn đối với nơi này quen thuộc như thế. Khó trách bọn hắn có thể tùy tiện dẫn động cấm chế phản vệ. Khó trách bọn hắn muốn thanh trừ tất cả ngoại nhân. Hàn Phi Vũ cười lạnh tiếp tục. Trong mắt hắn, Trần Bình đã cùng một người chết không có khác nhau. 800 năm trước, ta Hàn gia lão tổ Hàn đạo nhân chính là An Ly quốc tiếng tăm lừng lẫy tử phụ luyện đan tông sư. Một tay đan thuật, có 102 bắc cảnh. Vân Thủy Tông càng là ta Hàn gia một tay sáng lập. Hàn Phi Vũ thanh âm mang theo hồi ức cùng kích động. Đáng tiếc, lão tổ vì cầu đột phá kim đan chi cảnh, mạo hiểm luyện chế một lò nghịch thiên đan dược, cuối cùng đan hủy người vong, tọa hóa nơi này. Hắn trước khi chết, dẫn động động phủ cấm chế, phong bế khu vực hạch tâm, cũng thiết hạ cái này cựu chuyển quy nguyên phản phệ đại trận đem nơi đây hóa thành tuyệt địa, đã là vì thủ hộ di trạch, cũng là không muốn để cho ngoại nhân quấy rầy nó an nghỉ. Lão tổ sau khi tọa hóa, Hàn gia cũng bởi vì mất đi kình thiên trụ lớn, tăng thêm một chút hạng giá áo túi cơ ngấp nghé cùng an toán, cấp tốc suy sụp. Vân Thủy Tông mặc dù tại, nhưng sớm đã không còn năm đó rầm rộ, ta Hàn gia cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Hàn Phi Vũ thanh âm chuyển thành trầm thấp, mang theo khắc cốt hận ý. 800 năm đến, ta Hàn gia lịch đại tiền bối, bao giờ cũng không nghĩ mở ra lão tổ độc phủ, trùng hoạch truyền thừa, khôi phục gia tộc. Nhưng mà, chúng ta Hàn gia, một mực chưa từng tìm tới lão tổ độc phủ cái này, chúng ta dòng dã tìm 800 năm, cũng chưa từng tìm tới. Cũng may Hàn Phi Vũ con mắt như dao, xẹt qua Trần Bình thân thể. Lão tổ che chở tại ta, để cho ta tìm được lão tổ chỗ tọa hóa. Chương 208, ta là thợ săn. Chương 208, ta là thợ săn. Hàn Phi Vũ ánh mắt có chút điên cuồng. Trần Bình lãnh đạm nhìn xem Hàn Phi Vũ con mắt, chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm giác người này cùng mình rất giống. Không chỉ là làm việc sự giống, liền ngay cả ánh mắt, hành vi cử chỉ cũng rất giống như. Hàn Phi Vũ ra tâm, vượt quá tưởng tượng của hắn. Người này, đúng là nghĩ đến đem nhà mình lão tổ truyền thừa toàn bộ độc chiếm, thậm chí là không có một tơ một hào chia sẻ cho gia tộc dự định. Nếu như hắn Hàn Phi Vũ, thật sự có thể lấy tới phần cơ duyên này lời nói, thật đúng là có cơ hội nhất phi trùng thiên. Lấy hắn Hàn Phi Vũ tính cách, siêu việt hắn đã từng lão tổ, cũng là có hy vọng. Nhưng hắn, sai liền sai tại, hắn muốn độc chiếm phần truyền thừa này. Thế gian vật đều có vận chuyển quy luật chỗ. Hắn Hàn Phi Vũ, nhận một luồng sức mạnh kỳ lạ chỉ điểm, từ nơi sâu xa, thu được lão tổ nơi tọa hóa chỉ. Dựa theo hắn lão tổ ý tứ, là muốn thông qua hắn thị giác, đem phần truyền thừa này mang cho Hàn gia. Để Hàn gia tái hiện 800 năm trước phong quang. Có thể Hàn Phi Vũ hắn không những không muốn đem truyền thừa đưa đến Hàn gia, ngược lại là nghĩ đến độc chiếm, lớn mạnh tự thân, đi vi phạm lão tổ ý tứ. Tự nhiên là phạm vào tối kỵ. Mà phạm tối kỵ hậu quả, chính là vi phạm loại kia huyền diệu khó giải thích lực lượng, sẽ khiến một loạt phản vệ. Loại phản vệ này, nói không rõ, đạo không rõ, nhưng là chính là chân chân thật thật tồn tại. Cho nên, Hàn Phi Vũ, hắn đụng phải chính mình. Hắn cái này tự nhận là có thể cười đến cuối cùng chim sẻ, đụng phải chính mình. Đụng phải cầm trong tay cung tiễn, núp trong bóng tối nhắm chuẩn hắn thợ săn. Hàn Phi Vũ, đối với cái này không có chút nào phát giác. Hắn vẫn như cũ duy trì khống chế hết thể tư thái. Hắn nhìn chòng chọc vào Trần Bình, trong mắt hàn quang lấp lóe. Lao tổ di trạch, chính là ta Hàn gia phục hưng căn bản. Há lại cho ngoại nhân nhúng chàm. Cho nên, Trần Minh, còn có những người chết này Hàn Phi Vũ nhìn lướt qua thi thể trên đất, đều chẳng qua là mở ra động phủ cần thiết, tế phẩm thôi. Tế phẩm sao? Trần Bình hừ lạnh một tiếng. Tựa hồ nói như vậy, cũng không sai. Dùng huyết dịch đến xung hỉ, đến gia tăng điểm lành, thật là có cách làm như vậy. Chỉ là, có gì hữu dụng đâu? Hàn huynh, ngươi a, thật sự là đánh giá cao chính ngươi. Trần Bình lời còn chưa dứt, Hàn Phi Vũ cùng Hàn Tinh Ánh đã đồng thời động thủ. Hai người bọn họ không có bất kỳ cái gì thăm dò, trực tiếp chính là sát chiêu cất bước. Trần huynh, không nói gạt ngươi, ta là một tên nhị giai trung phẩm phù lục sư. Hàn Phi Vũ ánh mắt yêu căng, biểu lộ đắc ý, chỉ nghe hắn quát chói tai một tiếng, hai tay như là như xuyên hoa hồ điệp cấp tốc huy động. Trong chốc lát, mấy chục tấm lóe ra các loại linh quang phù lục như là cá giết sang sông, phô thiên cái địa bắn về phía Trần Bình. Hỏa cầu, băng truy, phong nhận, kim châm, gài đất, lít nha lít nhít, bao trùm Trần Bình quanh thân tất cả né tránh không gian. Trong đó thậm chí xen lẫn mấy tấm uy lực càng mạnh nhị giai thượng phẩm phù lục. Vì lần này mưu đồ, hắn hiển nhiên góp nhặt rộng lượng phù lục. Cùng lúc đó, Hàn Tinh Ánh miệng thơm khẽ nhếch, một đạo bén nhọn, cao vút, đâm thẳng thần hồn quỷ dị sóng âm vô thanh vô tức quyết tán ra đến. Mục tiêu trực chỉ Trần Bình. Đây là nàng độc môn sóng âm bí thuật, kinh hồn di đạo. Chuyên môn công kích tu sĩ thần hồn, nhẹ thì mê muội thất thần, nặng thì thần hồn bị thương, ý thức hỗn loạn. Phối hợp Hàn Phi Vũ phù lục dòng lũ, có thể xương tuyệt sát. Đối mặt bất thình lình tuyệt sát thế công, Trần Bình trên mặt vẫn không có mảy may kinh hoàng. Hắn tâm niệm khẽ động, lực lượng thần thức cường đại tại trong thức hải cấu trúc lên không thể phá vỡ đê đập. Hàn Tinh Ánh cái kia đủ để cho trúc cơ trung kỳ tu sĩ cũng choáng váng hoa mắt kinh hồn dĩ đảo, đâm vào thần thức của hắn trên đê đập, như là luồng gió mát thổi qua sườn núi, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể nhấc lên. Có lẽ, sóng âm này công kích, đối với trúc cơ 3 tầng, thậm chí cả trúc cơ 4 tầng, tầng 5 tu sĩ đều có tác dụng. Nhưng đối với hắn Trần Bình, thật sự một chút tác dụng không có. Bởi vì hắn lực lượng thần hồn đã có trúc cơ đại viên mãn tiêu chuẩn, thậm chí trúc cơ đại viên mãn còn chưa hết. Như vậy lực lượng thần hồn, âm ba công, tự nhiên không có hiệu quả chút nào. Hàn Tinh Ánh mắt kinh ngạc, nàng cũng nghĩ không thông, vì sao chính mình âm ba công đối diện trước nam nhân này không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Cùng lúc đó, Trần Bình trên thân khí tức đột nhiên kéo lên, trúc cơ 4 tầng. Trần Bình phóng xuất ra trúc cơ 4 tầng tu vi, cho dù cho tới bây giờ hắn còn tại tàng trúc cơ 6 tầng tu vi, hắn căn bản liền không có ý định phóng xuất ra. Đối phó hai người, trúc cơ 4 tầng tu vi đã đầy đủ. Cường đại chân nguyên ba độ khuyết tán ra đến, hai tay của hắn kết ấn, tốc độ nhanh đến lưu lại tàn ảnh. Hỏa Long thuật, ba đầu so trước đó đối kháng Tạ Thanh lúc càng thêm ngưng thực, to lớn hơn xích hồng hỏa long gáo thét mà ra. Hỏa Long lân giáp sinh động như thật, tản ra phần diệt vạn vật nhiệt độ cao. So với lần trước thi đấu lúc phóng thích ra hỏa long, lớn trọn vẹn gấp đôi. Khổng lồ hỏa long thân thể, tản mát ra uy áp kinh khủng, bảo hộ ở Trần Bình đỉnh đầu, đem phù lục thuật pháp từng cái ngăn lại. Suy suy suy, dây đặc phù lục thuật pháp dòng lũ hung hăng đâm vào hỏa long phía trên. Tiếng nổ đùng đoàng bên tai không dứt. Băng truy khí hóa, phong nhận tán loạn, kim châm hòa tan, gai đất vỡ nát. Những cái kia nhị giai hạ trung phẩm phù lục công kích, vừa tiếp xúc với hỏa long liền nhao nhao cho bụi. Chỉ có cái kia mấy tấm nhị giai thượng phẩm phù lục biến thành cường đại thuật pháp một đạo thô to băng thường, một mảnh dày đặc mưa kiếm màu vàng, một đoàn bạo liệt dung nham hỏa bóng mới khó khăn lắm xuyên thấu ngoại tầng hỏa long ngăn cản. Như vậy, uy năng bị suy yếu hơn phân nửa, đâm vào Trần Bình hộ thể linh quang bên trên, chỉ kích thích một trận kịch liệt gợn sóng, liền tiêu tán vô tung. Cái gì? Hàn Phi Vũ sắc mặt kỳ biến. Hắn không nghĩ tới Trần Bình tu vi thật sự, đúng là trúc cơ 4 tầng. Càng không có nghĩ tới muội muội mình đòn sát thủ, kinh hồn rít gào vậy mà đối với Trần Bình không hề có tác dụng. Còn có, chính mình phóng thích ra, cái kia đủ để đánh giết trúc cơ 3 tầng tu sĩ phù lục dòng lũ, lại bị đối phương dễ dàng như vậy ngăn lại. Hắn cảm giác mình bị lừa, bị làm cục. Liên tưởng trước đó phát sinh sự tình, hắn đột nhiên con ngươi thích chặt, biết được trong đó liên quan. Ngay tại Hàn Phi Vũ tâm thần kịch chấn trong nháy mắt, Trần Bình động. Ngự linh pháp thân pháp toàn lực thi triển. Thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ lưu lại một đạo nhàn nhạt tàn ảnh, chân thân đã biến mất, không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện tại Hàn Phi Vũ trước mặt. Tốc độ nhanh đến để Hàn Phi Vũ tìm đập nhanh. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, một cỗ sát khí lạnh như băng đã đem hắn triệt để bao phủ. Hắn kinh hai muốn tuyệt, muốn thôi động phòng ngự pháp khí, muốn kích phát hộ thân phù lục, muốn lui về phía sau. Nhưng hết thảy đều đã quá muộn. Một cái thon dài mà hữu lực tay, như là kìm sắt giống như, vô cùng tinh chuẩn giữ lại cổ họng của hắn. Cương đại chân nguyên truyền đến, trong nháy mắt phong tỏa toàn thân hắn chân nguyên vận chuyển. Hàn Phi Vũ tất cả động tác im bặt mà dừng. Hắn hai mắt nổi lên, trên mặt tràn đầy cực hạn kinh hãi cùng khó có thể tin, trong cổ họng phát ra khanh khách ngạt thở âm thanh, cũng không còn cách nào động đậy mảy may. Chỉ cần cái tay kia nhẹ nhàng vừa dùng lực, cổ của hắn liền sẽ giống cành khô một dạng bị tùy tiện bật gãy. Ca. Hàn Tinh Ánh phát ra thê lương thét lên, sắc mặt trắng bệnh, cầm trong tay âm công ngọc phù sáng lên, lại bởi vì sợ ném chuột vỡ bình, không dám kích phát. Trần Bình giữ Hàn Phi Vũ biết hầu, như là dẫn theo một cái đợi làm thịt gà vịt, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hoảng sợ muôn dạng Hàn Tinh Ánh, lại liếc qua trong tay mặt xám như cho Hàn Phi Vũ. Hiện tại, có thể hào hào nói chuyện rồi sao? Trần Bình thanh âm bình thản, lại mang theo làm cho người cốt tủy phát lạnh băng lãnh. Chương 209, khu vực hải tâm. Chương 209, khu vực hải tâm. Hàn Phi Vũ tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, lạnh buốt một mảnh. Hắn quay đầu, nhìn muội muội mình Hàn Tinh Ánh một chút, trong lòng sinh ra vô hạn hối hận. Nếu như ngay từ đầu, liền không như thế tham lam liền tốt. Nếu như ngay từ đầu, liền đem tin tức này cáo chi gia tộc trưởng bối liền tốt. Chỉ sẽ không giống như bây giờ, hoàn toàn thành trên thất thịt cá, tùy ý người khác cắt chặt. Hắn hai mắt bởi vì ngạt thở cùng kinh hãi mà nổi lên, gắt gao nhìn chằm chằm gần trong gang tấc Trần Bình tấm kia bình tĩnh không lay động mặt. Trúc cơ 4 tầng a, 30 tuổi không đến trúc cơ trung kỳ a. Cái này sao có thể? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho hắn biết thế giới này đến cùng thế nào? Là hắn theo không kịp thời đại tiết tấu, hay là nói là hắn tầm nhìn hạn hẹp? Có thể, cũng không nên a, dù sao hắn chỗ nhận biết tu sĩ bên trong, cho dù là nhị lưu trong tông môn, thiên phú cao nhất đệ tử hệ tâm, 30 tuổi trước đó cũng tuyệt đối không có đột phá đến trúc cơ 4 tầng. Trúc cơ 4 tầng cùng trúc cơ 3 tầng hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Đó là trúc cơ trung kỳ cùng trúc cơ sơ kỳ ở giữa trên lệch a. Hàn Phi Vũ tâm chết một nửa. Hắn có thể đột phá đến trúc cơ 3 tầng đã là nhờ trời may mắn. Toàn do tại cái này chỗ tọa hóa bên ngoài, thu hoạch ngoài ý muốn một viên phá nguyên đan. Viên đan dược kia dược tính bá đạo, trợ hắn cưỡng ép xông phá trúc cơ 3 tầng bình cảnh, nhưng cũng lưu lại không nhỏ thai hoàng ẩm. Bây giờ hắn 30 tuổi, tu luyện tới trúc cơ 3 tầng đỉnh phong, tự hỏi tự mình tu luyện tốc độ đã nhanh qua Thiên Linh Tông bất luận cái gì một tên đệ tử hệ tâm. Muội muội của hắn Hàn Tinh Ánh Thiên Phú cùng hắn tương tự, không có bực này cơ duyên, cũng chỉ có thể dừng lại tại trúc cơ tầng 2 đỉnh phong. Thiên Linh Tông những tài nguyên kia đắp lên đệ tử hệ tâm, có thể tại 30 tuổi đạt tới trước trúc cơ 3 tầng, cũng đã là thiên tài đứng đầu. Giống Mặc Tú Viễn, cũng bất quá bước vào trúc cơ 3 tầng 1-2 năm mà thôi. Có thể trước mặt nam nhân này, hắn là chuyện gì xảy ra? Hắn lại có trúc cơ 4 tầng tu vi. Trúc cơ 3 tầng cùng trúc cơ 4 tầng, nhìn giống như chỉ kém nhất trọng cảnh giới. Trong đó trình độ to lớn, vượt quá tưởng tượng. Trúc cơ sơ kỳ đến trúc cơ trung kỳ, đó là một đạo khoảng cách cực lớn. Bình thường thiên tài, cho dù tài nguyên không thiếu, cũng cần 10 năm khổ công rèn luyện mới có thể nếm thử trùng kích. Vận khí hơi kém, kẻ tại trúc cơ 3 tầng mấy chục năm cũng là chuyện thường. 30 tuổi trước đó trúc cơ 4 tầng. Đây cũng không phải là thiên tài, đây là quái vật, là yêu nghiệt. Cảm giác bị thất bại cùng hoang đường cảm giác che mất Hàn Phi Vũ. Hắn tự xưng là trí kế hơn người, tỉ mỉ bố cục, đem Mặc Tú Viễn, Liêu Mộ Bạch bọn người đùa bỡn tại bàn tay, coi là mở ra động phủ huyết thực tế phẩm. Liền ngay cả Trần Bình, trong mắt hắn cũng bất quá là đợi làm thịt dê béo, giết chi mà bảo, vì chính mình quật khởi lại thêm một phần tư lương. Nhưng hôm nay xem ra, Hàn Phi Vũ trong lúc nhất thời ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được, thật giống như bị rút mất cuộc sống. Mình mới là cái kia rơi vào bẫy dập mà không biết con mồi. Từ Trần Bình giá cao mua xuống cái kia cơ hồ hẳn phải chết trùng loãng cùng phế đang bắt đầu, hắn liền đã rơi vào đối phương tính toán bên trong. Người này lòng dạ sâu thẳm, tâm cơ chi chìm, viễn siêu hắn tưởng tượng. Hắn lừa qua tất cả mọi người, bao quát hắn. Hàn Phi Vũ lần nữa nhìn về hướng một bên muội muội. Chính mình cái này muội muội ngốc, chính mình cái này Long Phượng Thai muội muội ngốc. Bình thường xòa xòa lạt lạt, không có cái gì tâm nhãn, vốn có thể bình an vô sự vượt qua cả đời này. Có thể chính mình, không phải kéo hắn xuống nước, không phải dẫn hắn đến trôi lần này vũng nước đủ. Chính mình, thật đáng chết ta. Hắn xác thực đáng chết, có thể muội muội mình, tội không đáng chết. Muội muội mình, chỉ là trợ thủ của hắn mà thôi. Hàn Phi Vũ muốn để cho mình muội muội sống tiếp bản năng, trong nháy mắt áp đảo tất cả không cam lòng. Nhất định phải để cho mình muội muội sống sót. Chỉ có sống sót, chính mình mới xem như cho kết cục này một cái công đạo. Hắn khó khăn giơ tay lên, ý đồ đẩy ra Trần Bình ngón tay, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu muội muội không nên khinh cử vọng động. Trần Bình cảm nhận được Hàn Phi Vũ ý đồ, lực đạo trên tay hơi nuối lỏng một phần, để hắn có thể phát ra thanh âm khàn khàn. Trần Minh, không, không có khả năng giết chúng ta. A, Trần Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, mang theo một tia nghiền ngẫm. Vì sao không có khả năng giết? Cho ta cái không giết các ngươi lý do, nếu như ngươi nói lý do coi như có ý tứ lời nói, ta không để ý thả ngươi một con đường sống. Hàn Phi Vũ ho kịch liệt thấu vài tiếng, tham lam hô hấp lấy không khí, vội vàng nói. Hạch tâm, khu vực hạch tâm cuối cùng cơ duyên, cần Hàn gia đích hệ huyết mạch chi lực mới có thể mở ra. Không phải ta Hàn gia huyết mạch cưỡng ép mở ra, át gặp cấm chế phản vệ, hình thần câu diện. Ta cùng nóng ánh là lao tổ đích hệ huyết mạch. Hắn ngữ tốc cực nhanh, sợ nói chậm Trần Bình liền bóp gãy cổ của hắn. Trần Bình nhìn chằm chằm Hàn Phi Vũ con mắt, tựa hồ đang phán đoán hắn lời nói thật giả. Mấy hơi đằng sau, hắn buông lòng tay ra. Hàn Phi Vũ lảo đảo lui lại hai bước, bưng bít lấy hết hầu miệng lớn thở dốc, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Trần Bình bị thuyết phục, hắn thật đúng là không dám đánh cược. Nếu quả như thật cần huyết mạch chi lực mới có thể mở ra hạch tâm cơ duyên, vậy mình giết bọn hắn huynh muội coi như thiệt tỏi lớn. Huyết mạch chi lực. Trần Bình ánh mắt đảo qua chưa tỉnh hồn Hàn Tinh Ánh, lại trở xuống Hàn Phi Vũ trên thân, ngựa khí bình thản, nghe có chút ý tứ. Bất quá ta giết ngươi, lưu lại muội muội của ngươi không phải cũng một dạng? Nàng cũng là đích hệ huyết mạch. Hắn giống như là đang trần thuật một cái chuyện đơn giản thực, đơn giản thô bạo, thậm chí giống như là đang nói giết một con kiến. Không. Hàn Tinh Ánh nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, đột nhiên giơ tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ lại một đoàn hỗn loạn chân nguyên ba động, trực chỉ chính mình đỉnh đầu. Ngươi như giết đại ca của ta, ta lập tức tự tuyệt nơi này. Ngươi mơ tưởng được bất kỳ vật gì? Thanh âm của nàng bởi vì sợ hãi cùng kích động mà bén nhọn. Trong sơn động bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Trần Bình nhìn xem Hàn Tinh Ánh bộ kia tùy thời chuẩn bị tự bạo bộ dáng, lại nhìn xem Hàn Phi Vũ khẩn trương tới cực điểm biểu lộ, đột nhiên giật giật khóe miệng, lộ ra một tia không tính là nụ cười biểu lộ. Chỉ đùa một chút thôi, Hàn cô nương làm gì kích động như thế? Trần Mỗ đối với Lạc Thủ Tồi Hoa không có hứng thú gì. Hàn Phi Vũ nghe vậy, trong lòng chẳng những không có mảy may buông lỏng, ngược lại dâng lên càng sâu hàn ý nói đùa. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn từ Trần Bình trong mắt nhìn thấy chỉ có băng lãnh xem kỹ cùng tính toán, tuyệt không phải trò đùa. Người này căn bản chính là đang thử thăm dò bọn hắn danh giới cuối cùng cùng quyết tâm. Hắn vững tin, nếu như Hàn Tinh Ánh vừa rồi biểu hiện ra mảy may do dự, hoặc là chính mình không cách nào chứng minh hai người thiếu một thứ cũng không được giá trị, Trần Bình tuyệt đối sẽ không chút do dự hạ sát thủ. Người này không chỉ có thực lực khủng bố, am hiểu hơn đùa bỡn lòng người tại bàn tay ở giữa. So với bọn hắn huynh muội tàn nhẫn được nhiều. Hàn Phi Vũ phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cương ép đè xuống trong lòng hồi hộp, không còn dám có chút may mắn. Hắn nhất định phải xuất ra đầy đủ giá trị đem đổi lấy sinh tồn. Trần Bình tựa hồ đối với Hàn Phi Vũ như thế nào thu hoạch được nơi đây tin tức càng cảm thấy hứng thú. Nói một chút đi, nếu nơi này là các ngươi Hàn gia lão tổ chỗ tọa hóa, hắn vì sao không tọa hóa tại Vân Thủy Tông bên trong? Ngươi lại là như thế nào tìm tới đây? Nếu có nửa câu nói ngoa hắn không có nói tiếp, nhưng này ánh mắt lạnh như băng đã nói rõ hết thảy. Chương 210, thần hồn chia cắt chương 210, thần hồn chia cắt Hàn Phi Vũ không dám thất lễ, vội vàng giải thích. Trần huynh minh dám 300 năm trước, ta Hàn gia lão tổ Hàn Lập Nhân, chính là An Lý quốc Bắc cảnh tiếng tăm lừng lẫy tử phụ luyện đan tông sư, một tay sáng lập Vân Thủy Tông. Nhưng lão tổ lúc tuổi già vì cầu đột phá kim đan chi cảnh, luyện chế một lò nghịch thiên đan dược thất bại, gặp phản vệ, tự biết ngày giờ không nhiều. Lúc đó Vân Thủy Tông không người kế tục, như lão tổ tọa hóa tại trong tông môn, nó suốt đời chân tảng, đan đạo truyền thừa, tất dẫn tới Thiên Linh Tông ngấp nghé, Vân Thủy Tông sợ có hủy diệt nguy hiểm. Là bảo đảm tông môn truyền thừa không ngừng, lão tổ mới bí mật tìm được chỗ này ẩn bí chi địa tọa hóa, cũng thiết hạ cấm chế dạy đặc thủ hộ di trạch. Cử động lần này, chỉ để lại Hàn gia, cho Vân Thủy Tông lưu lại một tuyến phục hưng cơ hội. Trần Bình nghe xong, tán đồng gật đầu. Thế giới tu tiên chính là như vậy. Coi ngươi thực lực cùng ngươi tài lực không xứng đôi thời điểm, liền sẽ có ngoại lực cắm vào tiền đến, cưỡng ép để cho ngươi tài lực cùng thực lực của ngươi xứng đôi. Nếu như ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, kết quả cuối cùng kia chính là nhanh chóng biến mất. Hắn thở dốc một hơi, tiếp tục nói: về phần ta như thế nào tìm ở đây? Nhắc tới cũng là tiên tổ phù hộ. 3 năm trước đây một cái đêm giông tố, ta tại trong mộng nhìn thấy lao tổ tàn hồn hiển hóa, cáo chi ta nơi đây vị trí cùng bộ phận bên ngoài tin tức, nói rõ đây là Hàn gia phục hưng cơ hội. Sau khi tỉnh lại, ta bán tín bán nghi, lần theo mộng cảnh chỉ dẫn, lại thật ở chỗ này ngoài dãy núi phát hiện cùng trong mộng tương xứng hình dạng mặt đất đặc thù, cũng tại một chỗ bí ẩn trong khe đá tìm được lao tổ lưu lại dẫn đường ngọc giản tàn phiến. Lúc này mới có thể tìm tới nơi đây. Trần Bình ánh mắt như là thực chất, chăm chú khóa lại Hàn Phi Vũ hai mắt, bộ mặt bắp thịt mỗi một tia biến hóa rất nhỏ, thậm chí quan sát đến hắn nói chuyện lúc ngón tay khẽ run cùng hô hấp tiết tấu. Hàn Phi Vũ tại tự thuật lão tổ vì sao ở bên ngoài lúc tỏa hóa, ánh mắt bằng thẳng, ngữ khí trầm thống, mang theo đối với tiên tổ kính ngưỡng cùng đối với tông môn vận mệnh cảm khái, cũng không khác thường. Mà đang nói đến báo mộng lúc, trên mặt hắn toát ra kính sợ, không thể tưởng tượng nổi cùng số mệnh cảm giác tâm tình rất phức tạp. Ánh mắt cũng không có né tránh hoặc tận lực cương điệu, phản phất tại trần thuật một kiện mặc dù ly kỳ nhưng vô cùng xác thực không thể nghi ngờ sự thật. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Hàn Phi Vũ không có nói láo, chí ít chính hắn đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Trần Bình trong lòng hơi rung. Báo mộng tâm bảo. Bực này huyền diệu khó giải thích sự tình, hắn từng tại một chút cổ lao chí quái trong điện tịch gặp qua đôi câu vài lời, nhưng từ trước đến nay thịt mũi coi thường, cho là bất quá là hậu nhân bịa đặt hoặc là bảo người cố lộng huyền hư. Không nghĩ tới, hôm nay tại trong hiện thực gặp. Thế giới tu tiên này, quả nhiên tràn đầy hắn chưa lý giải về nào. Hắn đè xuống trong lòng gợn sóng, không còn xoắn suýt nơi này. Rất tốt. Trần Bình nhẹ gật đầu, xem như công nhận Hàn Phi Vũ giải thích. Nhưng hắn hiển nhiên sẽ không chỉ dựa vào ngôn ngữ liền tin tưởng hai người trung thành. Tay hắn khẽ đảo, lòng bàn tay xuất hiện hai đoạn ước chừng dài 3 tấc màu đen nhánh khối gỗ. Khối gỗ tản ra nhàn nhạt ôn nhuận khí tức, chính là cực kỳ chân quý dưỡng hồn thụ nhánh cây. Thứ này là hắn sớm chuẩn bị, thậm chí chuẩn bị 5-6 cái, chính là dùng để đánh phục bọn này phá hôi, sau đó để bọn này phá hôi đi chịu chết. Bất quá, bọn này phá hôi toàn bộ bị Hàn gia huynh muội hố chết, liền lộ ra những vật này, không có đất dụng võ. Cũng may, Hàn gia huynh muội còn sống. Vậy liền còn có tác dụng. Những này dưỡng hồn một nhánh cây, chính là từ dưỡng hồn thụ bên trên hái xuống. Giống phía dưới những cái kia chủi lủi nhánh cây, không có cái gì tác dụng. Trần Bình liền dùng để, xem như đặc thù tàng hồn dung khí. Dùng cái này trói buộc người khác. Đây là dưỡng hồn mục. Trần Bình ngữ khí không thể nghi ngờ. Ta sẽ ở phía trên khắc xuống cấm thần phù văn, chế thành 2 cái giản dị tàng hồn dung khí. Hai người các ngươi, riêng phần mình phân chia ra một sợi bản mệnh thần hồn, rót vào trong đó. Hàn Phi Vũ cùng Hàn Tinh Ánh sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy. Chia cắt bản mệnh thần hồn. Cái này không khác đem tính mệnh hoàn toàn giao cho trong tay đối phương. Một khi thần hồn bị hủy, nhẹ thì thần hồn trọng thương, tu vi mất hết, trở thành ngu dại phế nhân, cần hao phí mấy chục năm thậm chí trên 100 năm thời gian, tiêu hao rộng lượng tầm bổ thần hồn thiên tài địa bảo mới có thể khôi phục 1-2. Nặng thì tại chỗ hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Trần huynh, cái này Hàn Phi Vũ thanh âm phát run, ý đồ dãy rủa. Nếu quả thật như vậy làm lời nói, liền xem như hắn cũng không có trợ giúp muội muội mình thoát khốn phương pháp. Trần Bình ánh mắt lạnh lẽo, một cỗ so trước đó càng thêm băng lãnh, càng thêm nặng nề trúc cơ 4 tầng linh áp bỗng nhiên giáng lâm, như là vô hình sơn nhạc hung hăng đặt ở Hàn thị huynh muội trên thân. Không khí ngưng kết, hai người ngạt thở. Hoặc là, làm theo lời ta bảo, tạm thời mạng sống. Hoặc là, hiện tại liền đi chết. Trần Bình thanh âm không có một tia nhiệt độ, như cùng ở tại trần thuật một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Các ngươi không có lựa chọn thứ ba. Cương đại tử vong uy hiếp bên dưới, Hàn Phi Vũ huynh muội liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương sợ hãi cùng bất đắc dĩ. Bọn hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần dám nói một cái không chữ, Trần Bình sẽ lập tức đem bọn hắn đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì tính toán đều là phí công. Chúng ta làm. Hàn Phi Vũ cắn răng, khó khăn phun ra mấy chữ này. Trần Bình không nói nữa, đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi tinh thuần chân nguyên màu xanh, như sắc bén dao khắc, cấp tốc tại hai khối dưỡng hồn một bên trên khắc vẽ lên đến. Tương đạo phức tạp huyền ảo minh văn, tinh chuẩn lạc ấn tại khối gỗ mặt ngoài, lóe ra yếu ớt linh quang. Điều khắc thần hồn ẩn thân vật chứa, đối với Trần Bình tới nói, lại luyện đan bất quá. Đây là khôi lỗi thuật cơ sở sử dụng pháp. Rất nhiều phức tạp khôi lỗi, cũng cần rót vào thần hồn mới có thể để cho khôi lỗi hành động. Rất nhanh, hai cái giản dị lại công năng hoàn thiện tàng hồn dung khí liền chế tác hoàn thành. Hàn Phi Vũ cùng Hàn Tinh ánh mặt xám như tro, trong ánh mắt tràn đầy khuất nhục cùng tuyệt vọng. Nhưng vì mạng sống, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Hai người khoanh chân ngồi xuống, chịu đựng thống khổ to lớn, cưỡng ép vận chuyển bí pháp, từ thần hồn của mình bản nguyên trung tiểu tâm cẩn thận bóc ra một sợi yếu ớt, lại cực kỳ trọng yếu thần hồn bản nguyên. Tức đoạt quá trình thống khổ và phần, hai người trán nổi gân xanh lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thân thể không chỗ ở run rẩy. Bóc ra hai sợi màu trắng nhạt, như xương khói giống như thần hồn bản nguyên, chậm rãi trôi hướng Trần Bình trong tay dưỡng hồn một vật chứa. Tại tiếp xúc đến vật chứa mặt ngoài minh văn lúc, như là giọt nước dung nhập vào biển, trong nháy mắt bị hút vào trong đó. Dưỡng hồn một mặt ngoài quang mang lóe lên, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Trần Bình có thể cảm nhận được rõ ràng trong thùng cái kia hai sợi yếu ớt lại rõ ràng thần hồn liên hệ. Hắn thần hồn khẽ động, liền có thể tùy tiện đem nó chôn vùi. Đến tận đây, Hàn thị huynh muội sinh tử đã hoàn toàn nắm giữ tại hắn một ý niệm. Trần Bình thỏa mãn gật gật đầu, triệt để thu hồi đặt ở trên thân hai người linh áp. Hàn Phi Vũ cùng Hàn Tinh Ảnh, thư thoát giống như tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, sắc mặt xám xịt, trong ánh mắt lại không nửa phần thần thái. Lần này, bọn hắn là chân chính bại, ngã được triệt triệt để, lại không xoay người khả năng. Chương 211, tiến vào nội bộ chương 211, tiến vào nội bộ Trần Bình cùng hai người nói chuyện phiếm thời khắc. Cấm chế này trên vòng bảo hộ cái kia bị đám người hợp lực xé mở vết nứt, biên giới quang mang đã trở nên cực kỳ ảm đạm, đang lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi chậm chạp lấp đầy. Trần Bình không lại trì hoãn, cấp tốc hành động. Hắn đầu tiên là đi đến Hàn Phi Vũ trước mặt, không khách khí chút nào đem hắn trên ngón tay chiếc nhẫn chứa vật kia lộ xuống dưới. Hàn Phi Vũ thân thể run lên, cũng không dám có chút phản kháng. Tiếp lấy, hắn lại đi hướng Hàn Tinh Ảnh, đồng dạng lấy đi nàng nhẫn chứa vật. Thần thức một cái chớp mắt, lập tức xóa đi hai người thần thức ấn ký. Đây chính là thần hồn cường đại chỗ tốt, căn bản cũng không cần lo lắng nhận chữ vật, túi chữ vật mở không ra. Hai người hừ nhẹ một tiếng, biểu lộ có chút dữ tợn. Trần Bình lực lượng thần hồn quá mức bá đạo, xóa đi thần thức ấn ký quá mức thô bạo, cho hai người thần hồn mang tới đau đớn. Thần thức dò vào hai người trong nhận chữ vật, tiến hành liếc nhìn. Hàn Phi Vũ trong chiếc nhẫn nhiều nhất chính là các loại phẩm giai phù lục, từ nhất giai đến nhị giai trung phẩm đều có, số lượng khổng lồ. Gia hỏa này là một tên nhị giai phù lục sư, chỉ từ trên phù lục tới nói, sát thực giàu đến chảy mỡ. Bất quá, phù lục cái đồ chơi này uy năng trung quy là cùng tu sĩ thi triển thuật pháp có chỗ chênh lệch, cũng tỉ như Trần Bình thi triển Hỏa Long thuật, chỉ là dùng trúc cơ 4 tầng chân nguyên thi triển đi ra, uy năng liền đã mạnh hơn nhị giai thượng phẩm phù lục công kích uy năng. Phù lục nhất đạo, tại tu tiên giới kiếm linh thạch năng lực, biết tròn biết méo. Bất quá, dùng cái này làm chiến đấu lá bài tẩy, hay là ít càng thêm ít. Trừ phi là luyện khí kỳ tu sĩ, cầm nhị giai hạ phẩm phù lục làm át chủ bài, bằng không mà nói, hoàn toàn không cần thiết. Phù lục đối với trúc cơ tu sĩ mà nói, tác dụng đã không có lớn như vậy. Hạn chế quá lớn. Luyện khí tu sĩ nhiều nhất chỉ có thể sử dụng nhị giai hạ phẩm phù lục. Sở dĩ có thể sử dụng nhị giai hạ phẩm phù lục là bởi vì nhị giai hạ phẩm phù lục không phải dùng chân nguyên kích phát. Nhị giai trung phẩm phù lục cần chân nguyên kích hoạt nói, luyện khí tu sĩ liền sử dụng không được. Mà trúc cơ tu sĩ lại không thể sử dụng tam giai phù lục. Bởi vì tam giai phù lục cần tử phủ tu sĩ tiên thiên chân nguyên mới có thể kích hoạt. Đủ loại hạn chế để phù lục tác dụng so với trong tưởng tượng nhỏ. Phù tu tại tất cả chiến đấu hệ thống bên trong, tự nhiên mà vậy, cũng là ở vào hạng chót địa vị. Trừ phù lục bên ngoài, còn có một số vẽ phù lục vật liệu, mấy bình thường dùng đan dược và hơn 2000 khối linh thạch hạ phẩm. Ngược lại là có một bản huyền giai trung phẩm phù lục bí thuật. Môn bí thuật này, ngược lại là có thể giao cho Viên Kinh Thiên quan sát một phen, tăng lên phù lục của hắn tiêu chuẩn. Hàn Tinh Ảnh chấp nhận thì đơn giản hơn chút, chủ yếu là mấy món nữ tính dùng pháp khí cùng quần áo, một ít linh thạch, còn có mấy cái dùng cho âm công ngọc phù cùng mấy quyển âm luật tương quan ngọc giản. Hai người thân gia cộng lại, linh thạch cũng bất quá hơn 2 vạn, đối với trúc cơ tu sĩ tới nói, không tính là dồi dào, nhưng cũng không phải người nghèo. Trần Bình đem hai người chiếc nhẫn trực tiếp ném vào chính mình ngọc bội không gian. Sau đó, hắn lại đem hơn người chiến lợi phẩm từ Hàn Phi Vũ nội y trong túi lấy đi. Như loại này chữ vật bảo bối, không thể tiến hành được ra. Có thể hiểu như vậy, nội bộ có nội bộ không gian chữ vật bảo bối, không cách nào lại thu nhập một cái khác chữ vật bảo bối bên trong. Nếu như cưỡng ép thu nhập, cả hai sẽ phát sinh không gian va chạm, sau đó toàn bộ báo hỏng. Mặc tu viện nhẫn chữ vật, Liễu Mộ Bạch trôi kia tàn phá quan xếp cùng hắn nhận chữ vật, Hàn Mạnh Hàn Lâm trên thân nhận chữ vật. Tất cả mọi thứ, một mạch nhét vào ngọc bội không gian. Đây đều là chiến lợi phẩm. Đợi trở về thanh sơn sau, lại chậm chậm kiểm kê chỉnh lý. Đương nhiên, mặc tu viện nhận chữ vật, hắn hay là cẩn thận tìm kiếm một phen, tìm ra cái kia hộp ngọc màu xanh. Hộp ngọc lấy ra trong nháy mắt, Trần Bình trái tim không bị khống chế ra tốc nhảy lên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra nắp hộp. Một viên lớn chừng trái nhãn, toàn thân tròn trịa, màu sắc ôn nhuận như thanh ngọc hạt giống, lặng lặng nằm tại trong hộp. Hạt giống mặt ngoài tự nhiên sinh ra đường vân huyền ảo, tản ra bàng bạc tinh thuần sinh mệnh khí tức. Ngoài ra, hạt giống quanh thân còn hiện ra một cô phạm ánh sáng, tản mát ra một loại làm lòng người thần yên tĩnh kỳ dị đạo vận. Trong cổ tịch có ghi chép, có độ kiếp cảnh đại năng, chính là tại Tiên Tiên Bồ Đề Linh Thụ bên dưới ngộ đạo, nhất cử đột phá độ kiếp cảnh, phi thăng đi thượng giới. Đương nhiên, Trần Bình trong tay Bồ Đề tử, không phải cái kia tiên thiên linh căn, tiên thiên Bồ Đề linh thụ. Bất quá, cho dù nó là phổ thông Bồ Đề tử, đó cũng là từ Bồ Đề linh thụ bên dưới hái xuống. Mà Bồ Đề linh thụ thì là tiên thiên Bồ Đề linh thụ phân dễ sở trưởng thành. Mặc dù không có tiên thiên Bồ Đề linh thụ thần dị như vậy, nhưng là bao nhiêu dính điểm tiên thiên Bồ Đề linh thụ đạo vận. Kể từ đó, Bồ Đề tử cũng là có đạo vận chi quang tồn tại. Vẹn vẹn tới gần nó, Trần Bình liền cảm giác chân nguyên trong cơ thể vận chuyển đều tăng nhanh một tia, thần hồn càng là không gì sánh được thanh minh thư sướng. Khó trách, Bồ Đề tử bị phục dụng sau, có thể tăng lên 20 năm tu vi. Cái này dự tính, cũng không biết siêu việt cực phẩm chân nguyên đan bao nhiêu. Trần Bình ánh mắt sáng như tuyết. Bồ Đề tử, cuối cùng vẫn là đến trên tay của hắn. Trần Bình cưỡng chế trong lòng cung hỉ, cấp tốc khép lại hộp ngọc, đem nó trân trọng thu nhập ngọc bội không gian chỗ sâu nhất. Chỉ là đạt được vật này, chuyến này tất cả phong hiểm cùng giết chóc đều đã đáng giá. Sử dụng hỏa cầu thuật, đem những thi thể này đốt đi sạch sẽ, lại đem thuật pháp, đem hết thể trở về nguyên trạng. Trần Bình lúc này mới hài lòng phủi tay. Làm xong đây hết thảy, hắn nhìn về phía sủi lơ trên mặt đất, mặt xám như cho Hàn Thị huynh muội, thanh âm khôi phục bình thản. Cấm chế nhanh cấp lại, dẫn đường đi. Hàn Phi Vũ dãy rủa lấy đứng lên, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua cái kia dần dần lấp đầy cấm chế vết nước, lại liếc mắt nhìn mặt không thay đổi Trần Bình, trong lòng tràn đầy vô tận đắng chát cùng bất đắc dĩ. Hắn biết, từ giờ trở đi, chính mình cùng muội muội vận mệnh đã triệt để cột vào nam nhân đáng sợ này trên thân. Hắn nhận mệnh giống như mà cúi thấp đầu, thanh âm khàn khàn. Là Trần, huynh xin mời đi theo ta. Hắn khó khăn mở miệng, lòng như cho nguội. Hàn Tinh Ánh cũng yên lặng đứng dậy, đi theo huynh trưởng sau lưng, ánh mắt trống rỗng. Ba người cấp tốc xuyên qua cái kia sắp biến mất cấm chế vết nước, tiến nhập Hàn gia lão tổ chỗ tọa hóa nội bộ khu vực. Tiến vào nội bộ, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Nơi này cũng không phải là trong tưởng tượng âm trầm kinh khủng đờ nhị ông, càng giống là một chỗ bị to lớn ngọn núi móc sạch sau hình thành, dựa vào tự nhiên động đá vôi tu kiến dây độc phủ. Đỉnh đầu có dạ minh châu, tản ra ánh sáng nhu hòa, chiếu sáng thông hướng phương hướng khác nhau mấy đầu thông đạo. Thông đạo cửa vào cái khác trên vách đá, khắc lấy rõ ràng chữ lớn tiêu chí. Trong đó có phòng luyện đan, phòng tu luyện, linh dược viên, công pháp thất. Trong động phủ dị thường sạch sẽ gọn gàng, không khí lưu thông, không có chút nào mốc meo khí tức, hiển nhiên có hoàn thiện thông gió cùng hút bụi trận pháp đang kéo dài vận chuyển. Trần Bình thần thức cẩn thận đảo qua bốn phía, cũng không phát hiện rõ ràng nguy hiểm cấm chế hoặc khôi lỗi thủ vệ dấu hiệu. Lao tổ di trạch vốn là phúc phận hậu đại, cho nên nội bộ khu vực cũng không thiết trí đả thương người cấm chế bấy giờ. Ngoại vi cửu chuyển quy nguyên phản vệ đại trận đã là sau cùng thủ hộ. Hàn Phi Vũ nhìn ra Trần Bình cảnh giác, thấp giọng giải thích nói, ngựa khí mang theo một tia đắng chát. Trần Bình khẽ bước cảm, nhưng cũng không buông lòng cảnh giác. Ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Hắn ra hiệu Hàn Phi Vũ huynh muội đi ở phía trước dò đường, chính mình thì rất lại phía sau mấy bước, thời khắc chú ý cảnh vật chung quanh cùng cử động của hai người. Chương 212, Tam giai cực phẩm chương 212, Tam giai cực phẩm Trần Bình khảo cứu một phen, lựa chọn tiến vào phòng luyện đan. Nhớ kỹ mỗi lần tiến vào bí cảnh, tiến vào luyện đan địa phương đều không có thu hoạch gì. Hy vọng lần này có thể mang đến điểm kinh hỉ. Cũng không thể một mực vận khí không tốt a. Trần Bình chỉ phòng luyện đan phương hướng. Hàn gia hai huynh muội đẩy ra nặng nề cửa đá, dọc theo một cái hang đá hành lang đi về phía trước, đi qua một chỗ đường rẽ, lại mở ra một tấm cửa đá. Một cỗ hỗn hợp có nhàn nhạt mùi thuốc cùng trần niên cho bụi hương vị đập vào mặt. Trong phòng, đứng sừng sững lấy một tòa trường cao cỡ nửa người tam túc đan lô. Đan lô toàn thân hiện lên màu ám kim, tạo hình phong cách cổ xưa nặng nề. Trên thân lò, bốn hình chữ nhật thái khác nhau, sinh động như thật ngũ trảo kim long quay quanh leo lên, đầu rồng ngẩng cao, long khẩu khẽ nhếch, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ phun ra lửa diễm. Vách lò mặt ngoài, lít nha lít nhít khắc đầy huyền ảo phức tạp hỏa diễm phù văn cùng tụ linh pháp trận, cho dù trải qua mấy trăm năm tuế nguyệt, vẫn như cũ linh quang nội ẩn, tản ra trầm ổn mà cường đại linh áp. Tam giai cực phẩm lò luyện đan. Trần Bình trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Chỉ là cái lò luyện đan này, liền mang đến không nhỏ kinh hỉ. Lò luyện đan này, đặt ở trên đấu giá hội, tuyệt đối có thể đánh ra 100,000 linh thạch trở lên giá trên trời. So với Trần Bình cái kia nhị giai lò luyện đan, không biết tốt hơn bao nhiêu. Trần Bình hài lòng gật đầu. Kể từ đó, bước vào kim đan cảnh trước đó, không còn lo lắng không có tốt lò luyện đan sử dụng. Tam giai cực phẩm lò luyện đan, tốt thì tốt. Tiếc nuối duy nhất vẫn như cũng là không có linh tính ba động. Rất hiển nhiên, cái này lò luyện đan cũng không sinh ra khí linh. Không có sinh ra khí linh hình thức ban đầu lời nói, liền không có tiến hóa thành pháp bảo khả năng. Trần Bình cũng không có thất vọng. Phụ trợ loại pháp khí, nhất là đan lô, khí đỉnh loại này, sinh ra khí linh độ khó viễn siêu công thủ pháp khí. Nếu như một khi sinh ra khí linh, trở thành pháp bảo, như vậy giá trị của nó sẽ lật gấp trăm lần nghìn lần. Trần Bình có thể không cảm thấy, lấy vận khí của hắn, có thể tùy tiện thu hoạch được một cái phụ trợ luyện đan pháp bảo. Hàn Phi Vũ nhìn xem tòa này tượng trưng cho Hàn gia đan đạo huy hoàng đan lô, trái tim như là bị hung hăng nhói một cái. Cái này vốn nên là thuộc về hắn Hàn Phi Vũ trọng khí, là hắn quật khởi hy vọng một trong. Bây giờ, lại muốn trơ mắt nhìn xem nó rơi vào tay người khác. Trần Bình không để ý đến Hàn Phi Vũ đau lòng, hắn lên trước mấy bước, cẩn thận kiểm tra đan lô xung quanh, xác nhận không có ẩn tàng cấm chế sau, mới bước tay, vận chuyển chân nguyên, coi chừng đem cái này nặng nề đan lô nâng lên. Đan lô vào tay lạnh buốt, lại ẩn chứa bàng bạc lượng nguyên chi lực. Hắn tâm niệm khẽ động, đan lô to lớn trong nháy mắt biến mất, được thu vào ngọc bội không gian. Toàn bộ phòng luyện đan tựa hồ cũng bởi vậy ảm đạm mấy phần. Thu hồi đan lô sau, Trần Bình bắt đầu tìm tòi tỉ mỉ gian phòng. Dựa vào tường trưng bày mấy cái cao lớn tủ thuốc, mở ra cửa tủ, bên trong chỉnh tề xếp chồng chất lấy rất nhiều hộp ngọc. đại bộ phận hộp ngọc sớm đã linh lực tan hết, trở nên ảm đạm vô quang. Mở ra xem, bên trong đan dược hoặc là hóa thành màu xám đen một phấn, hoặc là ngưng kết thành cứng rắn, không có chút nào linh khí thanh hoàn, triệt để đã mất đi dự tính. Trần Bình chưa từ bỏ ý định, dùng thần thức cẩn thận quét hình mặt đất, vách tường, thậm chí dùng thần thức chi lực tra xét rõ ràng phải chăng có hốc tối loại hình đồ vật. Nhưng kết quả làm cho người thất vọng. Trừ tòa kia giá trị liên thành đan lô, toàn bộ phòng luyện đan không còn gì khác vật phẩm có giá trị. Mấy trăm năm thời gian, đủ để cho đại bộ phận linh đan rượu dược mục nát thành tro. Thời gian vĩnh viễn là kẻ địch mạnh mẽ nhất. Thu hoạch có hạn a. Trần Bình ngữ khí bình thản, nghe không ra quá nhiều thất vọng. So với đã từng không có gì cả, chí ít lần này thu được một cái không sai lò luyện đan. Có thu hoạch là được, dù sao cũng so không có thu hoạch tốt. Hắn quay người rời đi phòng luyện đan, ra hiệu Hàn Phi Vũ dẫn đường đi tới một chỗ. Hàn Phi Vũ nhìn xem gian phòng trống rỗng, khóe miệng co giật một chút, yên lặng đuổi theo. Trở lại động phủ đại sảnh, Trần Bình nghĩ cứ dựa theo trình tự tới đi, bên trong động phủ, dựa theo từ trái đến phải trình tự đến điều tra. Cái thứ hai động phủ là phòng tu luyện. Phòng tu luyện ở vào một đầu tương đối yên lặng cuối thông đạo. Đẩy cửa ra, một cỗ tinh thuần nồng đậm thiên địa linh khí liền đập vào mặt, để cho người ta mừng rỡ. Trong phòng rộng rãi sáng tỏ, bốn quả lớn chừng quả đấm dạ minh châu khảm nạm tại mái vòm, tản ra nhu hòa bạch quang. Trong phòng không nhiễm trần thế, hiển nhiên có cỡ nhỏ hút bụi trận pháp đang kéo dài làm việc. Phòng tu luyện hạch tâm là mặt đất trung ương khắc họa một cái cực kỳ phức tạp, bao trùm hơn phân nửa gian phòng mặt đất pháp trận khổng lồ. Pháp trận đường cong trôi chảy, do vô số tinh mịn phủ văn màu bạc cấu thành, ở trung tâm linh khí mờ mịt, như là một cái nho nhỏ vòng xoáy linh khí. Pháp trận biên giới khảm nạm nước cờ 10 khối đã mất đi quang trạch, biến thành màu xám trắng linh thạch hải cốt, hiển nhiên hao hết linh khí. Bất quá, có vài mặt trận kỳ đâm vào dưới mặt đất, rõ ràng là linh thạch linh khí hao hết sạch đằng sau, trực tiếp rút ra phía dưới linh mạch linh khí, dùng để vận chuyển trận pháp. Thứ giai hạ phẩm tụ linh trận. Trần Bình liếc mắt một cái liền nhận ra pháp trận này phẩm giai. Pháp trận này còn tại kéo dài vận chuyển, tiếp tục không ngừng mà từ địa mạch chỗ sâu rút ra lấy linh khí, duy trì lấy trong phòng tứ giai hạ phẩm linh mạch nồng độ linh khí. Nếu như Trần Bình bọn người không đến, hẳn là còn có thể vận chuyển mấy trăm năm thời gian. Đương nhiên, vận chuyển tứ giai tụ linh trận, đại giới cũng là to lớn. Đầu linh mạch này căn cơ bị tiếp tục tổn hao mấy trăm năm, phẩm giai khẳng định là giảm xuống không ít. Đây chính là tát ao bắt cá hành vi. Cân nhắc đến người lão tổ kia chỉ có một người, như vậy hết thể hành vi đều giải thích thông. Đều nhanh muốn xuống một người, chỗ nào sẽ còn cân nhắc đến nhiều như vậy? Chỉ là đáng tiếc nơi này. Thật tốt tam giai linh mạch, bản nguyên đã tiêu hao không sai biệt lắm. Đã mất đi lập tông điều kiện. Trừ phi, có trận pháp, có thể chữa trị linh mạch bản nguyên linh khí. Tụ linh trung tâm pháp trận, để đặt lấy một cái do một loại nào đó màu vàng nhạt. Tản ra yên tình an thần khí tức linh thảo bệnh mà thành bộ đoàn. Bộ đoàn mặt ngoài linh quang lưu chuyển, hiển nhiên cũng là một kiện phụ trợ tu luyện pháp khí. Tam giai thượng phẩm bộ đoàn. Hàn Phi Vũ thần sắc giật mình, đúng là nhỏ giọng nói ra. Những này vốn nên do hắn hưởng dụng bà bối, bây giờ đều thành người khác vật trong bàn tay. Trần Bình gật gật đầu. Bộ đoàn này giá trị mặc dù không bằng đan lô kia, nhưng cũng là khó được tinh phẩm, đối với vững chắc tâm thần, tăng lên nhập định hiệu suất rất có ích lợi, cho mình sử dụng phù hợp. Hắn đồng dạng cẩn thận kiểm tra pháp trận cùng chung quanh bộ đoàn, xác nhận sau khi an toàn, trước cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia tam giai thượng phẩm tĩnh tâm bổ đoàn thu nhập ngọc bội không gian. Tiếp lấy, hắn nhìn về phía mặt đất cái kia to lớn tứ giai tụ linh trận. Trận cơ cùng mặt đất kết hợp chặt chẽ, phù văn xâm nhập bằng đá. Cưỡng ép tước đoạt, rất có thể hư hao trận pháp. Trần Bình hơi chút suy nghĩ, lựa chọn tước đoạt trận pháp. Hư hao, cùng lắm thì đi sửa chính là. Tứ giai hạ phẩm tụ linh trận, thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu bà bối. Hắn Trần Bình, đáng giá có được. Hắn ngồi xổm người xuống, dùng chân nguyên bao trùm những trận kỳ kia, coi chừng mà đưa nó bọn họ móc đi ra. Sau đó toàn bộ trận bàn cũng là từ linh mạch bên trong lợi dụng chân nguyên rút ra đi ra. Có hai mặt trận kỳ nhận lấy rất nhỏ tổn thương, bất quá vấn đề không lớn, vẫn như cũ có thể duy trì trận pháp vận chuyển bình thường. Trần Bình không chút do dự đem nó thu nhập ngọc bội không gian. Ngắm nhìn bốn phía, phòng tu luyện không có vật gì khác nữa. Trần Bình ánh mắt đảo qua trống rông trong phòng, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Hàn gia lão tổ di hài đâu? Thật chẳng lẽ như Hàn Phi Vũ lời nói, ở hạch tâm bí tàng bên trong? Hắn không có hỏi nhiều, ra hiệu Hàn Phi Vũ tiếp tục dẫn đường. Chương 213, thu hoạch tương đối khá. Chương 213, thu hoạch tương đối khá. Tiến về linh dược viên lộ trình xa hơn một chút, tại quanh co sơn động trong thông đạo ghé qua ước chừng thời gian một nén nhang. Đẩy ra một cánh nặng nề cửa đá, một cỗ hỗn hợp có bùn đất, mục nát thực vật cùng yếu ớt sinh cơ phức tạp khí tức tuôn ra. Trước mắt là một cái cự đại tự nhiên động vật, mái vòm cực cao, có ánh sáng tự phát tuyến từ mấy đạo thật nhỏ khe đá bên trong xuyên vào. Động vật một bên là dốc đứng vách đá, khác một bên thì là một cái nhân công đào bới ra, hướng ra phía ngoài đột xuất bình đài khổng lồ, bình đài biên giới sắp đặt lan can đá. Trên bình đài chính là Hàn gia lão tổ tỉ mỉ mở linh dược viên. Dược viên diện tích ước chừng 2 mẫu ruộng, thổ nhưỡng bày biện ra một loại màu nâu đậm, tính chất tinh tế tỉ mỉ, tản ra nhàn nhạt linh khí, hiển nhiên là tốt nhất linh thổ. Nhưng mà, thời khắc này dược viên cảnh tượng lại có chút thê lương. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại bộ phận khu vực đều là khô héo mục nát cảnh tượng. Các loại linh thực hài cốt ngã trái ngã phải, khô héo phía lá, biến thành màu đen thân, khô quắc trái cây rơi lả tả trên đất, cùng phì nhiêu linh thổ hình thành so sánh rõ ràng. Chỉ có lẻ tẻ mấy chỗ, còn ngoan cường mà còn sống lấy vài quặng linh thực, nhưng cũng phần lớn yên đầu đắc não, một bộ sinh cơ đem tuyệt bộ dáng. Trần Bình ánh mắt bị còn sống ba cây linh thực hấp dẫn. Gốc thứ nhất ở vào trong dược viên tâm lệ trái, đó là một gốc ước chừng cao cỡ một người cây đào. thân cây từng củ cuốn lượn, bày biện ra một loại màu sắc cám kim, mặt ngoài bao trùm lấy tinh mịn, cùng loại vảy rồng giống như đường vân. Nhánh cây vặn vẹo mở rộng, tư thái cứng cáp hữu lực, tựa như từng đầu ẩn nút rồng có sừng. Mặc dù đại bộ phận phiến lá đã khô héo chóc ra, nhưng đầu cảnh còn lẻ tẻ treo mấy mảnh biên giới khô vàng quan xoắn lá xanh, lộ ra một câu ngoan cường sinh mệnh lực. Cả cái cây tản ra một loại cổ lão mà uy nghiêm khí tức. Lâu dài nhìn chăm chú, sẽ cảm thấy cây này cây đào, giống rồng, long nha đào thụ. Trần Bình lập tức nhận ra gốc này đại danh đỉnh đỉnh tam giai linh thực. Cây này nghe nói ẩn chứa một tia mỏng manh chân long huyết mạch, cho nên hình thái đặc dị. Trong sách ghi chép, long nha đào thụ 500 năm mới có thể thành cây, sau đó cách mỗi 100 năm mới có thể kết xuất một viên tương tự răng rồng linh đào long nha đào. Đào này ẩn chứa cuồng bạo long nguyên tinh khí, tu sĩ bình thường căn bản là không có cách trực tiếp phục dụng, cưỡng ép phục dụng lời nói, rất dễ bạo thể mà chết. Nó là giao long loại yêu thú tăng lên huyết mạch chí bảo, đồng thời cũng là luyện chế tam giai đỉnh cấp đan dược long nha đan chủ dược. Long nha đan là một loại phi thường đặc thù tam giai đan dược. Phục dụng đằng sau, không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng tử phủ tu sĩ tu vi, càng có cực nhỏ xác suất để người dùng lĩnh ngộ một môn cùng chân long tương quan tiên phú thần thông, giá trị cực cao. Trên thị trường, lưu thông đi ra long nha đan rất ít. Chỉ ít, Trần Bình cũng phường thị nhiều năm như vậy, chưa từng nhìn thấy một lần. Trần Bình không do dự, lập tức tiến lên. Hắn trước dùng chân nguyên coi chừng dò xét cây đào gốc chung quanh thổ nhưỡng, xác nhận không có ẩn tàng thủ hộ cấm chế sau, mới vận chuyển chân nguyên, hình thành một tấm to lớn chân nguyên túi lưới, đem chọn khỏa long nha đào thụ tính cả rễ của nó bao khỏa linh thổ cùng một chỗ, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên. Rễ cây cành lá đan chen khó gỡ, xâm nhập linh thổ, đào móc lúc có phần phí hết một phen công phu. Cuối cùng, cây này chân bí long nha đảo thụ tính cả nó gốc một đống lớn linh thổ, bị hoàn chỉnh đưa vào ngọc bội không gian. Gốc thứ hai sống sót linh thực, ở vào dược viên biên giới một cái không đáng chú ý nơi nhỏ lánh. Nó chỉ có cao nửa thước, phiến lá dài nhỏ, hiện lên màu tím sậm, mặt ngoài có chín đạo tự nhiên hình thành, như là như gợn sóng đường vân màu bạc cứu khúc văn. Phiến lá điệu xỉu, biên giới có chút phát vàng. Thân rễ của nó chôn sâu trong đất, chỉ lộ ra ngắn ngủi một đoạn màu tím cành lá. Cứu khúc tử tham. Trần Bình trong mắt lần nữa lộ ra kinh hỉ, cũng là một loại có chút chân quý tam giai linh dược, là luyện chế trúc cơ tu sĩ tha thiết ước mơ tử phủ đan không thể thiếu chủ dược một trong. Sâm này sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, đối với trồng trọt hoàn cảnh yêu cầu không cao, trồng xuống cơ bản đều có thể sống. Nhưng nó sinh trưởng điều kiện lại hà khắc tới cực điểm. Đối với linh thổ phẩm chất, nồng độ linh khí, hoàn cảnh độ ẩm, chiếu sáng hoặc âm khí cường độ, thậm chí địa mạch thuộc tính đều có gần như biến thái yêu cầu. Chỉ cần trong đó bất kỳ hạng nào không đạt tiêu chuẩn, nó liền sẽ lâm vào một loại kỳ lạ ngủ đông trạng thái, còn sống, nhưng cơ hồ đình chỉ sinh trưởng. Như là bị đọc lại thời gian. Nguyên nhân chính là như vậy, thành thục có thể làm thuốc cựu khúc tử tham ở trên thị trường gần như tuyệt tích. Lần trước có minh xác ghi lại thành thục cựu khúc tử tham hiện thế, hay là 500 năm trước sự tình. Trước mắt gốc này, nhìn gốc rễ đầu lớn nhỏ cùng cựu khúc văn rõ ràng độ, chỉ sợ trồng ở nơi này chỉ ít 8-900 năm. Nhưng cái này cựu khúc tử tham, kích cỡ cơ hồ không có thay đổi gì, hiển nhiên nơi đây hoàn cảnh không thể thỏa mãn sinh trưởng của nó nhu cầu. Trần Bình như nhặt được chí bảo, cẩn thận từng ly từng tí dùng đặc chế ngọc xúc. Tại không tổn thương nó yếu ớt sợi dễ điều kiện tiên quyết, đem chọn gốc cửu khúc tử tham tinh cả nó bộ rễ chung quanh một khối nhỏ linh thổ cùng một chỗ đào ra, đồng dạng đưa vào ngọc bội không gian. Trong lòng của hắn tràn ngập chờ mong. Hắc thổ địa ẩn chứa bản nguyên sinh cơ, nhất định có thể đánh vỡ cái này cửu khúc tử tham ngủ đông ma chú. Nếu có thể thành công bồi dưỡng, nó giá trị đem không thể đánh giá. Gốc thứ ba sống sót linh thực thì sinh trưởng tại ở gần vách đá, tia sáng tương đối mở tối ướt át khu vực. Nó tương tự phong lan, chỉ có mấy mảnh hẹp dài lá cây. Phiến lá đại bộ phận hiện lên màu khô vàng, nhưng gân lá chỗ sâu lại ngoan cường mà lộ ra điểm điểm nhỏ vụn, như là giống như tinh thần điểm sáng màu bạc. Cây trung tâm rút ra một cây nhỏ bé yếu ớt nhành hoa, đỉnh kết lấy một cái khô cát, trừng hạt gạo màu xanh lá nhỏ bao. Tinh thần hảo. Trần Bình nhận ra loại này chân quý giống nhau tam giai đỉnh giai linh hảo. Cỏ này 500 năm thành thục lúc phiến lá sẽ hoàn toàn chuyển hóa làm sáng chói tinh thần màu bạc, tản mát ra mê người ánh sao. Tiếp qua 500 năm, nó biết lái hoa kết hạt, sau đó khô héo chết đi. Tinh thần thảo là luyện chế tầm bổ, chữa trị thần hồn tam giai đan dược dưỡng hồn đan chủ dược một trong. Đối với trúc cơ tu sĩ thậm chí tử phụ tu sĩ đều rất có ích lợi. Trước mắt gốc này tinh thần thảo hiển nhiên ở vào thành thục mạng cuối, sắp kết hạt. Mặc dù trạng thái cực kém, phiến lá khô héo, nhưng nơi trọng yếu điểm này yếu ớt tinh thần chi lực cùng biên kia chưa thành thục hạt giống, chứng minh nó còn có một chút hy vọng sống. Trần Bình đồng dạng coi chừng mà đưa nó tận gốc mang đất đào ra, đưa vào ngọc bội không gian. Về phần trong dược viên mặt khác triệt để khô héo tử vong linh thực, Trần Bình chỉ là nhìn lướt qua, liền không còn quan tâm. Những linh thực này sớm đã mục nát, đã mất đi tất cả giá trị. Hàn Phi Vũ nhìn xem Trần Bình giống thổ phỉ một dạng đem trong dược viên còn sót lại ba cây nửa chết nửa sống linh thực đóng gói mang đi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng vẻ khinh bỉ. Quả nhiên là châu chấu nhập cảnh, đốt sạch phá chui. Những linh thực này rời đi hoàn cảnh đặc biệt, nhất là cái kia cựu khúc tử tham cùng tinh thần thảo, trạng thái như vậy chi kém, chỉ sợ mang đi ra ngoài không dùng đến mấy ngày liền sẽ triệt để chết héo. Hàn thấy Trần Bình cử động lần này đơn thuần phí sức không có kết quả tốt, như cái chưa thấy qua việc đời đổ nhà quê. Trần Bình tự nhiên lười nhác giải thích. Hắn nhìn thoáng qua dưới chân phỉ nhiều linh thổ, cái này đất phẩm chất không tệ. Nhưng so với ngọc bội trong không gian hát thổ địa, liền lộ ra thường thường không có gì lạ. Đất liền không có tất yếu mang đi. Trần Bình hài lòng nhẹ gật đầu, quay người rời đi linh dược viên. Chương 214, phá giải hạch tâm. Chương 214, phá giải hạch tâm. Trần Bình đi theo Hàn gia huynh muội, đi tới sau cùng một trạm, công pháp thất. Đẩy ra cửa đá, bên trong là mấy hàng cao lớn bằng đá giá sách. Nhưng mà, đại bộ phận giá sách đều giống tuyết. 800 năm thời gian trôi qua, lại thế nào tốt vỏ giấy, đều bù không được tuế nguyệt tàn phá. Trên giá sách còn sót lại chút ít ngọc giản, linh thú sách giá sách cũng phần lớn linh quang tan hết, trở nên ảm đạm vô quang, thậm chí nhẹ nhàng đụng một cái liền vỡ vụn ra, nội dung bên trong sớm đã tại trong thời gian hóa thành hư không. Trần Bình ánh mắt rơi vào trong phòng trên một bệ đá. Trên bệ đá trưng bày ba cái lớn nhỏ không đều hộp ngọc. Hộp ngọc bản thân chất liệu đặc thù, mặt ngoài có khắc yêu ớt phòng hộ phù văn, hiển nhiên là vì bảo hộ đồ vật bên trong. Trần Bình đi lên trước, coi chừng mở ra hộp ngọc thứ nhất. Bên trong là một viên nhan sắc thâm thúy ngọc giản màu tím. Hắn đem thần thức dò vào trong đó, trong lòng vui mừng. Thiên thứ luyện đan. Trần Bình khẽ miệng khẽ nhếch, nhịn không được nhỏ giọng nói ra, sau đó không để ý Hàn Phi Vũ hận phẫn ánh mắt, tiếp tục xem lấy khúc dạo đầu tổng cương. Sau một lát, trong mắt của hắn lộ ra nồng đậm kinh ngạc cùng tán thưởng. Đây cũng không phải là truyền thống thuật luyện đan pháp quyết, mà là một môn cực kỳ tinh diệu, có thể xương cường đại luyện đan bí thuật. Nó hạch tâm ở chỗ một loại đặc biệt trồng luyện thủ pháp. Luyện đan sư tại luyện chế đan dược lúc, thông qua đặc thủ pháp môn cùng thần thức cường đại khống chế, tại đan thành hình thức ban đầu thời điểm, cưỡng ép đem đan dược tản ra, một lần nữa đầu nhập lô hỏa, lần nữa cô đọng. Như vậy lặp đi lặp lại, trên lý luận cao nhất có thể đạt tới 1000 lần. Đương nhiên, thực tế thao tác bên trong, bị giới hạn luyện đan sư cường độ thần hồn cùng lực khống chế, có thể trồng luyện số lần có hạn. Mỗi một lần trồng luyện đều có thể tiến một bước rèn luyện dược lực, loại bỏ tạp chất, để thăng đan dược phẩm chất cùng độ tinh khiết, nhưng đại giới chính là đan dược số lượng sẽ trên diện rộng giảm bớt, thậm chí khả năng cuối cùng chỉ lấy được một viên đan dược. Đây là một môn truy cầu cực hạn phẩm chất, hy sinh số lượng cực đoan luyện đan bí thuật. Đương nhiên, cái gọi là 1000 lần rèn luyện chỉ là một cái quyết đại số lượng. Sáng tạo môn bí thuật này đại năng kia tu sĩ, cuối cùng cũng chỉ là làm được trồng luyện 5 lần mà thôi. Môn bí thuật này có thể trồng luyện 2 lần, tại đan đạo bên trên liền đã vô cùng có thiên phú. Nếu như có thể trồng luyện 3 lần, đó chính là thiên tài trong thiên tài. Trồng luyện 4 lần, 5 lần, chính là ước vạn bên trong không một luyện đan quái vật, là có thể sáng tạo luyện đan bí thuật luyện đan tông sư. Trần Bình rung động trong lòng. Bí thuật này nếu là lưu truyền ra đi, đủ để gây nên toàn bộ giới luyện đan chấn động. May mắn Hàn Phi Vũ còn chưa kịp thu hoạch được nó. Nếu không, bằng vào bí thuật này để thăng đan dược phẩm chất năng lực, Vân Thủy Tông chỉ cần mấy chục năm, liền có thể bồi dưỡng được một nhóm luyện chế phẩm chất cao đan dược luyện đan sư. Sau đó dựa vào đặc biệt luyện đan chi pháp, tích lũy tài phú khổng lồ cùng tài nguyên, cấp tốc quật khởi, thậm chí uy hiếp được Thiên Linh Tông địa vị. Đến lúc đó, mảnh đất này không chừng loạn thành bộ dáng gì. Trần Bình trân trọng đem viên này ghi lại thiên thứ luyện đan ngọc giản màu tím nhận được ngọc bội trong không gian. Mở ra cái thứ hai cùng hộp ngọc thứ ba. Bên trong là hai viên phong cách cổ xưa thanh ngọc giản. Thần thức dò vào, bên trong ghi lại cũng không phải là công pháp, mà là Hàn gia lão tổ Hàn Lập Nhân suốt đời luyện đan tâm đắc. Nội dung bao hàm toàn diện, từ dược liệu nhận ra, dược tính phối hợp, hỏa hầu khống chế, đan quyết vận dụng, được xử lý trong quá trình luyện đan các loại đột phát tình huống kinh nghiệm, thậm chí còn có một ít hắn một mình sáng tạo luyện đan kỹ xảo cùng đối với một ít nghi nan đan phương cải tiến mạch suy nghĩ. Trong câu chữ, tràn đầy đối với đan đạo khắc sâu lý giải cùng độc đáo kiến giải. Đây đối với bất luận cái gì có trí tại đan đạo tu sĩ tới nói, đều là vô giới chi bảo. Trần Bình đồng dạng coi chừng đem cái này hai viên tâm đắc ngọc giản cất kỹ. Đến tận đây, phòng luyện đan, phòng tu luyện, vườn linh dược, công pháp thất bốn cái địa phương tất cả có giá trị đồ vật đều đã bị hắn vơ vét không còn gì. Vơ vét xong bốn cái gian phòng, đi tới động phủ đại sảnh. Động phủ trong đại sảnh có một cái độc lập cỡ nhỏ thạch thất cửa vào. Cửa vào này là trong suốt, tựa như bất luận kẻ nào đều có thể tùy tiện tiến vào. Có thể Trần Bình biết được, hắn đi vào không được, bởi vì thạch thất này lối vào bị một tầng ngưng thực chảy xuôi sóng nước gợn sóng cấm chế trong suốt một mực phong tỏa. Cấm chế tản ra khủng bố ba động, so với ngoại vi cựu chuyển quy nguyên phản vệ đại trận càng thêm nội liễm, nhưng cũng càng thêm thâm trầm mênh mông. Trần Bình thần thức hơi chút tới gần, liền cảm thấy một cỗ cường đại lực đẩy, ẩn ẩn có gai cảm rất đau. Tam giai thượng phẩm, thậm chí tiếp cận tam giai cực phẩm cấm chế phòng ngự. Trần Bình trong lòng nghiêm nghị, loại cấp bậc này cấm chế, coi như hắn toàn lực xuất thủ, tăng thêm Hàn gia huynh muội phối hợp, cũng không có chút nào mở ra khả năng. Liền xem như tử phụ cảnh tu sĩ tới, chưa được mấy ngày vài đêm thời gian công kích, cũng vô pháp đột phá trận pháp cấm chế. Như vậy xem ra, Hàn Phi Vũ nói tới huyết mạch mở ra chi pháp, thật đúng là bước vào cấm chế bên trong, đường tắt duy nhất. Trần Bình nhìn về phía Hàn Phi Vũ cùng Hàn Tinh Ánh, hướng hoạch tâm kia cấm chế dương lên cái cảm. Đến các ngươi. Hàn Phi Vũ cùng Hàn Tinh Ánh yên lặng liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ cùng bi ai. Có lẽ bước vào cấm chế đằng sau, hai người liền sẽ ném đi tính mệnh. Vì người khác làm áo cưới, còn muốn tự tay mở ra nhà mình lao tổ lưu cho bọn hắn cuối cùng bảo tàng, loại cảm giác này như là đao cùn cắt thịt. Mà hai người vô thanh vô tức chết đi, lại là tăng thêm bi tráng sát thái. Hai người yên lặng đi đến lưu quang kia tràn ngập các loại màu sắc cấm chế trước. Hàn Phi Vũ hít sâu một hơi, đưa tay trái ra ngón trỏ, dùng răng cắn nát đầu ngón tay, gạt ra một giọt đỏ thâm máu tươi. Hàn Tinh Ánh cũng yên lặng cắn nát đầu ngón tay, đồng dạng gạt ra một giọt máu tươi. Hai giọt bao hàm Hàn gia đích hệ huyết mạch máu tươi, chậm rãi nhỏ xuống đang lưu chuyển trên màn sáng cấm chế. Ông, màn sáng cấm chế chấn động mạnh một cái. Cái kia hai giọt máu tươi cũng không trượt xuống, mà lại như là có được sinh mệnh giống như, cấp tốc tại màn sáng mặt ngoài khuyết tán lan tràn, lập tức phát họa ra hai đạo rõ ràng mà phức tạp huyết mạch đường vân. Đường vân trong nháy mắt bao trùm mảng lớn màn sáng. Cùng lúc đó, Hàn Phi Vũ cùng Hàn Tinh Ánh thân thể đồng thời run lên. Cặp mắt của bọn hắn không bị khống chế bộc phát ra hai bó chói mắt hào quang màu vàng. Một cấu nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu đồng nguyên khí tức, từ trên thân hai người bay lên, có lực lượng nào đó bị ngắn ngủi tỉnh lại. hai người nhỏ xuống tại trên cấm chế huyết dịch, cũng do đỏ tươi cấp tốc chuyển hóa làm thuần túy màu vàng, như là hòa tan hoàng kim. Toàn bộ màn sáng cấm chế ba động kịch liệt đứng lên, trong suốt ánh sáng cấp tốc lưu chuyển, cùng cái kia máu màu vàng mạch đường vân lẫn nhau giao hòa, va chạm. Một cỗ lực lượng ba động làm người ta sợ hãi trong sơn động quanh quẩn. Quá trình này kéo dài ước chừng 10 hơi. Đột nhiên, bao trùm toàn bộ thạch thất cửa vào màn sáng cấm chế, vô thanh vô tức tiêu tán, lộ ra phía sau một cái chỉ chứa hai người thông qua cửa hang. Thạch thất cũng chỉ là một cái chướng nhãn pháp. Chân chính đi hướng khu vực hạch tâm địa phương, vậy mà không ở thạch thất bên trong. Trần Bình sắc mặt trầm xuống. Giảo hoạt lao hồ ly, chết, vẫn không quên bày những cái kia tử phủ cảnh tu sĩ một đạo. Trước động khẩu phương trong động quật, một cái đường kính ước 3 thước bệ đá hình tròn chậm rãi dâng lên. Thạch đài bề mặt sáng bóng chân trượt như gương, phía trên khắc họa lấy một cái do vô số đường cong màu lam cùng phù văn tạo thành phức tạp đồ án. Đúng là một tòa tiểu hình truyền tống trận. Hạch tâm bí tàng lối vào, lấy dạng này một loại thần dị phương thức, mở ra. Chương 215, bất hủ nhục thân chương 215, bất hủ nhục thân. Trần Bình nhìn xem cái kia đen xì cửa hang, cùng dâng lên truyền tống trận, không có lập tức hành động. Hắn thần thức cường đại, cẩn thận đảo qua truyền tống trận bình đài, cửa hang bên dưới, thậm chí toàn bộ thạch thất không gian. Mỗi một tấc nham thạch, mỗi một đạo khe hở nhỏ xíu, đều bị thần thức của hắn lặp đi lặp lại dò xét. Dò xét kết quả để hắn khẽ nhíu mày. Truyền tống trận cùng cửa hang, cùng bên ngoài toàn bộ động phủ cấm chế hệ thống, linh khí lưu chuyển phương thức tựa hồ không hợp nhau, giống như là một cái hoàn toàn độc lập, về sau khảm vào không gian. Truyền tống trận bản thân phủ văn kết cấu hắn không cách nào hoàn toàn lý giải, nhưng hạch tâm lô khảm chỗ tán phát không gian ba độ ổn định mà thuần túy, không có hỗn loạn hoặc bấy dập dấu hiệu. Trong động khẩu tràn ngập một cỗ ấm lãnh, yên lặng khí tức, cùng bên ngoài động phủ loại kia trải qua trận pháp duy trì sạch sẽ cảm giác hoàn toàn khác biệt. Không có phát hiện rõ ràng cơ quan bấy dập hoặc đặc thù dị thường. Trần Bình không yên lòng, lần nữa dùng thần thức ở bên trong quét mắt mấy lần, thậm chí có thể chi tiết đến nào đó nhanh tảng đá nhỏ, nơi nào đó khe hở. Hắn không thể không làm như vậy. Trong lòng cảm giác cổ quái sau, hắn liền muốn tránh cho hết thảy không biết uy hiếp được đến. Dạng này mới có thể cam đoan tính mạng mình không lo. Thế giới tu tiên, ai cũng không nói chắc được, sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Nên làm chính là dùng kinh nghiệm của mình loại bỏ nguy hiểm, đi ra một đầu an toàn nhất con đường. Thẳng đến cuối cùng, Trần Bình xác định không có bất kỳ nguy hiểm gì sau, trong lòng của hắn cảnh giác đều không có buông xuống. Càng là lộ ra an toàn, liền càng để hắn cảm thấy bất an. Càng là bất an, liền muốn càng phát cẩn thận. Trần Bình chỉ truyền tống trận, ánh mắt rơi vào Hàn Phi Vũ cùng Hàn Tinh Ánh trên thân. Các ngươi đi lên trước. Hàn Phi Vũ sắc mặt càng trắng hơn một phần, bờ môi giật giật, cuối cùng chỉ là trầm mặc gật đầu. Hàn Tinh Ánh trong mắt rưng rưng, cắn chặt môi dưới, đi theo huynh trưởng. Hai người một trước một sau, coi chừng bước lên thời khắc đó vẽ lấy phù văn màu bạc bệ đá hình tròn. Trần Bình tại hầm đá bên ngoài, đợi có thời gian uống cạn nửa chén trà, xác định không có nguy hiểm sau, hắn mới bước nhanh đuổi theo, đứng lên trên. Vị trí của hắn liên tiếp truyền tống trận biên giới, cùng Hàn Thị huynh muội bảo trì khoảng cách một bước. Chân nguyên trong cơ thể âm thầm lưu chuyển, hộ kiếm ở sau lưng vận sức chờ phát động. Bất luận như thế nào, tại loại này trong hoàn cảnh lạ lẫm, đều nên duy trì tùy thời xuất thủ chiến đấu chuẩn bị. Rót vào chân nguyên, Trần Bình ra lệnh. Hàn Phi Vũ cùng Hàn Tinh Ánh theo lời, riêng phần mình điều động chân nguyên rót vào dưới chân trận pháp. Trên bệ đá màu bạc đường cong đống nhiên sáng lên, như cùng sống tới ngân xả, phi tốc lưu động xen lẫn. Phù văn màu lam từ trong trận cơ hiện lên, quang mang càng ngày càng thịnh, trong nháy mắt đem toàn bộ thạch đài cùng trên đó ba người hoàn toàn nuốt hết. Chói mắt lam quang bộc phát, một cỗ cường đại không gian sức lôi kéo truyền đến. Trần Bình chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, trước mắt cảnh vật trong nháy mắt mơ hồ và mẹo, lâm vào một mảnh ngắn ngủi hắc ám. Hai chân một lần nữa đạp vào thực địa cảm giác truyền đến, chói mắt lam quang biến mất. Trần Bình trước tiên ổn định thân hình, linh quang vòng bảo hộ chống ra, ánh mắt lợi hại, quét mắt xung quanh. Đập vào mắt là một mảnh nhu hòa thần dị lục quang. Dưới chân cũng không phải là nham thạch, mà là từng khối cắt chém chỉnh tề, ôn nhuận trong suốt to lớn phỉ thủy tấm. Loại này phỉ thủy tấm, tại thế giới phàm nhân bên trong, có thể xưng là đế vương lục. Một khối dạng này phỉ thủy tấm có thể đổi phàm tục một tòa thành, nhưng tại nơi này lại là thờ tu sĩ dẫm đạp sàn nhà mà thôi. Phỉ thúy tấm phía dưới khảm nạm lấy từng viên lớn chừng quả đấm dạ minh châu. Dạ minh châu quang mang xuyên thấu qua phỉ thúy, đem toàn bộ không gian khuyết đại thành một mảnh cảnh đẹp ý vui, sinh cơ giạt rào màu xanh lá. Không khí hơi lạnh, mang theo một cấu ngọc thạch đặc thù thanh lãnh khí tức. Nơi này không nhỏ, hình tròn, đường kính ước khoảng 20 trượng. Trừ dưới chân phỉ thúy tấm cùng đỉnh đầu đồng dạng do phỉ thúy ghép lại mái vòm, bốn phía là bóng loáng như gương vách đá màu đen. Lão gia hỏa đổ biết hưởng thụ. Trần Bình thầm nghĩ trong lòng. Cái này Hàn gia lão tổ trước khi chết còn muốn làm cái như vậy xa hoa mộ thất phẩm bị quả thật đặc biệt. Lão tổ một tiếng mang theo run rẩy tiếng nghẹn ngào vang lên, hấp dẫn Trần Bình chú ý. Trần Bình theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp Hàn Phi Vũ cùng Hàn Tinh Ánh như là bị đính tại nguyên địa, thân thể run rẩy kịch liệt lấy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái này không gian hình tròn trung tâm. Nơi đó, một khối ba thước vuông, toàn thân tản ra hàn khí âm u huyền băng ngọc trên giường, khoanh chân ngồi một thân ảnh. Cái kia thân người lấy một mạc đạo bào màu xám, hạt phát đồng nhan, khuôn mặt tan tường, mang theo một loại trưởng giả tử hòa. Hai tay của hắn tự nhiên khoác lên trên gối, hai mắt nhắm nghiền, phản phất chỉ là lâm vào thâm trầm nhập định. Nhất khiến người kinh dị chính là, mấy trăm năm đi qua, nhục thể của hắn lại không có chút nào mục nát dấu hiệu, làn da vẫn như cũ sung mãn, râu tóc rõ ràng, thậm chí liền cả đạo bào đều duy trì nguyên bản màu sắc. Trên thân chỉ có một tầng cơ hồ trong suốt huyền băng, bao trùm lấy toàn thân hắn, đem hắn vĩnh hằng phong tồn tại cái này tọa hóa trong mấy mắt. Hàn Phi Vũ mũi đột nhiên chua chua, to lớn hối hận giống như nước thủy triều đem hắn bao phủ. Chính là cái này mặt mũi hiền lành. Cái kia đêm giông tố, xuất hiện tại hắn trong động, cho hắn chỉ dẫn cùng hy vọng khuôn mặt. Hắn cô phụ phần này đến từ tiên tổ tín nhiệm. Tham lam cùng dã tâm che đậy cặp mắt của hắn, cuối cùng dẫn sói vào nhà, đem lão tổ bố trí tỉ mỉ, lưu cho Hàn gia phục hưng di trạch, tự tay đưa đến ngoại nhân trước mặt. Hắn hai chân mềm nhũn, cơ hồ phải quỳ ngã xuống đất. Hàn Tinh Ánh thì hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, tọa hóa mấy trăm năm lão tổ, nhục thân có thể bảo tồn được như vậy hoàn hảo. Cái này huyền băng ngọc giường, tất nhiên cũng là bảo vật khó lường. Có thể đây hết thảy đều cùng bọn hắn huynh muội không quan hệ. Hàn Tinh Ánh ánh mắt thảm đạm, trong đôi mắt đẹp để lộ ra một cỗ thế lương. Trước mấy ngày, hay là hăng hái tông môn đệ tử hải tâm. Vài ngày sau, liền thành người khác tù nhân, thành trong tay hắn. Pháo hôi. Trần Bình ánh mắt, trước tiên khóa chặt thi thể trên ngón trỏ tay phải đeo một viên tiểu dáng phong cách cổ xưa nhẫn chứa vật màu đen trên ngón tay. Nhưng hắn không có tiến lên lập tức lấy chiếc nhẫn. Mãnh liệt không hài hòa cảm giác quanh quẩn trong lòng, để hắn trận trận khó chịu. Có chút quá xa xỉ. Nơi đây, cùng bên ngoài cái kia mặc dù đẹp đẽ nhưng khắp nơi lộ ra chủ nghĩa thực dụng, thậm chí có chút đơn sơ động phủ so sánh, nơi này quả thực là cải thiên hoán địa, xa hoa đến cực hạn. Một cái vì tông môn tồn tụ cam nguyện ở bên ngoài bí mật tọa hóa, tránh cho dẫn tới cường địch lão tổ, sẽ như thế phô trương lãng phí chế tạo chính mình cuối cùng ngủ say chi địa. Tương phản to lớn, tuyệt không phải bình thường. Cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu. Nơi đây tất có cổ quái. Trần Bình thần thức lần nữa nhô ra, cẩn thận quét mắt phỉ thúy sàn nhà, huyền băng ngọc giường, thi thể bản thân, thậm chí mỗi một tấc vách đá. Tham dò một lần lại một lần sau, hắn có thể xác định một điểm là không có cơ quan bẫy dập, không có ẩn tàng cấm chế ba động, thậm chí ngay cả bộ thi thể kia cũng cảm giác không đến mảy may linh hồn lưu lại khí tức, phản phất thật chỉ là một bộ bảo tồn hoàn hảo sắc không. Càng là sạch sẽ Trần Bình tâm ngược lại càng chậm. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Hàn Phi Vũ cùng Hàn Tinh Ánh bà bay, đem bọn hắn từ rung động cùng cảm xúc bên trong bừng tỉnh. Đã có nhân tuyển thích hợp, liền để người thích hợp đi làm. Chương 216, Lạc Tử Vô Hối chương 216, Lạc Tử Vô Hối Hàn Phi Vũ giật mình tỉnh lại, manh địa giật mình. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Bình, trong mắt tràn đầy tơ máu. Trần Bình không nói gì, chỉ là dùng nháy mắt ra hiệu cho trên Hàn Ngọc Sảng Hàn Lập Nhân ngón tay phương hướng, viên tiêu màu đen nhẫn chứa vật có thể thấy rõ ràng. Ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa, ngươi đi lấy. Hàn Phi Vũ sắc mặt bá một chút trở nên trắng bệch như tờ giấy, không có một tia huyết sắc. Không chỉ là hắn, ngay cả bên cạnh Hàn Tinh Ánh cũng trong nháy mắt minh bạch Trần Bình ý đồ, thân thể khống chế không nổi phát run lên, hoảng sợ nhìn xem huynh trưởng của mình. Không, Trần Bình, ngươi không có khả năng làm như vậy. Hàn Phi Vũ thanh âm khô khốc khàn khàn, mang theo không cách nào ức chế sợ hãi. Hắn không phải người ngu, Trần Bình có thể nghĩ tới, hắn đồng dạng nghĩ đến. Bộ thân thể này trạng thái quá quỷ dị, chiếc nhẫn rất có thể chính là lớn nhất bấy giờ. Trần Bình đây là muốn bắt hắn đi dò đường, đi dâm lôi, là để hắn đi chịu chết. Trần Bình ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh, hắn không nói lời nào, chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải. Tại lòng bàn tay của hắn, lặng lặng nằm cái kia hai cái màu đen nhánh dưỡng hồn một vật chứa. Vật chứa mặt ngoài đại biểu cho Hàn Phi Vũ cùng Hàn Tinh Ánh tính mệnh cái kia hai sợi bản mệnh thần hồn, ngay tại trong đó yếu ớt nhảy lên. Uy hiếp trắng trợn. Hàn Phi Vũ thân thể run rẩy kịch liệt, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu phía sau lưng đã bảo. Hắn nhìn xem Trần Bình cặp kia không tình cảm chút nào con mắt, lại nhìn một chút cái kia hai cái quyết định chính mình cùng muội muội sinh tử vật chứa. Lạnh thấu xương ý từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn biết, chính mình căn bản không có lựa chọn. Cự tuyệt, hiện tại liền phải chết. Đi lấy, có lẽ còn có một đường cực kỳ xa vời sinh cơ. Liên cực chính mình lão tổ thật sự là vì chính mình hậu nhân tốt, không có bất luận cái gì xáo lộ tồn tại. Đương nhiên, Hàn Phi Vũ biết được, hy vọng này cực kỳ xa vời. Nếu như lão tổ thật một chút mục đích, nếu như không có, liền sẽ không tại chính mình nhục thân trung quanh bố trí cái kia đặc thủ cấm chế. Cái kia chỉ có thể dùng Hàn gia hậu thế huyết mạch chi lực mới có thể mở ra cấm chế. Hàn Phi Vũ tuyệt vọng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, phảng phất muốn đem trong phổi không khí toàn bộ rút khô. Lại mở ra lúc, trong mắt chỉ còn lại có một loại gần như chết lặng hơi bại. Hắn mãnh địa quay đầu, nhìn về phía bên cạnh lệ rơi đầy mặt, bờ môi run rẩy muốn nói cái gì. Hàn Tinh Ánh, có ánh, người nghe ta nói. Hàn Phi Vũ thanh âm mang theo một loại kỳ dị bình tĩnh, nhưng ánh mắt chỗ sâu là bi ai, là không bỏ. Môi hắn khẽ nhúc đích, nghĩ, cuối cùng không có phát ra âm thanh, mà là dùng truyền âm chi thuật, đem sau cùng nhắc nhở đưa vào Hàn Tinh Ánh trong thai. Nghe ta nói, sống sót, vô luận như thế nào, sống sót, chỉ có còn sống mới có hy vọng. Hàn Tinh Ánh hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem hắn, liều mạng lắc đầu. Đừng hận Trần Bình. Hàn Phi Vũ truyền âm mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Đi đến một bước này, là ta gieo gió gặt bão, là của ta tham lam cùng tính toán, hại chúng ta, hại Hàn gia. Trần Bình người này, bụng dạ cực sâu, làm việc tàn nhẫn quả quyết, nhưng hắn trong lòng còn có ranh giới cuối cùng. Nhớ kỹ, muốn cầu được một chút hy vọng sống, ngươi nhất định phải triệt để buông xuống cừu hận, đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, thậm chí chủ động phụ thuộc vào hắn, làm hắn thị thiếp cũng tốt, nô bộc cũng được, chỉ cần có thể sống sót. Hiểu chưa? Hàn Tinh Ánh mãnh địa mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem huynh trưởng của mình. Làm cái kia cướp đi Hàn gia hết thảy, bây giờ chuẩn bị bức tử huynh trưởng cựu nhân thị thiếp. Cái này so giết nàng còn khó chịu hơn. Hàn Phi Vũ nhìn xem nàng chấn kinh cùng kháng cự ánh mắt, trong lòng bắt đầu biết yêu cầu này đối với tâm cao khí ngạo muội muội tới nói sao mà tàn nhẫn. Nhưng hắn rõ ràng hơn, đây là muội muội duy nhất khả năng sống tiếp đường. Hắn không có thời gian giải thích, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Tinh Ánh con mắt, trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn, mệnh lệnh cùng sau cùng quyến luyến. Mấy hơi đằng sau, Hàn Tinh Ánh thân thể run rẩy kịch liệt lấy, nước mắt như là gãy mất tuyến hạt châu lan xuống. Nàng nhìn xem huynh trưởng trong mắt cái kia thật sâu khẩn cầu, cuối cùng, điểm này kháng cự cũng dưới đáy lòng chỗ sâu tiêu tán không còn. Nàng gật đầu một cái, thân thể run run lợi hại. Vì đại ca sau cùng nguyện vọng, vì sống sót. Nhìn thấy muội muội gật đầu, Hàn Phi Vũ trên mặt lộ ra một tia đau thương lại thoải mái dáng tươi cười. Hắn cuối cùng thật sâu nhìn muội muội một chút, phản phất muốn đưa nàng dáng vẻ khắc vào sâu trong linh hồn. Sau đó, hắn mãnh địa xoay người, mặt hướng Trần Bình. Giờ khắc này, Hàn Phi Vũ trên mặt sợ hãi, dãy rủa, hối hận tất cả đều biến mất, chỉ còn lại có một loại nhìn thấu sinh tử bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia giải thoát. Trần Bình. Hàn Phi Vũ thanh âm dị thường bình tĩnh, đối với Trần Bình thật sâu vái chào. Ta Hàn Phi Vũ, gieo gió gặt bão, chết không có gì đáng tiếc, bại chính là bại, đối với sinh tử một chuyện, ta Hàn Phi Vũ cũng nhìn thoáng được. Việc này, toàn hệ một mình ta tham niệm quái phá, cùng ta muội muội Hàn Tinh Ánh không có chút nào liên quan. Muội muội ta nàng đối với cái này không biết chút nào, cũng vô lực ngăn cản hành vi của ta. Ta hôm nay cả gan, khẩn cầu Trần huynh, nể tình nàng vô tội phân thượng, tha cho nàng một mạng. Ngữ khí của hắn không có cầu khẩn, càng giống là một loại phó thác, một loại giao dịch, dùng mệnh của hắn đổi muội muội sinh. Trần Bình nhìn trước mắt cái này dám làm dám chịu Hàn Phi Vũ, ánh mắt có chút ba động một chút. Người này tâm trí, đảm đương, quyết đoán, đều là thuộc thượng thừa. Như cho hắn thời gian, chưa hẳn không có khả năng mang theo Vân Thủy Tông sông ra thuận theo thiên địa, tái hiện 800 năm trước rầm rộ. Đáng tiếc, hắn gặp chính mình. Nhân sinh như kỳ, lạc tử vô hối. Có thể. Trần Bình không có chút gì do dự, dứt khoát phun ra một chữ. Hàn Tinh Ánh sinh tử đối với hắn mà nói vốn là không quan trọng gì, thân hồn của nàng còn bóp ở trong tay chính mình, là không nổi sóng. Dùng một cái vô dụng hứa hẹn đổi lấy Hàn Phi Vũ cam tâm tình nguyện đi giống cái kia lớn nhất bấy dập, giao dịch này rất có lời. Đạt được Trần Bình khẳng định trả lời chắc chắn, Hàn Phi Vũ cuối cùng một tia lo lắng cũng buông xuống. Hắn không nhìn nữa bất luận kẻ nào, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, thậm chí mang theo một loại thẳng tiến không lùi quyết tuyệt. Hắn nhanh chân đi hướng tấm kia giường hàn ngọc, đi hướng cố kia bị bằng phong hiền lạnh dí thể. Đại ca, không cần, để cho ta đi. Hàn Tinh Ánh rốt cục kêu khóc lên tiếng, nàng vô ý thức muốn xuống tới, nhưng hai chân lại như bị vô hình xiềng xích một mực trói lại, nặng nề đến như là rót đầy chỉ, một bước cũng không bước ra đi. Nguyên lai là Hàn Phi Vũ đã sớm chuẩn bị, dùng chân nguyên trói chặt lại Hàn Tinh Ánh hai chân. Hàn Phi Vũ cuối cùng quay đầu, đối với Hàn Tinh Ánh cười cười, cũng như khi còn bé một dạng. Gặp được thời điểm khó khăn, hắn sẽ cười lấy, đứng ra, giải quyết khó khăn. Hôm nay cũng sẽ một dạng. Hàn Tinh Ánh vô lực quỳ rạp xuống đất, nhìn xem huynh trưởng bóng lưng, khóc không thành tiếng. Hàn Phi Vũ quay đầu, bộ pháp tiếp tục hướng phía trước. Hắn đi đến khoảng cách giường hàn ngọc ước ba thước địa phương, tầng kia vô hình lại cường đại vòng bảo hộ như là sóng nước hiện, chặn đường đi của hắn lại. Không có chút nào ngoài ý muốn. Trong mắt của hắn hiện lên một tia hiểu rõ, lập tức là càng kiên định. Cắn nát ngón tay, bước ra một giọt tinh huyết. Hắn cong ngón đúng ra, tinh huyết chuẩn xác rơi vào trên vòng bảo hộ. Lập tức, vòng bảo hộ quang mang đại thịnh. Chương 217, lão quỷ đoạt xá chương 217, lão quỷ đoạt xá cùng lần trước không có sai biệt. Tinh huyết cấp tốc bị vòng bảo hộ hấp thu. Vòng bảo hộ mặt ngoài nổi lên kịch liệt gợn sóng, ngay sau đó, như đồng môn hộ mở ra giống như, tại Hàn Phi Vũ trước mặt im lặng vỡ ra một đạo chỉ chứa một người thông qua khe hở. Thâm trầm hàn ý từ đó lộ ra. Hàn Phi Vũ thân thể run nhẹ nhẹ, ngón tay càng là run rẩy không ngừng. Có thể nghĩ đến muội muội mình còn có thể sống được, hắn không chút do dự, vừa sải bước đi vào. Hàn khí trong nháy mắt bao khỏa hắn, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt tại Hàn Lập Nhân ngón trỏ trái viên kiêm màu đen nhận chữ vật. Đây chính là mục tiêu, chỉ cần có thể cầm tới chiếc nhẫn, như vậy hắn còn có sinh cơ hội. Hắn buông tay, ngón tay trực tiếp hướng chiếc nhẫn kia chụp tới. Ngay tại đầu ngón tay của hắn sắp chạm đến chiếc nhẫn sát na, dị biến nảy sinh. Toàn bộ không gian đông nhiên bộc phát ra chói mắt muốn mù hào quang màu xanh biếc. Tia sáng này so trước đó tia sáng dịu dịu mãnh liệt gấp trăm lần, nghìn lần. Tất cả phỉ thúy tấm cùng dạ minh châu tích xúc ánh sáng, tại thời khắc này toàn bộ bộc phát. Dưới chân bóng loáng phỉ thúy sàn nhà sống lại, vô số tinh mịn phức tạp lóe ra băng lãnh ngân quang phủ văn từ sàn nhà chỗ sâu điên cuồng hiện lên. Bọn chúng như là đã có được sinh mạng, trong chốc lát liền cuốn lên Hàn Phi Vũ hai chân, bắp chân cũng phi tốc lan tràn lên phía trên lấy, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hàn Phi Vũ thân thể lập tức cứng ngắc, trên mặt hắn bình tĩnh trong nháy mắt bị cực hạn kinh hãi thay thế. Hắn muốn dây rủa, muốn lui về phía sau, muốn tự bạo, nhưng hết thể đã trễ rồi. Những cái kia màu bạc trắng phủ văn không chỉ có cầm giữ thân thể của hắn, càng như là vô số cây băng lãnh cương trầm hung hăng đâm vào kinh mạch của hắn, đan điền, đem hắn thể nội vừa mới ngưng tụ một tia chân nguyên triệt để tách ra, đông kết. Hắn ngay cả nháy một chút con mắt đều làm không được, chỉ còn lại có tư duy còn có thể chuyển động. Hắn rõ ràng cảm thụ được cái kia thấu xương băng hàn, cùng tử vong tới gần. Hàn Phi Vũ trong mắt cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng, là trên hàng ngọc sáng cố kia hiền lành di hải. Cái kia đóng chặt hai mắt, đột nhiên mở ra. Trong hốc mắt, không có tròng trắng mắt cùng con người, chỉ có hai đoàn nhảy bọn, băng lanh thấu xương màu xanh lá cây đậm hóa diễm. Cùng lúc đó, Hàn đạo nhân trong cái miệng hơi hé, đồng dạng dâng trào ra làm người sợ hãi xanh lét quang mang. Trong toàn bộ không gian bộc phát ra ngập trời lục quang, phản phất nhận lấy vô hình dẫn dắt, điên cuồng cuốn ngược mà quay về. Loại hiện tượng này, như bách xuyên quy hải, mãnh liệt mà tràn vào Hàn đạo nhân cái kia thiêu đốt lên lục hỏa hai mắt cùng trong miệng. Sau một khắc, bàng bạc lực lượng thần hồn thông qua màu xanh lá cây đậm của sáng, như mũi tên rời cùng, không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt từ Hàn đạo nhân mi tầm bắn ra, vô cùng tinh chuẩn bắn vào bị phụ văn một mực giam cầm Hàn Phi Vũ mi tâm. Toàn bộ quá trình, nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Từ lục quang bộc phát đến lục mang nhập thể, bất quá phát sinh ở một lần trong khi hô hấp. Hàn Phi Vũ thân thể kịch liệt co quắp một chút, trong mắt thuộc về chính hắn thần thái như là trong gió ánh nến, trong nháy mắt dập tắt. Một giọt đục ngầu nước mắt, tại hắn ý thức triệt để tiêu tán trước một khắc cuối cùng, im lặng từ khóe mắt trượt xuống. Đúng là đọa xá. Trần Bình con người bỗng nhiên có rút lại thành to bằng mũi kim. Mặc dù sớm có phòng bị, nhưng tận mắt nhìn thấy cái này quỷ dị một màn kinh khủng, hay là để hắn tâm thần kịch chấn. Đó căn bản không phải cái gì chỗ tọa hóa, đây là một cái bố trí tỉ mỉ mấy trăm năm đoạt xá bấy dập. Hàn gia lão tổ Hàn đạo nhân, căn bản không chết. Hắn một mực chờ đợi, các loại một cái có được hắn đích hệ huyết mạch, thiên phú còn có thể hậu đại đưa tới cửa. Mà vừa lúc, Hàn Phi Vũ chính là hắn hiện tại con cháu đời sau bên trong, thiên phú cao nhất. Cho nên, liền có báo mộng nói chuyện. Cho nên, liền có chỉ có Hàn Phi Vũ biết được nơi đây quỷ dị tình cảnh. Hết thảy đều giải thích thông. Trần Bình ánh mắt như cạo xương chi đao, hắn không thể lập tức xử quyết này tiêu. Cái gì cầu thí chỗ tọa hóa? Rõ ràng là dùng một chút cực nhỏ lợi nhỏ, dẫn dụ người Hàn gia hậu đại tới đoạt xá. Nói thật, kỳ thật bọn hắn Hàn gia sự tình, cùng hắn Trần Bình không có quan hệ gì. Hắn cũng không quản được. Chỉ là hiện tại, hắn không thể không quản. Chính mình phí hết tâm tư, bố cục, tính toán. Cuối cùng lấy thợ săn tư thái, chuẩn bị thu hoạch sau cùng trái cây lúc. Nửa đường lại giết ra một thợ săn khác, thợ săn này còn mình xác biểu thị, muốn cùng chính mình cướp đoạt sau cùng trái cây. Thúc thúc có thể nhịn, tẩu tẩu cũng không thể nhịn. Trần Bình tại thời khắc này, hạ quyết tâm. Quản ngươi cái gì cầu thí đoạt xá, lão tổ. Hôm nay, hắn liền muốn làm chết lão tổ này, làm chính là lão tổ. Ngay tại cái kia xanh lục quang mang bắn vào Hàn Phi Vũ mi tâm cùng một sát na, Trần Bình động. Không chút do dự. Sau lưng của hắn hộp kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm ngân vang, 49 thanh phi kiếm như là bị đánh thức bầy ong, trong nháy mắt bắn ra. Đây là đầu hắn lần kích hoạt tất cả tử mẫu phi kiếm. Kiếm quang trên không trung giao thoa xoay quanh, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái cao tốc xoay tròn, lóe ra xâm nhiên hàn quang to lớn xoắn ốc núi quan. Xoắn ốc đầu, mang theo xé rách không khí rít lên, lấy thế lôi đỉnh bạc quân, hung hăng đánh phía vừa mới bị lục mang xâm nhập Hàn Phi Vũ. Hắn phải thừa dịp đối phương vừa mới hoàn thành đoạt xá, thân hồn cùng nhục thân chưa hoàn toàn dung hợp, lực lượng bất ổn thời điểm, đem nó triệt để rào sát. Nếu không, các loại lão quỷ này hoàn toàn thích ứng cái này nhục thân, cái kia đánh nhau liền phí sức. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để rào sát phổ thông trúc cơ trung kỳ tu sĩ khủng bố kiếm trận. Hàn Phi Vũ hoặc là nói vừa mới chiếm cứ bộ thể xác này Hàn đạo nhân, hắn chỉ là chậm rãi giơ lên mí mắt, cặp con mắt kia chỗ sâu, thiêu đốt xanh lục hỏa diễm chưa hoàn toàn rút đi, thay vào đó là một loại trải qua tăng thương, nhìn thấu thế gian hết thảy, coi vạn vật như sâu kiến băng lãnh hờ hững. Hắn thậm chí không có làm ra bất luận cái gì bấm niệm pháp quyết động tác, chỉ là tùy ý nâng lên tay phải, trong ngón trỏ chỉ khép lại, đối với đánh tới kiếm trận xoắn ốc núi quan, nhẹ nhàng điểm một cái. Đốt. Một đạo thuần túy do tinh thuần một thuộc tính chân nguyên ngưng tụ mà thành, có dài 3 thước phi kiếm màu xanh biếc chống rông xuất hiện tại đầu ngón tay hắn phía trước. Trôi này phi kiếm màu xanh lục nhìn như tinh tế, lại cô đọng dị thường, thân kiếm chạy xuôi sinh cơ bừng bừng, lại ẩn chứa cắt chém vạn vật sắc bén. Khen, bang, thương thương thương. Phi kiếm màu xanh lục tinh chuẩn địa thứ nhập kiếm trận xoắn ốc trung tâm. Dây đặc chói hai sắt thép va chạm âm thanh sau. Trần Bình cái kia do 49 thanh phi kiếm tạo thành, cao tốc xoay tròn xoắn ốc mũi khoan kiếm trận, lại bị cái này nhìn như tùy ý ngưng tụ một thanh phi kiếm màu xanh lục ngạnh sinh sinh đứng vững. Xoay tròn chi thế bỗng nhiên đình trệ, kiếm trận phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, 49 thanh phi kiếm bị cự lực đánh tan, tứ tán bắn bay ra. Phi kiếm mặc dù cũng không tổn hại, nhưng kiếm trận đã bị một kích mà phá. Trần Bình sắc mặt biến hóa, trong lòng lại không may mắn. Đối phương mặc dù vừa mới đoạt xá, nhưng cái này điều khiển chân nguyên tinh diệu trình độ, phần này để cho người ta sợ hãi than uy năng, tuyệt không phải trúc cơ tu sĩ có khả năng có được. Đây là tới từ tử phụ cảnh tu sĩ thuật pháp kinh nghiệm nghiền ép. Nếu như ngay từ đầu không có tầng kia cấm chế vòng bảo hộ liền tốt. Trần Bình trong lòng có chút thở dài. Nếu như không có tầng kia cấm chế, Hàn Phi Vũ không cần chết, hắn cũng có thể tùy tiện thu hoạch được viên kia chiếc nhẫn màu đen. Dù sao, hắn hoàn toàn có thể điều khiển phi kiếm, đem Hàn đạo nhân nhục thân oanh kích thành bột phấn. Hàn đạo nhân nhục thân oanh kích thành bột phấn sau, lão quỷ này có thông thiên bản sự, cũng không có phục sinh khả năng. Tầng kia đang chết vòng bảo hộ, để đây hết thảy kết quả đều trở nên khó bề phân biệt. Trần Bình tại ánh mắt phi kiếm đối kháng lão quỷ thời điểm, hắn dư quang cũng đang nhìn lão quỷ đã từng nhục thân. Hắn đang đợi một cái cơ hội.